Chương 64. Trục Lộc Thành Tuyết chương 64, Trục Lộc Thành Tuyết. Trục Lộc Thành, đông trận tuyết rơi đầu tiên hạ cực kỳ lâu. Kinh Hồng như ngày xưa, sau khi tan học, liền sẽ ngồi chồm hổm ở cổng, nhìn xem đường phương xa. Bên người của nàng, chất thành hai cái người tuyết, một lớn một nhỏ. Đại tuyết nhân vắt trên lưng lấy một thanh kiếm, tiểu tuyết người bên hông treo một cái bao bố nhỏ. Nàng ngồi tại hai cái người tuyết ở giữa, chống cái đầu nhỏ, phồng má. Trong mắt là chờ mong, cũng là chờ đợi. Kinh Hồng, nên ăn cơm. Thanh phong thanh âm vang lên, như ngày xưa hùng hậu. Kinh Hồng cũng không quay đầu lại nói ra, biết rồi, cái này tới. Nàng đứng dậy, đối tay nhỏ a hả hơi. Lông mi thật dài bên trên cũng đồng dạng treo sương mù. Nàng đầu tiên là sờ lên tiểu tuyết đầu người, sau đó lại quay người ôm lấy đại tuyết nhân bụng. Quay đầu coi lại một chút bị tuyết dày bao trùm phố dài. Trong mắt thất lạc lặng yên hiện hiện, tùy theo lóe lên một cái rồi biến mất. Quan cu é trước bàn cơm. Ba người thưa thất ngồi. Hôm nay bàn ăn giống như biến lớn, không giống lấy trước như vậy trẻ lớn. Thanh Phong lay lấy cơm, túi đầu, trong mắt mang theo một vòng hoảng hốt, lại hoàn toàn không có phát hiện, chén kia bên trong cơm đã không có. Kinh Hồng phát giang đốc, một đôi tay nhỏ, một tay cầm đũa, một tay bưng lấy bát, ở nơi đó đông. Nho nhỏ đôi mi thanh tú bên trên, tràn đầy ngưng trọng sâu. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Phong Hòa, quên mồm, hỏi, nhị ca, đại ca làm sao vẫn chưa trở lại à? Đều muốn qua Tết. Phong Hòa tiếp tục ăn lấy cơm, trong mắt một vòng đau nhức chợt lóe lên. Thanh Phong cũng dừng động tác lại, ngửa đầu nhìn xem nhị ca. Kinh Hồng hỏi, cũng là hắn muốn hỏi. Phong Hòa ngữ khí rất bình thản. Nói, nhanh, cũng liền mấy ngày nay chuyện. Nói hắn cho Kinh Hồng kẹp một khối củ cải, tiếp tục nói ra, ăn nhiều một chút rau quả, đại ca lúc gần đi thế nhưng là cố ý đã thông báo, để ngươi đừng chọn ăn, không phải giải không cao. Kinh Hồng con mắt híp thành một nhà, nghe được nhị ca nói, đại ca liền muốn trở về, trong lòng của nàng tự nhiên là mừng rỡ. Bất quá nhìn thấy trong chén củ cải lúc, lại không khỏi méo méo lông mày. Quệt miệng, nói, có thể không ăn sao? Ngươi cứ nói đi, không ăn, ta đánh ngươi. Nha. Vậy ta nghe đại ca lời nói, liền ăn một chút xíu đi. Thanh Phong nhưng không có trong tưởng tượng vui vẻ, dù là Phong Hòa đáp án cũng là hắn muốn, thế nhưng là hắn biết, nhị ca, nói láo. Nhị ca là sẽ không nhất nói láo người. Trước kia không có, hiện tại. Hắn không biết, hắn lung lay đầu, tận lực để cho mình không đi nghĩ những bậc kia. Bởi vì như vậy đáp án, hắn không chịu được nổi. Hắn càng muốn đi tin tưởng, nhị ca nói là sự thật, giống như trước đây. Trước kia không nói láo, hiện tại cũng không nói láo. Dù là có chút lừa mình dối người. Sau một lúc lâu, Phong Hòa dẫn đầu để chén xuống đũa. Tốt, ta ăn no rồi, ta đi xem con kỳ, Thanh Phong. Ban đêm mang theo muội muội ngủ sớm một chút, biết không? Thanh Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu. Biết, nhị ca. Phong Hòa tiếp tục nói, còn có, Kinh Hồng, không cho phép ngươi uống rượu. Ngữ khí của hắn có chút nghiêm túc, học Diệp Đình Mộ thái độ. Kinh Hồng hướng hắn thẻ lưỡi, làm cái mặt quỷ. Nhị ca, ngươi càng ngày càng dài dòng, giống đại ca đồng dạng. Phong Hòa nhéo nhéo mực lông mày, không nói gì, mà là hướng phía ngoài phòng mà đi. Hắn vội vàng lướt qua biệt tử, đi ra trạch viện đại môn. Phong tuyết trời, hắn vẫn như cũ chỉ mặc một kiện áo mỏng, như là ban đầu ở nghiệp thành quê quán. Hắn chưa từng sợ lạnh lạnh. Hắn ánh mắt nhìn về phía môn kia miệng một lớn một nhỏ người tuyết, trong hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Hắn dùng tay áo hung hăng dụi mắt một cái, sau đó đón gió tuyết hướng về Trục Lộc thư viện mà đi. Sớm tại 2 tháng trước, không biết làm tại sao, tròn 10 tuổi quan kỳ đột nhiên đã thức tỉnh linh căn, đưa tới thiên địa dị tượng không nói, quanh thân còn nổi lên 2 đạo ánh sáng trụ, một trắng một đen, xông thẳng tới chân trời. Sau đó quan kỳ liền nhập định. Liễu Bạch bọn hắn nói, quan kỳ đây là đốn ngộ, còn nói nàng là thiên tài, tuyệt thế thiên tài, Đông Hải số 1. Thế nhưng là hắn lại là không hiểu những này, cũng không còn hồ những này, hắn chỉ muốn biết quan kỳ có thể hay không tỉnh lại. Thế nhưng là Liễu Bạch bọn hắn cũng không biết, bởi vì quan kỳ tình huống như vậy, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Thức tỉnh có thể dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị người, trong sử sách ngược lại là từng có ghi chép. Thế nhưng là thức tỉnh tức đốn ngộ, nhưng lại chưa bao giờ từng có. Phải biết, đốn ngộ rất khó, rất khó. Từ Liễu Bạch đốn ngộ tức nhập thánh, liền biết, hoàn toàn dựa vào chính là tự thân cơ duyên. Cho nên đối quan kỳ tới nói, đốn ngộ là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Thế nhưng là Phong Hỏa không hiểu những thứ này. Hắn gặp những cái kia thánh nhân cũng không hiểu, liền đi hỏi Đại Hắc. Đại Hắc nói, quan kỳ thức tỉnh chính là tiên linh dễ, mà lại là tuyệt vô cận hữu song thuộc tính tiên linh dễ. Trong cơ thể của nàng đồng thời có được quang minh cùng hắc ám hai loại thuộc tính. Nàng sở dĩ lâm vào đốn ngộ trạng thái, chính là cái này hai cô thuộc tính, quang minh cùng hắc ám tại trong cơ thể của nàng dung hợp. Chỉ cần thành công, liền có thể tỉnh. Nhiều thì mấy năm, ít thì mấy tháng, không nhất định. Hắn vẫn như cũ không hiểu, bất quá Đại Hắc nói, quan kỳ có thể tỉnh, vậy là được. Mà tại vài ngày trước, hắn cũng tương tự nhận được tin tức liên quan tới Vạn Thú Sơn. Vạn Thú Sơn, tiên phần bị đảo, hư hư thực thực là đại ca của mình gây nên. Trong vòng 3 ngày, Vạn Thú Sơn bên trong, bát đại thần quốc tuần tự vẫn lạc 10 đại thánh nhân. 7 thần quốc thần tộc huyết mạch bị Diệp Đình Mộ đoạt diệt. Diệp Đình Mộ lấy siêu phàm chu thánh. Các loại tin tức bị hắn từng cái biết được. Lần này Vạn Thú Sơn, bát đại thần tộc tổn thất nặng nề, đều có thánh nhân vẫn lạc. Thế hệ này thiên tiêu gần như chết hết. Triều thị một mạch chỉ còn sống sót 60 nhiều người. Cửu Châu đế quốc tổn thất nặng nề. Lần này Cửu Châu tiến về Vạn Thú Sơn tông môn, gia tộc tổng cộng tiếp cận hơn 10 vạn người, gần như toàn diện. Liền trước mắt thống kê, nhập quan người sống sót không đủ 1000 người. Tam thánh càng là đẫm máu đông hoang. Siêu phàm phía trên, không một người sống, toàn bộ chết tử. mà đại ca của mình Diệp Đình Mộ vì Đoàn Hậu đến nay tung tích không rõ. Mắt thấy mấy ngày nữa Triều Thị một mạch bọn người còn có Lý Cú bọn hắn hẳn là có thể trở lại kinh đô, thế nhưng là đại ca của mình nhưng như cũng không hề có một chút tin tức nào. Cái này không khỏi để hắn rất là lo lắng. May mà đại ca mệnh ngọn vẫn như cũ lóe lên, khả năng này chính là duy nhất an ủi. Muội muội đốn ngộ hôn mê, đại ca tung tích không rõ, song trọng đả kích để hắn cái này từ nhỏ giống như sắt thép hán tử khóc. Đây là hắn từ 10 tuổi về sau lần thứ nhất khóc, nước mắt không nhịn được tuôn ra, vô luận hắn nếm thử như thế nào nhìn xuống, xoa cũng tốt, dơ thẳng lên trời chớp mắt cũng tốt, nhưng đều là tốn công vô ích. Hắn cũng không có đem những này là nói cho Thanh Phong cùng Kinh Hồng, bởi vì hắn biết nếu như là đại ca nhất định sẽ lựa chọn giấu giếm. Đại ca không tại, hắn liền muốn chiếu cố tốt các đệ đệ muội muội. Đây là đại ca đối với hắn nhắc nhở. Nhưng mà 12, 13 tuổi Thanh Phong lại là đã lớn lên, lại há có thể không biết. Hắn chỉ là không muốn để cho nhị ca tại buồn rầu thôi. Ban đêm, mượn yếu ớt đèn đuốc, Thanh Phong nâng sách ngồi tại đầu giường, chậm rãi đọc giả, Kinh Hồng thì ghé vào trên đùi của hắn, ngủ say sưa tới. Chương 65, Dược Vương thôn, ngủ say 20 ngày chương 65, Dược Vương thôn, ngủ say 20 ngày. Cửu Châu đế quốc biên thủy, Tiến Châu. Dược Vương thôn, nâng thôn 300 hộ, đều lấy chồng, ngắt lấy thảo dược vì sinh kế. Chỗ Cửu Châu biên thủy, giáp giới Đông Hoang một góc. Trong thôn nhiều thầy thuốc. Nghe đồn trước kia, nơi này từng đi ra một thuốc tiên, vì vậy gọi tên Dược Vương thôn. Dược Vương thôn có đầu sông, tên là Bách Thảo suối. Bách Thảo bên khe suối, ở một gia đình. Lúc này hoàng hôn, khói bếp lượn lờ vào kia tối tăm mở mịt trời cao. Tuyết vẫn đang rơi, lại càng rơi xuống càng lớn, ép vỡ rừng trúc, phát ra chi chi nhà nhà tiếng vang. Diệp Đình Mộ trong mông lung, tựa như nghe được Kinh Hồng nỉ non, thấy được Quan Kỳ Nguyệt nhà. Gặp được Phong Hòa đang đuổi đánh lấy Thanh Phong, khoe miệng của hắn có chút giơ lên. Sau đó liều mạng mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là trúc chế nóc nhà, cùng một gian cực kỳ gian phòng đơn sơ. Gian phòng bốn phía trúc chế kệ, đổ đầy phơi khô thảo dược. Một cỗ gây mũi nồng đậm thảo dược vị tràn ngập hơi thở. Hắn bốn phía dò xét, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại kia thiêu đốt lên bên cạnh lò lửa. Nơi đó có một con đại hắc cẩu. Hai con mắt của hắn đột khởi, trong mắt mang theo hãi nhiên. Hắn ở trong lòng kinh hô, thú thần cảnh. Chó. Hắn đông nhiên ngồi dậy. Một cỗ xé rách cảm giác đau đớn trong nháy mắt từ phần eo truyền khắp toàn thân. A. Động tĩnh như vậy, tự nhiên cũng đánh thức một bên ghé vào bên cạnh đống lửa đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu chậm rãi ngẩng đầu, sau đó hướng hắn nhìn lại. Một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm tại lúc này là như vậy rõ ràng. Chỉ gặp hắn miệng nói tiếng người. Nói, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Diệp Đình Mộ đau thử miệng răng nanh, nghe được đại hắc cẩu lời nói lúc, lại là trực tiếp cứng đờ. Ánh mắt của hắn lấp lóe, rất không xác định hỏi, ngươi là? Thủ. Đại hắc cẩu một lần nữa buông xuống đầu, sau đó nhắm mắt, nhẹ nhàng trả lời, không phải ta, còn có thể là ai? Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, trong lòng buồn bực không thôi. Ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Thủ vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần, nói rất dài dòng, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Đình Mộ che lấy trên vai tổn thương, nơi đó cảm giác đau là cường liệt nhất địa phương. Trong lòng hắn bây giờ là kinh hãi, trong mắt cũng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Đường đường manh thú, bản thể lại là một con chó sao? Như thế để hắn nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá hắn nhưng cũng không tiếp tục xoắn xuýt việc này, mà là hỏi, nơi này là nơi nào? Chúng ta làm sao tại cái này? Thủ êm hay nói, hôm đó ta bay đến nơi đây liền kiệt lực, tại khi tỉnh lại đã đến nơi đây. Diệp Đình Mộ vô ý thức sờ lên cái cằm, thiếu niên non nớt cảm giác không tại, đã mọc ra gốc râu cằm. Hắn nhìn xem cái này trên thân tung hoành băng vải, nghĩ đến là bọn hắn được người cứu trở về. Ta ngủ bao lâu? Thủ nghe vậy, đôi mắt có chút dơ lên, thâm trầm nói ra, nhật nguyệt thay đổi 20 lần. T. Lâu như vậy, 20 ngày sao? Ngày đó hắn chỉ nhớ rõ mình tại thủ trên thân ngủ thiết đi, không nghĩ tới, giấc ngủ này chính là 20 ngày. Bất quá ngẫm lại trận chiến kia, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, cũng may mình mệnh đủ lớn, thế mà sống tiếp được. Cũng liền tại hắn suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Diệp Đình Mộ theo bản năng tìm kiếm, cuối cùng bàn tay cầm đầu giường hóa lôi. Trong mắt cũng tại lúc này trở nên cảnh giác. Thủ lại là không phản ứng chút nào, vẫn như cũ ghé vào bên cạnh đống lửa. Sau một lúc lâu, trúc chế cửa gỗ một tiếng quả kẹt, mở ra tới. Cửa mở một cái mắt, một cỗ hàn phong cùng với vài miếng mỏng tuyết tràn vào trong phòng. Có chút thấu xương lạnh phất qua Diệp Đình Mộ trên trán. Sau đó liền vào một thiếu niên. Người tới thắt phát, mặc thật dày áo gai. Trên chân dùng vài rách bao vây lấy, hắn mới nhập môn liền không ngừng hướng trong tay a lấy khí. Trên khuôn mặt bị đông cứng đến có chút phát tím. Hắn nhìn thấy Diệp Đình Mộ ngồi tại đầu giường thời điểm, thanh tú trên khuôn mặt đã phủ lên một vòng ngạc nhiên vui mừng. Người rốt cuộc tỉnh. Ngữ khí của hắn có chút run rẩy, lại dẫn mấy phần thuần chân, như là giọng trẻ con. Không biết là quá lạnh nguyên nhân, vẫn là thân thể của nàng âm muốn là dạng này. Diệp Đình Mộ thấy người tới sinh thanh tú, lại nhìn xem gầy yếu vô cùng, mà lại hắn kia xóa tiếu dung dị rất ôn hòa, bản năng buông xuống cảnh giác, nghĩ đến phòng này chủ nhân hẳn là thiếu niên này, vậy mình chính là hắn cứu. Đa tạ ân cứu mạng. Thiếu niên cười cười, thanh tú trên gương mặt phát tím vào môi, hiển hiện hai đạo nhàn nhạt lún đồng tiền. Hắn quay người khép lại cửa trúc, lại vô vỗ trên người tuyết bay, ngược lại từ trong ngực móc ra một khối dùng vải trắng bao quanh đồ vật, thận trọng trong tay mở ra. Ngươi hẳn là đói bụng không? Ta chỗ này có màn đầu. Cho. Diệp Đình Mộ hiện tại đã là siêu phàm, đối với đồ ăn nhu cầu có thể nói là rất thấp, chỉ cần đan điền tại vận chuyển, liền có thể đem linh khí trong thiên địa chuyển hóa làm năng lượng, cung cấp đã thân. Cho nên hắn lúc này dù là ngủ say 20 ngày, nhưng cũng không phải rất đói. Nhưng là hắn hay là đưa tay ra, từ trước mặt trong tay thiếu niên ba cái bánh bao bên trong, cầm lên một cái, cũng hướng hắn nhẹ gật đầu. "Tạ ơn, một cái là được rồi." Thiếu niên nghe vậy, đem mặt khác hai cái cũng đặt ở đầu giường. "Không có việc gì, ngươi cũng 20 ngày không ăn đồ vật, ngươi cũng ăn đi." Nói xong hắn trực tiếp đi thẳng đến thủ bên cạnh, sờ lên thủ đầu chó. Sau đó bắt đầu nướng lửa, cũng không lúc nào nặn lốt hai. Diệp Đình Mộ không khỏi treo một vòng cười khổ. Nhìn cái này bốn phía chi địa, thiếu niên này cũng hẳn là hiểu chút ý thuật đi. Không đến nỗi ngay cả cái này cơ bản thưởng thức đều không có. Một người 20 ngày chưa hết gạo ăn, ăn ba màn thầu cũng không sợ đem người trò khiêng đi sao? Cũng chính là mình là người tu luyện thôi. Nhớ hắn không khỏi lắc đầu, khoe miệng có chút giơ lên. Hắn vỗ bên hông, trong túi trữ vật, mấy viên đan dược nhập thể. Lập tức nhưng cảm giác một dòng nước ấm lan khắp toàn thân. Hắn ý hoàn toàn không có thời khắc, miệng vết thương trên người hắn chỗ cũng nổi lên có chút đỏ ửng. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, vẫn như cũ rất đau. Những địa phương kia đều là đâm xuyên tổn thương. Dù là siêu phàm người có được tự lành năng lực, nhưng là muốn triệt để khôi phục, đoán chừng còn cần một thời gian. Hắn cầm màn đầu, đi tới cắt bọn lửa xa xuất tỏa. Thiếu niên gặp này lông mi nhéo nhéo, khuôn mặt bên trên treo một vòng lo lắng. Ngươi vừa tỉnh đừng lộn xộn, không phải vết thương sẽ phá. Diệp Đình Mộ hướng hắn khoát tay áo. Không có việc gì, không có trở ngại. Thấy đối phương nói như vậy, thiếu niên cắn cắn môi, không nói gì. Dù sao nhìn Diệp Đình Mộ bây giờ sắc mặt, đúng là cùng một người không có chuyện gì. Mà lại nam tử trước mắt vốn là không bình thường, người là từ trên trời rớt xuống không nói, bị thương nặng như vậy vẫn như cũ không chết, mà lại vết thương còn có thể khép lại, dạng này người, tất nhiên là ra ra trong miệng trô đề cập tới người tu hành. Năng lực rất lớn, mệnh cũng rất lớn. Thiếu niên tiếp tục đuốt ve thủ tựa hồ cũng rất hưởng thụ. Diệp Đình Mộ thì gặm một cái màn đầu, chậm rãi nhấm nước. Thiếu niên thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại đánh giá hắn. Diệp Đình Mộ có chút hoang mang, lập tức kịp phản ứng, mình bây giờ như vậy cởi trần, lại bao vây lấy băng vải đúng là không ổn. Hắn lần nữa vỗ bên hông, một kiện trường bào màu trắng phục hiện trong tay. Sau đó trực tiếp phủ thêm. Một màn này thấy thiếu niên con mắt trừng lên, miệng thành nó chữ hình. Chương 66. Yến Vương binh chương 66, Yến Vương binh. Ngươi là người tu hành sao? Đối mặt thiếu niên đặt câu hỏi, Diệp Đình Mộ không có giấu giếm. Thẳng thắn nói, "Phải." Thiếu niên mở miệng gật đầu, nhỏ giọng thầm thì, "Chắc không được đâu." Diệp Đình Mộ nhíu mày, hỏi, "Nơi này là nơi nào?" Dược Vương thôn. Diệp Đình Mộ biểu thị chưa từng nghe qua, bất quá danh tự này lên không tệ a, hắn hỏi lại, "Nơi này là Cửu Châu sao?" "Đúng vậy a, Cửu Châu Yến Châu." "Thì ra là thế." Đạt được muốn đáp án, Diệp Đình Mộ náo hải suy nghĩ, Yến Châu là Cửu Châu môn hộ, cũng là cách Vạn Thú Sơn gần nhất châu. Từ đây địa hồi kinh, lấy lực chân của mình, dù là mượn nhờ phi hành phủ, sợ là cũng muốn 6-7 ngày. Nếu là thủ có thể biến hóa ra trước đó bản thể, cố gắng sẽ nhanh hơn một chút. Hai ngày nhưng đến, mình ra đủ lâu. Chuyến này lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến Vạn Thú Sơn một chuyện, bây giờ đã thiên hạ đều biết. Hắn không biết, bảy nước ăn thiệt thòi lớn như thế, sẽ có hay không có động tác. Nhưng là mình tung tích không rõ, khó tránh khỏi sẽ để cho các đệ đệ muội muội lo lắng đi. Hắn vẫn là phải nắm chặt trở về mới được. Thiếu niên, ngươi tên là gì? Thiếu niên nghe vậy, trong mắt sửng sốt một chút. Tùy theo đuôi lông mày chỗ treo một vòng sầu, chợt lóe lên. Nhàn nhạt trả lời, Bạch Lạc. Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, Bạch Lạc, làm sao có điểm giống nữ hài danh tự? Chắc không được tiểu tử này, dáng dấp như vậy thanh tú. Hắn lần nữa vô bên hông, số đỉnh vàng hiện hiện. Ân cứu mạng, không thể báo đáp, những này toàn bộ làm như cảm tạ, nhiều ngày tới chăm sóc tri ân. Bạch Lạc gặp đây, đang một chút liền đứng lên. Con mắt nhìn chằm chằm kia trên mặt đất tại bên cạnh đống lửa. Hiện ra ánh vàng rực rỡ quang mang hoàng kim, cả người đều khẩn trương. Nhiều như vậy hoàng kim, nàng chưa hề chưa thấy qua. Đối với nàng tới nói, không khỏi là quá quý giá chút. Nàng quả quyết là không dám thu, mà lại mình quả thật cũng không có làm cái gì, chỉ là trùng hợp đi ra ngoài, thấy được từ trên trời rớt xuống một người một chó, thấy đối phương còn có khí hơi thở, vì vậy cứu rút, vốn là không nghĩ tới muốn để đối phương báo ân. Nàng đội vàng quát tay, cả lâm nói ra, cái này nhiều lắm, ta không thể nhận. Diệp Đình Mộ không khỏi cười khẽ, cầm đi, đây là ngươi nên đến chờ đầu xuân dùng tiền này. Tu kiến một gian tân phòng, sang năm mùa đông liền sẽ không như vậy lạnh. Bạch Lạc liên tiếp lui về phía sau. Ngươi nhanh thu lại, ra ra dạy qua ta, nhưng đi làm việc tốt, chớ có hỏi tiền đồ, nếu là ta thu, liền. Nàng không có tại tiếp tục nói tiếp. Diệp Đình Mộ lại là đã hiểu nàng ý tứ. Tại phương thế giới này, có thể có này sơ tâm người, ít vậy. Chí ít mình sẽ không. Thiếu niên ở trước mắt, hắn thấy, tự nhiên là hiền lành, nếu là như thế, vậy cái này ngân lượng mình tự nhiên là càng phải cho. Có ân tất báo, đây là Diệp Đình Mộ chuẩn tắc. Ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, ngoài phòng cách đó không xa lại truyền đến thanh âm huyên áo, nghe bước chân chi lộn xộn chừng 10 tại người. Bạch Lạc cũng nghe đến động tĩnh, nàng đi tới hở khép cửa gỗ bên cạnh, hướng ra phía ngoài nhìn lại, tùy theo thanh tú khuôn mặt bên trên phủ lên kinh hoàng cùng sợ hãi. Nàng đối Diệp Đình Mộ nhỏ giọng hô, ngữ khí có chút lo lắng, ngươi mau tránh, quan phủ người đến. Diệp Đình Mộ sững sờ, quan phủ người đến, vì sao muốn tránh? Hắn bất vi sở động, tiếp tục gặm màn đầu, tinh tế nhấm ướt. Bạch Lạc mặc dù trên khuôn mặt vẫn như cũ treo lo lắng, nhưng cũng bất lực. Nàng biết, nhưng phàm là quan tới, vậy liền không có chuyện tốt lành gì. Một lát sau, một tiếng to rõ tiếng nói vang lên. trong nhà có ai không? Bạch Lạc nghe vậy vội vàng mở ra cửa trúc. Ngoài cửa là 10 tại quan binh, mặc giáp chấp lưới đao, khuôn mặt hung thần. Có người, đại nhân các ngươi đây là muốn làm gì? Đối mặt Bạch Lạc hỏi thăm. Đầu lĩnh kia tiểu tướng nói, đồng yến vương mệnh, chiến sự sắp nổi, nhưng trong quân thiếu khuyết dược liệu, vì vậy cùng dân trưng thu, phàm yến châu trì dân, cần phải bỏ nhỏ vì lớn, toàn lực phối hợp. Nói xong hắn phất ống tay áo một cái. Người tới, đem bên trong dược liệu đều cho ta dọn đi. Nặc. Bạch Lạc nghe vậy, vội vàng dùng gầy yếu thân thể chặn cửa trúc. Những dược liệu này, thế nhưng là nàng một năm vất vả đoạt được, vẫn chờ đầu xuân bán cái giá tốt. Mình năm sau một năm khẩu phần lương thực cũng liền có chỗ dựa rồi. Thế nhưng là bây giờ đối phương thế mà một câu liền muốn cầm đi. Đây không phải muốn mệnh của nàng đâu sao? Nàng lại há có thể cam tâm? Đại nhân, không thể à, đây chính là ta sang năm khẩu phần lương thực à, ngươi nếu là cầm đi, ta sang năm sống thế nào? Kia tiểu tướng trợn mắt chìm lông mày. Thế nào, ngươi muốn phản kháng vương mệnh không thành, tránh ra cho ta, không phải ngay tại chỗ chém đầu. Bạch Lạc bị lời như thế, bị hù thân thể run lên. Nhăn nhó quyền, cắn răng, lui qua một bên. Nàng là người thông minh, tự nhiên biết, cùng bọn hắn dùng sức mạnh, chết sẽ nhanh hơn. Tại phương thế giới này chính là dạng này, kẻ yếu chưa từng có phát biểu quyền lợi, chứ đừng nói là phản kháng. Như thế đại giới là chết. Bọn hắn không chịu được nổi. Tính ngươi thức thời, cho ta chuyển, chỉ cần là thuốc, hết thảy lấy đi. Bên cạnh thân mấy người nghe vậy, tiếp tục hướng phía trước, đẩy ra Bạch Lạc, hướng trong phòng mà tới. Đồng nhiên lúc này, chỉ gặp kia quan sai mới vừa vào trong phòng, liền từ cổng chi bên cạnh tường trúc phía trên, ngã bay ra ngoài. Cùng với tường trúc vỡ vụn âm thanh, cùng chúng quan sai trùng điệp rơi xuống đất âm thanh. Tiếp lấy chính là chu lên liên tục. Ai u? Đột nhiên xuất hiện một màn, để kia tiểu tướng cùng chúng giáp sĩ cảnh giác. Bên hông trường đao nhao nhao ra khỏi vỏ. Sáng loáng đại đao, tại đất tuyết cùng khúc xạ ánh sáng dưới, lộ ra càng thêm chói mắt. Tiểu tướng càng là cao giọng quát, bên trong là người nào, dám đối quan sai xuất thủ? Bạch Rơi thì che miệng, dựa khung cửa. Nàng không nghĩ tới, mình cứu người sẽ ra tay. Càng không có nghĩ tới, đối phương lợi hại như vậy. Tình cảnh vừa nãy, ngoài cửa tiểu tướng nhóm không nhìn thấy, nàng lại là nhìn rõ ràng. Bốn người bị đánh bay đi ra thời điểm, nàng nhìn thấy, Diệp Đình Mộ thậm chí cũng không có động. Diệp Đình Mộ chậm rãi đứng dậy, lấy ra trên giường hóa lôi, sau đó ung dung hướng phía cửa mà đi. Đi tới cổng, ngữ khí của hắn mang theo vài phần trầm thấp. Sau đó mở miệng hỏi, mạnh mẽ xông tới dân trạch, chẳng lẽ không nên đánh sao? Tiến Vương chính là như thế dạy các ngươi. Hắn lời nói rất lạnh, để cho người ta nghe chi tiện sau đó ý thức phạm sợ hãi. Kia tiểu tướng biết hầu chỗ, cũng không tự chủ lăn lăn. Mặc dù nam tử trước mắt, hắn nhìn không thấu, nhưng là kia sát khí trên người, lại là không lừa được người. Cực nặng, dạng này người, khẳng định không đơn giản, mình không thể trêu vào. Mặc dù hắn là khí động cảnh tứ trọng tu vi, thế nhưng là nam tử trước mắt, hắn dám cam đoan tuyệt đối trên mình. Nhưng là, hắn dù sao cũng là bách phu trưởng. Như thế lùi bước, cũng đừng nói thật mất mặt, liền xem như phía trên lửa giận hắn cũng chịu đựng không nổi. Hắn cầm đao tay có chút run, ngựa khí cũng có chút bối rối, hắn gáo mượn oai hùng, chuyển ra chỗ rửa của mình. Ta thế nhưng là Yến Vương Minh, ngươi đến cùng là ai, chẳng lẽ còn muốn cùng Yến Vương đối nghịch hay sao? Chương 67. Mặt tướng đang chết, thưa kiếm hầu hiện thân. Chương 67. Mặt tướng đang chết, thưa kiếm hầu hiện thân. Diệp Đình Mộ cũng không ngôn ngữ, hai đầu lông mày đầy treo uy nghiêm. Bạch Lạc bắt lấy Diệp Đình Mộ góc áo, liều mạng lắc đầu. Diệp Đình Mộ quay đầu nhìn về phía nàng, khóe miệng mang theo một vòng ý cười, đưa tay vô vô Bạch Lạc mu bàn tay. Bạch Lạc tay cùng người thường không giống, làm thâm sơn người hái thuốc, cho dù là mu bàn tay vẫn như cũ thô ráp, càng hiện đầy một chút nhỏ bé vết thương. Cùng nàng trên mặt thanh tú, giống như cũng không có quá nhiều liên quan. Hắn ngữ khí ôn hòa, yên tâm, không có việc gì. Bạch Lạc chẳng biết tại sao, quỷ thần xui khiến buông lỏng ra Diệp Đình Mộ góc áo. Có lẽ là Diệp Đình Mộ nói qua, hắn là người tu hành, mà người tu hành đều rất cường đại. Lại Diệp Đình Mộ mới trong mắt kia xóa ánh sáng, để nàng không cách nào đi chất vấn nam tử trước mắt. Diệp Đình Mộ ung dung đi về phía trước mấy bước, đi vào trong sân. Kia tiểu tướng bản năng cũng mang theo bên cạnh thân chúng quan binh lui về sau mấy bước. Diệp Đình Mộ cũng không muốn bắt bọn hắn thế nào, binh chi sai, sai tại tướng, đem sai sai tại vương, vương chi sai, sai tại hoàng. Cửu Châu đế quốc ở vào phương này loạn thế, mà lại là cao võ thế giới, dân cũng tốt, binh cũng được. Đối với đế quốc này tới nói, cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù mình từng nói qua, dân là trời, không dân thì không nước. Thế nhưng là đây chẳng qua là nói cùng người khác nghe. Chính hắn lại làm sao không biết, như vậy có bao nhiêu buồn cười. Một thánh có thể chiến hàng chục hàng trăm vạn, một thánh có thể diệt một thành. Thế giới như vậy, thiên tử chỉ cùng thánh nhân chung thiên hạ, mà không phải cùng dân. Hắn bình tĩnh mở miệng, hỏi, Cửu Châu thế nào chiến sự, ta làm sao không biết. Mặc dù tiếng nói của hắn rất nhạt, thế nhưng là truyền vào tiểu tướng trong tai, lại không hiểu cảm thấy lạnh. Tiểu tướng hầu kết lần nữa lăn lăn, nói, quốc gia đại sự, ngươi một cái bình dân không biết không phải rất bình thường sao? Ta bổng chính là vương mệnh, mong rằng các hạ đừng để ta chờ khó xử. Diệp Đình Mộ không khỏi cười cười. Hắn vỗ bên hông, một khối lệnh bài màu vàng nóng hiện hiện trong tay. Tiếp lấy, lệnh bài phá không mà đi. Tiểu tướng bản năng tiếp được, to lớn lực đạo, để tay của hắn đang run rẩy, trong mắt kinh hãi càng sâu. Diệp Đình Mộ như vậy nhẹ nhàng rung động, lại có như thế lực đạo. Xem ra người này thực lực tuyệt đối không thấp, mà lại cảnh giới cao mình ít nhất một cái lớn kính, nếu không mình không có khả năng dò xét không đến đối phương cảnh giới. Xem một chút đi. Gặp tiểu tướng ở nơi nào ngẩn người, Diệp Đình Mộ mở miệng nói ra. Tiểu tướng nghe vậy, lấy lại tinh thần. Tướng lệnh bài hiện hiện trước mắt, ba chữ to đập vào mi mắt. Hắn chỉ cảm thấy giờ phút này trong đầu ông một tiếng, như là gặp sấm sét giữa trời quang đánh trúng vào tinh thần của hắn. Con ngươi của hắn nô lên, thần sắc trong mắt hoảng hốt, khóe miệng thấp giọng thì thầm, "Sách, kiếm, hầu." Bên cạnh thân bốn người nghe hắn nói như vậy, cũng không đành lòng không ở đem đầu bu lại. Khi nhìn rõ này ba chữ về sau, nhao nhao bị hù lảo đảo lùi lại. Bọn hắn nhìn xem Diệp Đình Mộ, nửa ngày nhà không ra một chữ đến, khuôn mặt càng lại như là ban ngày như thấy quỷ. Thưa kiếm hầu, Cửu Châu ai không biết? Cửu Châu thứ nhất thiên hầu, gặp hoàng cung quỷ, cùng vương đồng cấp, tứ hoàng tử kết bái đại ca, từng chém qua thánh, người xương thưa kiếm tiên. Bất quá đây đều là trước kia lời đồn, mọi người cũng làm như việc vui nghe. Thế nhưng là gần nhất Vạn Thú Sơn sự tình, dĩ nhiên đã truyền khắp Đông Hải. Thưa kiếm hầu Diệp Đình Mộ, ngay cả đồ bảy thần tộc thất thánh, chạm siêu phàm nhập thánh người mấy ngàn, diệt hết bảy thần tộc nhất đại thiên tiêu, nhất chiến kinh thiên dưới, bảy thần quốc tức giận. Mà tại Cửu Châu, danh hào của hắn càng là vang vọng mỗi một nơi hẻo lánh. Vì nước chiến, lấy siêu phàm chiến thánh người. Trong truyền thuyết hắn đã vất lạc, thế nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở nơi đây. Tại Bạch Lạc kinh ngạc bên trong, kia tiểu tướng quỳ một chân trên đất, tay nâng lệnh bài màu vàng nóng, mặt tướng bái kiến thư kiếm hầu. Còn lại chư binh sĩ đồng dạng quỳ một chân trên đất bái kiến. Dù là nằm dưới đất mấy người đang nghe thư kiếm hầu ba chữ, cũng bị dọa một cơ linh. Hoàn toàn liều mạng bên trên đau đớn, liền vội vàng đứng lên. Chúng ta tham kiến thư kiếm hầu. Bạch Lạc đồng dạng ngây ngẩn cả người. Mặc dù tại Thâm Sơn, nàng nhưng cũng đã nghe qua một chút Diệp Đình Mộ nghe đồn. Thế gian đều đang nói, Cửu Châu có một nhỏ thiên hầu, yêu dân như con, thanh thiên chi danh, xa xa lưu truyền, còn có liên quan tới hắn những cái kia nghe đồn. Chẳng hoang tộc, diệt vong, vì dân cùng thành chiến. Mặc dù nói quá sự thật, bất quá lại bị thế nhân tin tưởng, đặc biệt là bọn hắn dạng này dân. Có lẽ là trong lòng đối với công bằng cùng chính nghĩa khát vọng. Trong mắt bọn hắn, Diệp Đình Mộ giống như thần minh. Bọn hắn cũng hy vọng có một ngày như vậy, mình cũng có thể bị Diệp Đình Mộ thần quang chiếu sáng. Bạch Lạc cũng đồng dạng chờ mong gặp một lần truyền thuyết này bên trong tiểu thiên hầu. Chỉ là nàng không nghĩ tới, mình thế mà cứu được thư kiếm hầu một mạng. Nàng lấy lại tinh thần, hốt hoảng quỳ xuống, mà hậu thân thể phủ phục. Diệp Đình Mộ nhíu mày, đội vàng đỡ dậy Bạch Lạc. "Ân nhân, không phải làm lớn như thế lễ, ta không chịu nổi, đứng lên đi." "Hầu gia, tiểu dân không dám." Bạch Lạc vẫn như cũ cúi đầu, ngữ khí có chút phát run. Diệp Đình Mộ đôi mắt buông xuống mấy phần, thu hồi chuẩn bị đỡ lấy Bạch Lạc tay, đứng thẳng người, đưa tay bỏ vào phía sau. "Vậy ta lại ngươi, tạ ơn." "Hầu gia." Gặp này Diệp Đình Mộ không đang nói cái gì, nhưng là không khỏi lắc đầu. Có lẽ tại những này dân trong mắt, hầu dạng này tức vị tựa như ngày đó đồng dạng, tuy tiện tiện nhưng quyết định sinh tử của bọn hắn, cho nên hắn sợ chính mình. "Các ngươi cũng đứng lên đi." "Mặt tướng không dám." "Mặt tướng đang chết, va chạm tiên hầu, mời hầu gia giáng tội. Chúng ta nhẹ hầu gia ban thưởng tội." Diệp Đình Mộ run lên tay áo. "Người không biết vô tội, các ngươi cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, đứng lên đi." "Dạ thiên đợi." Tiểu tướng đứng dậy, xoay người dậm chân đi vào Diệp Đình Mộ trước người, hai tay dâng lên kim bài. "Hầu gia." Diệp Đình Mộ đại thủ phất một cái, lệnh bài biến mất vào trong túi trữ vật. Chúng giáp sĩ có chút túi đầu, chiến lập hai bên. Diệp Đình Mộ hỏi, "Hiện tại có thể nói cho ta biết đi, thế nào chiến sự?" "Hồi hầu gia, mặt tướng không biết, chỉ là phía trên phân phó." Diệp Đình Mộ im lặng, "Các ngươi tướng quân đâu, mang ta đi." "Nặng." Diệp Đình Mộ đi về phía trước mấy bước, trở lại nhìn Bạch Lạc một chút, hắn đôi nàng vây vây tay. "Bạch Lạc, ngươi cũng tới." Bạch Lạc gặp đây, vội vàng cắn môi chạy chậm đi lên. Lúc này Dược Vương trong thôn, hỗn loạn tương mừng, hai đồng khóc nỉ non âm thanh, hán tử tiếng gào, người già trẻ em khẩn cầu âm thanh liên thành một mảnh. Bạch Lạc nhà rời thôn tử có chút xa, đi vài trăm mét, xa xa Diệp Đình Mộ liền nghe được lúc này thanh âm hỗn loạn. Hắn lông mày không khỏi đám gấp mấy phần, chết đi hồi ức hiện hiện. Lúc trước Diệp gia thôn một màn kia hiện hiện náo hải, mặt mũi của hắn trở nên có chút bặm mẻo, nộ khí từ lồng ngực dâng trào, bước chân không khỏi tăng nhanh một chút. "Tất cả dược liệu đều mang cho ta bên trên." "Đại nhân, van cầu ngươi, đây chính là lao hán toàn gia năm sau lương thực a." "Mụ mụ." "Ba ba ba." "Mụ mụ." "Ta sợ." "Lao thiên gia a, ngươi mỗi ngày mắt đi, còn có để cho người sống hay không a?" Tập nhạc hỗn loạn âm thanh bên trong, một đạo to rõ thanh âm đột ngột vang lên. "Thưa kiếm hầu đến." Chương 68. Thương sinh khó khăn chương 68, thương sinh khó khăn to rõ thanh âm vang lên. Nguyên bản rối loạn thôn yên tĩnh trở lại. Một đám giáp sĩ nhóm nhau nhau dừng tay, hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại. Mọi người đồng dạng ngu ngơ. Toàn bộ thôn chỉ còn lại hài đồng khóc nỉ non thanh âm. Diệp Đình Mộ hất lên rộng lượng áo trắng, nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng có chút nói nhói. Tráng hán quỳ xuống mà cầu, nhi đồng quấn đầu gối mà khóc. Phụ nữ trẻ em khẩn cầu trời xanh. Cỡ nào trầm trọng. Một đám giáp sĩ nhóm mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Đều thất thần làm gì, còn không mau bái kiến thư kiếm hầu. Theo Diệp Đình Mộ bên cạnh thân tiểu tướng lời nói vang lên lần nữa. Chúng giáp sĩ nhóm nhau nhau lấy lại tinh thần. Đội vàng quỳ một chân trên đất bái kiến. Thư kiếm hầu chi danh, thiên hạ đều biết, dù chưa gặp người, lại sớm nghe nói về kỳ danh. Diệp Đình Mộ ánh mắt có chút lạnh lùng. Hắn xem kỹ lấy trước mắt, thật lâu chưa từng ngôn ngữ. Lúc này một thân ảnh sau này phương mà tới. Đều để nhường lối, nhường một chút. Hắn phá vỡ đám người, hướng Diệp Đình Mộ mà tới. Trong mắt của hắn đầu tiên là chấn kinh, cùng với không thể tưởng tượng nổi, lại đến xác nhận, cùng với kinh hỉ. "Đại ca, ngươi còn sống, quá tốt rồi." Diệp Đình Mộ lông mi nhéo nhéo, người vừa tới không phải là người khác, chính là Yến Vương cháu, Triều Siêu. Kẻ này Diệp Đình Mộ ký ức tương đối sâu. hắn nhưng là từng tuyên bố muốn cùng Gia Gia đoạn tuyệt quan hệ tồn tại. Bây giờ chỉ gặp Triều Siêu trên mặt cuồng hỉ, đến Diệp Đỉnh trước người, một chân quỳ xuống. Triều Siêu, bái kiến đại ca. Một màn này cũng là trêu đến một đám giáp sĩ nhóm nhau rối loạn. Diệp Đình Mộ giơ tay lên một cái, đều đứng lên đi. Đám người nghe vậy tạ ơn đứng dậy. Triều Siêu cũng như là, đại ca, ngươi làm sao lại tại? Triều Siêu tiếng nói còn chưa kết thúc, Diệp Đình Mộ bàn tay trực tiếp lướt qua. Ba, một tiếng, thanh thúy êm hai. Triều Siêu tiếng nói ngừng lại, não hải ông tác hưởng, khuôn mặt phía trên, năm cái ngón tay màu đỏ ngấm ấn, hết sức rõ ràng. Tuyết vẫn như cũ còn tại dưới, bầu không khí yên tĩnh quỷ dị. Thời khắc này binh sĩ cũng tốt, dược vương thôn dân cũng được, cơ hồ trong cùng một lúc chớ lên tiếng không nói. Dù là kia khóc nỉ non đám trẻ con cũng ngừng khóc. Bọn hắn ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, nhưng lại không dám đi nhìn thẳng Diệp Đình Mộ hai con người. Đây chính là Yến Vương cháu, Triều thị huyết mạch đã nói đánh là đánh sao? Chính Triều Siêu cũng phủ, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Lúc này, Diệp Đình Mộ mở miệng, ngữ khí của hắn có chút trầm thấp, nói, biết vì sao đánh ngươi sao? Triều Siêu bụm mặt, mở mịt lắc đầu. Diệp Đình Mộ tay nâng lên, chỉ vào cái này bốn phía chi địa. Ngươi xem một chút các ngươi đang làm gì? Đây coi như là đoạn, vẫn là đoạn. Triều Siêu cắn môi. Hắn đã sớm nghe nói, Diệp Đình Mộ yêu dân, tại tranh giành là có tiếng. Bây giờ xem ra, là thật. Đại ca, ta không được chọn. Diệp Đình Mộ trở tay lại một cái tát. Lần này lực đạo so với mới lực đạo lớn hơn mấy phần. Triều Siêu trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Bọn hắn là binh, có thể nói không được chọn, cũng có thể nói nghe lệnh làm việc, nhưng ngươi đừng quên, ngươi là Triều Siêu, Triều thị huyết mạch, đây là Cửu Châu, bọn hắn là thần dân của ngươi, há có thể như thế đại chi? Ngươi nếu là còn nhận ta người đại ca này, liền quỳ gối cái này, hảo hảo tỉnh lại, lúc nào nghĩ thông suốt từ khi nào tới. Triều Thần vội vàng quỳ xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn không có đang nói cái gì, cũng không tiếp tục nói một câu, bởi vì hắn biết Diệp Đình Mộ làm là đúng, nói cũng đúng đúng. Thế nhưng là thói quen như vậy đã khắc vào bọn hắn thực chất bên trong, cho nên hắn không đổi được, vì vậy mới có bây giờ một màn. Diệp Đình Mộ đi đến trung ương, đối chúng hương thân trấn an. Chư vị hương thân, chuyện hôm nay chính là chúng ta quan phủ thiếu giám sát, nhưng là mọi người yên tâm, ta nguyện ý cho mọi người một cái công đạo. Nói xong hắn đưa tới một bên tiểu tướng. Người tới, hầu ra, đem những này phân phát cho thôn dân. Đang khi nói chuyện, một đống bạch ngân từ trong chữ vật đại rầm rầm xuất hiện ở trong đống tuyết. Mặt tướng lĩnh mệnh. Bạch Lạc nhìn xa xa như vậy một màn, nhìn về phía Diệp Đình Mộ ánh mắt bên trong mang theo một chút hoảng hốt. Dạng này quan hắn chưa thấy qua, dạng này vương hầu nàng đồng dạng chưa thấy qua. Ở đây các thôn dân dẫn tới đền ngủ, lập tức mang ơn. Đối Diệp Đình Mộ bắt đầu quỳ lạy, trong miệng càng là cao tụng kỳ danh, so với thương thiên thánh hiển. Một màn như thế, đã buồn cười, lại trâm trọng. Vốn nên là tại bình thường một màn, bình đẳng giao dịch. Trong mắt bọn hắn, mình ngược lại là thành đại thiện người, nhưng so sánh thương thiên. Trong đầu của hắn, không tự chủ nhớ tới Ngô Diêm Vương cùng Triều Tiêu đã nói. Bọn hắn nghĩ thoáng một cái vạn thế thái bình, vì cái gì đơn giản chính là để thiên hạ dân có thể tại cường giả trước mặt có được tôn nghiêm, chí ít có thể là một người. Thế nhưng là cái này lại nói nghe thì dễ, không nói trước tranh giành, chư vương đất phong bách tính như người chết đói. Mình nhìn thấy bác manh cũng tốt, tranh giành cũng được, thậm chí bây giờ Yên Châu cũng như là nền chính trị hà khắc như hổ, dân hai hương cường giả nhục chi, quyền người ăn chi, bốn mùa vất vả không đổi được một ngày ăn chán chê, thiên hạ các nơi ruộng lấy được không chống đỡ thuế nặng, dân sinh khó khăn, thường thường bụng cơ kiệt lực, ngửa mặt lên trời mà khóc. Tiểu hai gọi phụ mẫu, cuốn xe tắc bánh ăn. Tráng người lần lượt mực hàng, vỏ cây, rau dại, hạnh, tảo ăn chi. Lao không nuôi, ấu không chốt heo. Người chết đói sát chết trôi. Khắp nơi có thể thấy được. Giống như lúc này, nếu không phải mình lần nữa. Mùa đông này, cái này dược vương thôn sợ là sẽ có một nửa người, muốn chết quáng tại cái này trời đông giá rét. Hết thảy bình tĩnh lại, dược thảo chứa lên xe. Các thôn dân cũng dẫn tới đền bù. Hầu ra, chuẩn bị xong, nên rời đi. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu, đi vào Triều Siêu trước người. Hắn giờ phút này vẫn như cũ còn tại trên mặt đất quỷ. Siêu, ngươi có thể nghĩ minh bạch. Triều Siêu trọng trọng gật đầu. Đại ca, ta biết sai. Đứng lên đi. Ta đại ca. Diệp Đình Mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngữ trọng tâm trường nói ra, ngươi là Triều thị huyết mạch, chú định đời này gánh vác đồ vật, liền lẽ ra so với thường nhân nhiều. Cửu Châu chính là các ngươi Triều thị Cửu Châu, ngươi tồn tại, lẽ ra là vì thủ hộ bọn hắn mà đến, cũng không phải là ức hiếp. Ta sở dĩ đánh ngươi, là để ngươi nhớ kỹ hôm nay thống khổ. Chết người đã đủ nhiều, ta không muốn tại người chết. Cái này Dược Vương thôn cùng ta có cứu giúp tri ân, ngày sau nhớ lấy, không thể làm khó. Triều Thần trọng trọng gật đầu, ôn quyền nói, ta nhớ kỹ, cần tuân đại ca dạy bảo. Diệp Đình Mộ gặp hắn nói như vậy vui mừng nhẹ gật đầu. Không biết là từ lúc nào, Cửu Châu với hắn mà nói cũng có không giống ý nghĩa. Có lẽ là từ vào hoàng thành lại bắt đầu đi, nhưng là hoàn toàn thay đổi, vẫn là vạn thú sơn chi hành. Bởi vì chính mình chạm địch hơn bạn, dẫn đến Cửu Châu thiên tiêu tài tử vẫn lạc nhất đại. Như vậy đại giới quá lớn chút. Từ nơi sâu xa, hắn cùng Cửu Châu đã triệt để khóa lại ở cùng nhau. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Đi thôi, dẫn ta đi gặp gia gia ngươi, ta rất hiếu kỳ, cái này chiến là muốn với ai đánh? Triều Siêu gật đầu. Tốt. Cũng liền tại lúc này, Bạch Lạc đến bên người của hắn, quỳ trên mặt đất. Diệp Đình Mộ nhíu mày. Bạch Lạc, ngươi còn có chuyện gì? Bạch Lạc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy bối rối. Hầu ra, ngươi có thể mang ta đi kinh đô sao? Diệp Đình Mộ nhìn xem Bạch Lạc trong mắt khẩn cầu chi sắc, trầm tư một lát, phun ra nhưng một chữ, có thể. Hắn cũng không hỏi vì cái gì, hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ biết là đã hắn cứu mình, kia lẽ ra báo ân mới là. Dẫn hắn đi Cửu Châu tiện đường sự tình, không khó, đi thôi. Chương 69, Tiến Vương nói triều tiêu phản. Chương 69, Tiến Vương nói triều tiêu phản. Tiến Châu, diện tích lãnh thổ bao la, nơi đây nhưng cũng là Cửu Châu độn trọng binh chi địa. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì Yến Châu chi bên cạnh giáp giới biển cả đế quốc, hai nước từ trước xem đối phương như tử địch, thường xuyên phát sinh tiểu quy mô xung đột. Lúc này Yến Châu một mảnh trắng xóa, tuyết lớn đầy trời. Diệp Đình Mộ cũng tới đến Yến Vương trong đại trướng. Yến Vương sớm đã tại trong đại trướng chờ đã lâu. Đối với Diệp Đình Mộ, hắn tự nhiên là bội phục, dám lấy lực lượng một người lực chiến bảy đại thần quốc. Dạng này người không chỉ có thực lực làm cho người kính nể, chính là phần này khí phách cũng đủ để tin phục người khác. Vào đại trướng, đập vào mi mắt là một cái tuổi qua 50 hán tử, lại là sinh lưng hùm vai gấu. Một thân sáng rực khải đem hắn thân thể sấn thắc càng thêm uy vũ mấy phần. Hai con ngươi như đuốc, gương mặt cương nghị bên trên, có thể thấy được trên má trái còn có một đạo dài vài tấc mặt sẹo. Hắn hướng nơi đó vừa đứng, không giận tự uy. Cảnh giới chính là nhập thánh cảnh bắt trọng tu vi. Gặp Diệp Đình Mộ đến, hắn cũng là đội vàng từ xoáy trướng chủ ngồi dậy. Đối Diệp Đình Mộ ôm quyền cười nói, thưa kiếm hầu đại gia quan lâm, đồng tất sinh huy à, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách. Diệp Đình Mộ đồng dạng đối hắn chắp tay. Yến Vương lời này, gãy sắt băng bối. Mặc dù nói hai người lẽ ra là đối mặt chính, dù sao Yến Vương là ủng hộ triều tiêu vì hoàng, bất quá nên có lễ tiết tự nhiên là phải có, há có thể mất quý củ. Thưa kiếm hầu mời ngồi, chúng ta ngồi xuống nói. Diệp Đình Mộ không có khách khí, ngồi xuống phía bên phải thủ vị phía trên. Hắn vốn là còn có chút suy yếu, thời khắc này khuôn mặt bên trên còn mang theo vài phần tiểu thụy. Người tới, cho thưa kiếm hầu cầm khối tấm thảm tới. Diệp Đình Mộ khoát tay. Yến Vương, không cần phiền phức. Ngại. Cái này có cái gì phiền phức, nhỏ thiên hầu một người chiến thất thánh, sao mà tráng quá thay, chắc hẳn thương thế kia chính là bởi vậy lưu lại à? Diệp Đình Mộ không có dấu giếm, nhẹ gật đầu. Vết thương nhỏ, lấy không ngại. Yến Vương giơ thẳng lên trời mà cười. Ha ha ha. Không có việc gì liền tốt, nhỏ thiên hầu lần này thế nhưng là nhất chiến thành danh a, uy danh bây giờ đã thiên hạ đều biết, thử hỏi thiên hạ hôm nay, có ai có thể ngay cả đồ bảy thần quốc thất thánh người, lại có ai dám? Ngữ khí của hắn phi thường hùng hậu, nói cũng kích động dị thường, nhìn ra, đối với bảy thần quốc kinh ngạc, trong lòng của hắn rất thoải mái. Bất quá như thế cũng không kỳ quái, dù sao triều thị từ trước cùng bảy thần quốc bất hòa, chính là cựu địch, một phương kinh ngạc, một phương khác tự nhiên là cao hứng. Chẳng có gì lạ. Diệp Đình Mộ cùng lấy lòng vài câu, tùy theo liền đi thẳng vào vấn đề. Hắn không muốn trì hoãn, hiểu rõ nghi vấn trong lòng, hắn còn muốn về Cửu Châu hoàng thành. Tiến Vương, bản hầu có một chuyện không hiểu, cho nên chuyên tới để hỏi thăm Yến Vương. Gặp Diệp Đình Mộ lên tiếng như vậy, Tiến Vương tiếng cười lập dừng, khuôn mặt trở nên trang nghiêm một chút. Thiên hầu muốn hỏi chính là, vì sao cái này trời đông giá rét trời, ta muốn điều động quân đội đi. Diệp Đình Mộ gật đầu. Không sai, chính là việc này, ta chưa từng nghe nói muốn cùng nó nước tác chiến, lại mùa đông lạnh lẽo, hành quân không nên, nghĩ đến cũng không có người nào ngốc đến lúc này, đối ta Cửu Châu phát động tiến công đi. Đây là hắn ý tưởng chân thật. Hắn muốn biết, cái này Yến Vương muốn vận dụng đại quân, có phải là hay không vì hoàng vị chi tranh. Nếu là, vậy mình liền tự mình hiểu rõ hắn. Tỉnh về sau đang chạy một chuyến. Hắn hôm nay mặc dù thương thế chưa lành, nhưng là đối mặt nhập thánh cảnh, nhẹ nhõm như thái thị. Dù là thần tộc cũng không ngoại lệ. Diệp Đình Mộ nói ở đây, Yến Vương nắm đấm nắm chặt mấy phần, khóe mắt chỗ càng có thể gặp nổi gân xanh. Hắn trầm mặc một lát, mà ngửa ra sau đầu nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Chăm chú nói ra, nhỏ thiên hầu, ta không muốn giấu giếm ngươi, Cửu Châu chỉ sợ muốn lên biến cố lớn. Trong mắt của hắn tràn đầy ngưng trọng. Diệp Đình Mộ cũng không khỏi nhíu gấp đôi lông mày. Biến cố lớn sao? Quả nhiên, triều tiêu ngồi không yên. Yến Vương cớ gì nói ra lời ấy? Triều tiêu muốn phản. Bốn chữ, ngữ khí vô cùng nặng, mỗi chữ mỗi câu đã rơi vào Diệp Đình Mộ trong tai. Diệp Đình Mộ đầu tiên là sững sờ, tùy theo liền lấy lại tinh thần. Chuyện trong dự liệu, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Nghĩ đến là tiểu tử này nhìn lên cơ thành tụ, lại hoặc là thấy mình biến mất. Vừa vặn ủng hộ của mình người bên trong, hai tộc lão còn vẫn lạc. Tại hắn thị giác bên trong, mình bây giờ chỉ có lục thánh, mà hắn còn có tam thánh, lúc này không phản chờ đến khi nào. Nếu như chờ mình xuất hiện, hắn liền không có cơ hội. Dù sao mình chạm thất thánh chiến tích còn tại đó, mà lại hắn cũng tương tự hẳn phải biết, mình thu phục thú thần sự tình. Bất quá để Diệp Đình Mộ hiếu kỳ chính là, vì Hà Yến Vương muốn thẳng thắn nói với mình, hẳn là hắn nghĩ giống như Ngô Diêm Vương, gia nhập chính mình, cũng không phải là không thể được, nhưng là khả năng rất nhỏ. Bởi vì tại mình không xuất hiện trước đó, thắng bại thiên bình tại thế nhân xem ra, lẽ ra là thuộc về triều tiêu. Dù sao biết đại hắc tồn tại người, rất ít. Hắn kinh ngạc hỏi, Yến Vương nói với ta những này, liền không sợ triều tiêu trách tội sao? Cũng đừng quên, ngươi một mực đều là hiếu trung với hắn. Phanh. Một tiếng. Yến Vương nắm đấm trùng điệp nện xuống, kia chất gỗ cái bàn suýt nữa tan ra thành từng mảnh. Động tính như vậy, là thật cũng Diệp Đình Mộ dọa sững sờ. Đây là làm gì? Trong lòng hoang mang chi ý, ngược lại là nặng hơn mấy phần. Chỉ gặp Yến Vương trong mắt không hiểu giấy lên hai đoàn lửa giận, mặt mũi của hắn cũng biến thành có chút dữ tợn. Cắn răng cả giận nói, hiệu chung hắn triều tiêu cũng xứng, chỉ đổ thừa bản vương trước đó mắt bị mù. Như thế tương phản, Diệp Đình Mộ tự nhiên là không thể lý giải. Yến Vương nói như vậy, bản hầu có chút không rõ. Yến Vương nghe vậy tiếp tục nói, "Nhỏ Thiên Hầu, ngươi lại nhìn cái này." Nói trước ngực của hắn một chương giấy viết thư phiêu nhiên đã rơi vào Diệp Đình Mộ trước người. Giấy viết thư nhìn xem nếp vốn cực kỳ, nghĩ đến không ít bị trước mắt Yến Vương chỗ trả đạp. Diệp Đình Mộ mở ra trang giấy, đập vào mi mắt trong phong thư cho, không hiểu để vầng trán của hắn bắt đầu nhảy lên. Càng là lạnh không ở hít vào một ngụm khí lạnh. Mà lúc này Yến Vương lại đứng dậy, giã bước, tự mình nói ra, "Cái này triều tiêu điên rồi, vì hoàng vị, thế mà để bản vương chốt mở thả địch, đơn giản không thể nói lý. Mượn biển cả chi lực, đoạt Cửu Châu hoàng vị, thua thiệt hắn nghĩ ra, tiêu biển cả là ai? Chính là tử địch, Hổ Lang chi quốc, triều tiêu hắn không phải muốn tranh hoàng vị à, hắn là muốn cướp đoạt chính quyền, là muốn phản quốc. Hắn còn muốn để bản vương cùng hắn cùng một chỗ sao?" Buồn cười, ta đường đường triều thị huyết mạch, há có thể cùng tốc địch bị võ. Diệp Đình Mộ thu hồi giấy viết thư, bên trong nội dung thỉnh thoảng tại não hải hiện lên, bên hai tràn ngập Yến Vương chửi rủa. Hắn chỉ có thể nói, triều tiêu thật là đáng sợ. Hắn là thật không nghĩ tới, kia triều tiêu sẽ như vậy làm. Nếu là theo trong thư chỗ sách, hắn muốn để bảy vương chốt mở, để biển cả đế quốc trăm vạn tinh nhuệ, thẳng bước kinh đô, nhất cử đăng lâm hoàng vị. Mà lại trong thư còn nâng lên, biển cả lấy có 10 ngũ thánh vào tranh giành, để bọn hắn yên tâm, cho dù là không linh tự gia nhập, văn thánh bọn người xuất thủ cũng có thể thắng lợi. Mà lại triều thị huyết mạch đều ủng hộ hắn, vì vậy cũng không cần lo lắng thần cốt xuất thế. Đối với thần cốt, Diệp Đình Mộ là càng phát ra hiếu kỳ, đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại, ngày đó Lý Cú cũng không có nói rõ ràng. Hắn siết chặt trong tay giấy viết thư. 10 ngũ thánh, tại thêm 8 thánh, dòng giá 23 thánh. Mà Cửu Châu hiện tại tổng cộng 20 lục thánh, giảm đi 8 người, còn có 18 thánh. 23 đối 18, rất có triển vọng. Dù là Cửu Châu chi thánh, ra hết, cũng có thể ứng đối. Nhưng là nếu đánh nhau, khoảng cách khá xa thánh nhân, coi như muốn trợ giúp cũng là cần thời gian. Mà lại đối ngoại, cái này đem là một trận nội bộ hoàng quyền tranh đoạt. Những tông môn khác thánh nhân, chưa chắc sẽ xuất thủ. Quả nhiên là ngồi không yên a, bất quá cũng đừng quên, còn có Đại Hắc, còn có mình, cùng thủ. Hắn nhìn về phía Yến Vương, hỏi, Yến Vương dự định như thế nào? Chương 70. Nếu là không địch lại, chỉ chết chiến ngươi. Chương 70. Nếu là không địch lại, chỉ chết chiến ngươi. Ngay vậy, Yến Vương xoay người qua đến, hai tay đặt ở bàn trà phía trên, nhìn xem Diệp Đình Mộ, trong mắt nổi lên một vòng hàn mang. Không dối gạt Nhỏ Thiên Hầu, bản vương đã làm bộ đáp ứng triều tiêu mệnh lệnh, sau đó, tại Yên Vân Quan, cùng biển cả trăm vạn tinh binh quyết nhất tử chiến, đánh no cái xuất kỳ bất ý. Nói đến chỗ này, hắn lời nói hết sức nặng, nắm đấm càng là siết chặt chút. Nhìn ra được, Yến Vương Hướng Viêm lần này là dự định tử chiến đến cùng. Theo Diệp Đình Mộ biết, Yến Châu chi binh, mặc dù cũng có 60 vạn chi chúng, thế nhưng là tinh nhuệ bất quá là Yến Giáp Quân, chỉ là 30 vạn chúng. Mà lần này đối phương tới binh tất nhiên là tinh nhuệ, lại nói không chừng còn có thánh nhân đi theo. Thánh giả nếu là phá quan, kết quả có thể nghĩ. Thế nhưng là bây giờ tình thế, mình cũng không giúp được hắn. Mình nhất định phải mau chóng mang theo thủ chạy về Cửu Châu. Hắn đứng dậy đối Yến Vương bái. Yến Vương cao thượng, bản hầu kính nể. Yến Vương khoát tay áo. Nhỏ Thiên Hầu, tranh giành sự tình, bản vương không chen tay được, nhưng là ngươi có thể. Nói xong hắn từ soái vị bên trong đi xuống, đi tới Diệp Đình Mộ trước người, lại đối ngoài trướng hô, tất cả vào đi. Không bao lâu, ngoài trướng liền tràn vào đến hơn ngàn người. Triều Siêu cũng ở trong đó. Tuổi tác không đồng nhất, xuống đến 3 tuổi trẻ nhỏ, lên tới cao tuổi lão giả. Diệp Đình Mộ hơi nghi hoặc một chút, nhìn trước mắt mấy trăm người, hắn hỏi, Yến Vương, ngươi đây là? Yến Vương trở lại, trong mắt trở nên hết sức nghiêm túc. Những này đều là bản vương mạch này triều thị tộc nhân, thỉnh cầu Nhỏ Thiên Hầu cùng nhau mang đi. Yến Vương, ngươi cái này. Yến Vương quát tay, trực tiếp đánh gãy Diệp Đình Mộ lời nói. Tiếp tục nói, lần này Trục Lộc Thành giữ nhiều lãnh ít, bản vương không cách nào đích thân đến, chỉ có nhất pháp có thể ngự địch, đó chính là triệu hoán thần cốt. Nhỏ Thiên Hầu không phải tộc nhân ta, cho nên không biết thần cốt kích hoạt cần lấy máu tự chi, phàm là triệu hoán đều cần tộc ta huyết mạch người vạn người tế chi, sáu vương như thế nào làm ta không biết, nhưng là bản vương cũng không cho phép hứa thương hại nhất tộc, hòa loạn ta triều thị tiên tổ đánh xuống cơ nghiệp. Ta mạch này thà chết chứ không chịu khuất phục, cho nên Tiểu Thiên Hầu đều mang đi, đến lúc đó nếu là không địch lại, liền để bọn hắn huyết tế thần cốt mà định ra càn khôn. Diệp Đình Mộ trong đầu ông một tiếng, vạn người huyết tế mới có thể kích hoạt thần cốt. Dạng này đại giới đối với bây giờ triều thị huyết mạch tới nói là đả kích chí mạng, mà thần cốt có tiên nhân chi lực. Nhưng Chu Thánh, hắn hiện tại đã biết rõ vì sao Vương Trường Sinh muốn phí lớn như vậy kình ẩn nút Cửu Châu 600 năm. Nguyên lai hắn muốn chính là triều thị huyết mạch đứng ở bên phía hắn, lấy triều tiêu vì khôi lỗi, triều thị nhất tộc chạy theo như vịt. Coi như thần miếu muốn triệu hoán thần cốt, đến lúc đó cũng vô pháp triệu tập vạn người mà tế. Tại người, vạn người tế điện, vậy đối với triều thị đả kích không thể nghi ngờ cũng là hủy diệt tính. Cũng khó trách bảy thần quốc muốn nghị trăm phương ngàn kế để triều thị huyết mạch đứt gãy. Hẳn là kiêng kỵ tòa thần miếu này bên trong thần cốt đi. Diệp Đình Mộ trong lòng có chân kinh, cũng có kính trọng, nhưng là cũng tương tự đành chịu. Khiếp sợ là thần cốt sử dụng phương thức quá mức tàn khốc, không thẹn ma tộc chi danh. Kính trọng chính là trước mắt Yến Vương Hướng Viêm, tại trái phải rõ ràng trước quyết tuyệt như vậy, nhìn như vậy thấu triệt, không tiếc bỏ toàn tộc chi mệnh. Bất đắc dĩ là nếu là cái khác sáu vương phản, sợ là thu thập không đủ cái này vạn người huyết mạch đi. Nếu là mình nhớ không lầm, cái này triều thị nhất tộc cộng lại sợ cũng không có mấy vạn người, liền cái này khu số mạnh hơn người căn bản không đủ. Mình đi đâu tìm còn lại hơn 9.000 đâu? Sợ là toàn bộ hoàng thành triều thị cộng lại đều không đủ đi. Nhưng là vô luận như thế nào, Yến Vương mạch này triều thị Nam Nhi cũng không quên gốc. Hắn hít sâu một cái đi, bình phục rung động trong lòng. Ánh mắt quét mắt trong trướng, ngoài trướng mấy trăm người. Trong mắt của bọn hắn đều mang theo quyết tuyệt. Cho dù là kia ba tuổi trẻ nhỏ, trong mắt vẫn như cũ không sợ. Hắn đôi đám người ôm quyền. Như thế chịu chết chi tâm, hắn Diệp Đình Mộ bội phục. Hắn quay người nhìn về phía Yến Vương. Những người này, ta liền không mang, nhưng là Yến Vương yên tâm, chỉ cần có ta Diệp Đình Mộ tại, hắn Triều Tiêu cùng biển cả âm như liền không có khả năng thực hiện, chỉ là mời ngũ thánh thôi. Ta Diệp Đình Mộ tại Vạn Thú Sơn có thể chạm thất thánh, tranh giành chi địa, ta cũng có thể chạm. Chúng Triều Thị huyết mạch trong mắt chớp động lên tiếp dị ánh sáng. Bọn hắn tại lúc này đột nhiên có một loại cảm giác, có một loại Triều Thị hưng suy đem hệ nơi này trên thân người hảo giác cảm giác. Yến Vương trầm mặc, hắn biết, nếu là đương kim thế cục, còn có người có thể thay đổi càn khôn, vậy người này chỉ có thể là trước mắt Diệp Đình Mộ. Đúng vậy à, hắn có thể chạm thất thánh, mà bất tử, vì sao không thể chạm kêu biển cả thánh đâu? Đột nhiên Yến Vương ngẩng đầu, hất lên trước người quân bày, sau đó tại Diệp Đình Mộ trong lúc khiếp sợ, quỳ xuống. Một màn này, để mọi người ở đây đều là một trong chấn. Vương, không quỳ hoàng, không quỳ vạn vật, nếu không phải quỳ, sợ cũng chỉ là quỳ tổ tông thôi. Thế nhưng là hôm nay đến Vương, Cửu Châu hiện tại Cửu Vương một trong Hướng Viêm, quỳ xuống. Cũng đừng nói hắn là vương, một cái mọc ra đối một cái về sau sinh hạ quỳ, bản này chính là làm cho không người nào có thể lý giải. Thế nhưng là Yến Vương, lại là quỳ. Diệp Đình Mộ rung động đồng thời, trong lòng ngũ vị tạp trần. Không đợi hắn làm phản ứng, Yến Vương thanh âm lại vang lên. Thư kiếm hầu, ta Triều Thị Cửu Châu, có thể hay không có thể vượt qua kiếp nạn này, liền nhờ ngươi. Thanh âm hắn vẫn như cũ hùng hậu, lại là mang theo vài phần thần cầu. Hắn giờ phút này cũng không còn tự xưng là vương. Những người còn lại gặp vương đô quỷ, cũng nao nao quỷ xuống, cùng hô lên: Xin nhờ thư kiếm hầu giúp ta Cửu Châu vượt qua kiếp nạn này. Khác biệt tâm điệu, giống nhau lời nói, tràn ngập Diệp Đình Mộ bên hai. Diệp Đình Mộ cắn răng, đối đám người lần nữa ôm quyền: Chư vị yên tâm, coi như vì chính ta, vì đệ đệ ta, trận chiến này ta cũng đem toàn lực ứng phó. Nói xong hắn vội vàng đỡ dậy Yến Vương. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, hết thảy đều không nói bên trong, đem Yến Vương đỡ dậy, lại để cho đám người đứng dậy. Diệp Đình Mộ vinh chi có kinh, nhìn xem ngoài trướng chân trời, kia là Cửu Châu kinh đô phương hướng, hắn cần phải đi, vì mình, cũng vì đệ đệ muội muội, càng là vì cái này Triều Thị nhất tộc đám người. Bọn hắn cái quỷ này, cùng Vạn Thú Sơn bên trong Triều Thị huyết mạch kia một quỷ khác biệt, cái quỷ này quá mức nặng nề, thật sự là quá mức nặng nề. Mà hắn Diệp Đình Mộ bây giờ thụ cái quỷ này, vậy liền muốn làm chuyện nên làm. Hắn hướng phía bên ngoài đi đến, đám người vội vàng nhường ra một con đường. Hắn tại mọi người nhìn bên trong, đi tới sổ sách bên ngoài, bước ra trong nháy mắt đó, hắn cúi đầu, nặng nề tiếng nói vang lên: Tiến Vương, tranh giành tương lai tin chiến thắng, biển cả chi binh không được qua nước Yến. Tiến Vương khỏe mắt hiện ý cười, hắn đối Diệp Đình Mộ nói ra: Thiên hầu yên tâm, chỉ cần ta Yến quân còn có một người còn sống, biển cả mơ tưởng có một người vượt qua Yến Châu, ta cùng Yến Châu quân dân chỉ chết chiến ngươi. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước. Thủ đi tới Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, hồi tranh giành. Chương 71, gấp rút tiếp viện Cửu Châu. Chương 71, gấp rút tiếp viện Cửu Châu. Thủ tránh thoát Bạch Lạc ôm ấp, đến Diệp Đình Mộ trước người. Sau đó toàn thân nổi lên kim quang, chỉ là trong chớp mắt, liền hóa thành một con ngập trời cự thú. Thú chi lớn che khuất bầu trời. Hắn đứng lơ lửng, một đôi huyết hồng hai mắt nhìn xuống dưới thân. Bốn phía bọn gặp một màn này đều kinh hô, thậm chí bị hù sủi lơ trên mặt đất. Trước mắt thế nhưng là thú thần, sánh vai thánh nhân tồn tại, mà lại thủ bề ngoài vốn là hung ác. Thứ chi bên trên lợi trảo hiện ra hàn mang, một đôi huyết hồng mắt càng là tứ tán lấy ngập trời sát khí, nó xuất hiện trong mấy mắt, che khuất đỉnh đầu trời, gào thét phong tuyết, cũng tại lúc này dừng lại. Triều Siêu còn tốt, trước đó hắn từng gặp thủ, nội tâm cũng không có quá lớn ba động. Về phần những người khác lại liền không có như vậy bình tĩnh. Dù là Yến Vương thời khắc này hai con người cũng chừng lao đại, liền như vậy sững sờ nhìn trước mắt một màn. Bạch Lạc càng sâu, nàng hẳn là cảm xúc sâu nhất, bởi vì cái này cự thú là nó cứu. Nàng càng đem nó ôm vào trong ngực, xoa nắn không dưới trăm lần. Vừa nghĩ tới mình đã từng cùng thủ quá khứ, nàng liền càng phát ra cảm thấy giờ phút này là như vậy không chân thật. Bất quá hiển nhiên Diệp Đình Mộ cũng không tính cho nàng thời gian tiêu hóa, mà là vẫy tay một cái, Bạch Lạc tùy theo huyền không. Diệp Đình Mộ cũng đồng dạng một bước đặt không, chậm rãi phiêu lạc đến thủ trên lưng. Bạch Lạc tại rối loạn bên trong cũng đồng dạng rơi xuống Diệp Đình Mộ bên cạnh thân. Giờ phút này nàng nghiết hầu chỗ, điên cuồng núp đích, con mắt từ đầu đến cuối trừng lão đại, chân lại run như cái sàng. Diệp Đình Mộ trở lại nhìn thoáng qua quân doanh, sau đó nhàn nhạt nói với Bạch Lạc: Nắm chặt. Bạch Lạc nghe vậy, run run rẩy rẩy ngồi xuống, hai tay gắt gao bắt lấy thủ lông tóc. Đi thôi. Giống. Một tiếng thu giống vang vọng bát hoang, thú hai cánh mở ra, vỗ cánh mà lên, chui vào không trung, như kia đằng không mà lên giống như hỏa tiễn, chỉ là một hơi liền nhập thương cung. Nhìn lấy thiên khung hạ Yến Châu, Diệp Đình Mộ trong lòng không khỏi dâng lên một vòng ngưng trọng. Chỉ chết chiến ngươi, hắn cùng Yến Vương đều hiểu, vậy sẽ ý vị như thế nào? Nếu là thật sự đánh nhau, Yến Châu chi binh tuyệt không thắng khả năng. Bảy vương chi binh phản loạn, binh phát tranh giành, Yến Châu sẽ thành cô châu, hoàn toàn không có thánh nhân tọa chấn, hai không lương thảo trợ rút, chờ đợi bọn hắn chính là thành phá người vong, ngọc thạch câu phần. Hắn biết Yến Châu đem nghiêng, cố gắng mình mang Bạch Lạc rời đi cũng là lựa chọn chính xác. Nếu là lưu tại nơi này, ai có thể biết bọn hắn có thể hay không trốn qua kiếp nạn này đâu? hắn cũng có thể minh bạch Tiến Vương vì sao muốn mạnh trinh siêu cao thuế nặng, không có viện trợ. Hắn đem đối mặt chính là như thế nào hoàn cảnh, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là thủ không được, chết người đem sẽ càng nhiều. Cương giả, lại thân cư cao vị người, bọn hắn hoàn mỹ đi quản một người một nhà chi sinh tử. Bọn hắn muốn lấy đại cục làm trọng, cân nhắc chính là một thành một châu chi tồn vong. Tiến Vương tại bọn hắn mà nói, tự nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng là tại Cửu Châu mà nói, hắn tuyệt đối là trung thần, nguyện vì nước tử chiến chi tướng. Hắn cùng Nô Diêm Vương so sánh, hai đều có sở trường. Nô Diêm Vương dốc cả một đời chi lực vì dân, Tiến Vương lại là nguyện lấy nhất tộc chi mệnh mà đền đáp quốc gia, chinh chiến xa trường, ra ngựa bọc thây còn. Như thế chi thần, như thế chi tướng, Cửu Châu may mắn. Tiến Vương trông về phía xa, nhìn xem Diệp Đình Mộ càng bay càng xa, cũng càng ngày càng mơ hồ. Thiên cung bông tuyết tiếp tục tung xuống, bay xuống tại khôi giáp của hắn phía trên, sau đó trượt xuống. Hắn ở trong lòng nỉ non, hết thảy xin nhờ. Không ai biết trận này kiếp nạn Cửu Châu có thể hay không vượt qua đi, hắn cũng không biết. Hết thảy luôn luôn như vậy đột nhiên. Lao tiên sư chết rồi, vốn cho là đại hoàng tử cấp đoạt hoàng vị vốn nên là khó hơn mới đúng. Thế nhưng là đột nhiên xuất hiện Thương Hải thị, lại là để hắn kinh đến. Hắn không biết trong này giao dịch là thế nào điều kiện. Hắn chỉ biết là Triều Tiêu cùng biển cả liên thủ, đó chính là phản quốc. Như thế phản quốc người, hắn cận kề cái chết cũng không muốn đi theo. Có lẽ đây chính là Vương Trường Sinh ngày đó vẫn là thời điểm, nói với Đông Phương Sóc, dù là hắn chết, hắn vẫn như cũng là người thắng. Hết thảy con đường đã sớm bị hắn trải tốt. Triều Tiêu vô luận là đáp ứng hay là không đáp ứng, hắn cũng nghĩ tốt đối sách. Đáp ứng vậy liền nhanh hơn một chút, dễ dàng một chút. Nếu là không đáp ứng, liền đem hắn giết, dung hợp Ly Long chi hồn, khiến cho chúng sinh. Kết quả vẫn như cũ, chỉ là chậm hơn một chút thôi. Vì đại nghiệp, hắn có thể chết, Triều Tiêu cũng có thể hy sinh. Thiên cung phía trên, Diệp Đình Mộ đang nhanh chóng tiến lên. Quanh mình gió gào thét, tuyết còn tại hạ. Bạch Lạc co quắp tại thủ lông tóc lá sẽ sắt phát run, từ đầu đến cuối không dám mở mắt. Diệp Đình Mộ gặp này cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lên tay đốt một chiếc phủ, lá bùa hóa thành một con hạt giấy, bay về phía phương bắc. Nó mang theo một đầu tin tức, Bắc Minh Khuynh thành chi cưới, gấp rút tiếp viện Yến Châu. Đây là hắn duy nhất có thể vì Yến Châu làm. Về phần bọn hắn có thể hay không chịu đựng, vậy hãy nghe trời từ mệnh đi. Thắng bại mấu chốt chính là hoàn thành. Trận chiến này đem định Cửu Châu chi cục. Trận này đỡ, Diệp Đình Mộ đợi 5 năm, dòng dã 5 năm, là thời điểm nên làm hiểu rõ. Cùng lúc đó, ở xa cực Bắc chi địa dưới lớp băng, tóc trắng tiên đi tới Hoa Chi Lộc sau lưng. Lúc này Hoa Chi Lộc thân mang phấn váy, hai đầu lông mày từ đầu đến cuối treo một vòng nhàn nhạt vẻ u sầu. Kia đóa mi tâm hoa đảo bây giờ càng thêm tiên diễm. Từ Bắc Minh từ biệt, lấy đi qua 5 năm, nàng đã không còn là lúc trước cái kia nhà bên cô nương, trở nên càng thêm thành thục chút, khí thế trên người cũng thay đổi. Nhìn kỹ, thình lình có thể phát hiện, hiện tại Hoa Chi Lộc đã là nhập thánh cảnh cường giả, lại sắp bắn bọt thánh nhân chi cảnh. Nàng chính là Hoa Đảo yêu chuyển thế, đang thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước về sau, tốc độ tu luyện tự nhiên là người khác không cách nào có thể so. Mà lại trong trí nhớ, nàng cũng biết Huyết Thần giáo vì sao bị diệt, cũng biết Vương Trường Sinh lúc trước âm mưu. Nàng sáng môi khẽ mở, dễ nghe thanh âm vang lên. Cha được chưa? Tóc trắng tiên một mực cung kính trả lời, hồi bẩm thánh nữ, cha được, biển cả người động, đại quân tại tây cảnh tập kết, thám tử tin tức, Thương Hải hoàng thất xuất động 16 thánh, thực lực 5 vị trí đầu ngoại trừ biển cả lão tổ, những người khác vào tranh giành. Tin tức đưa cho triều thị thần miếu sao? Cho, cũng không biết, bọn hắn có thể hay không ngăn trở. Hoa Chi Lộc đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn xem phương xa. Ngữ khí trầm thấp một chút. Cà ca ta, có tin tức sao? Tóc trắng tiên lắc đầu, ý tứ không khỏi mà càng. Sau đó nói ra, sợ là. Hoa Chi Lộc ngắt lời hắn. Sẽ không, ta tin tưởng ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Nói xong nàng tiếp tục nói, ta muốn xung kích thánh nhân chi cảnh, ngươi đi một chuyến tranh giành, ca ca đệ đệ muội muội, không thể có sự tình, một cái cũng không thể có sự tình, biết không? Tóc trắng tiên nhẹ gật đầu. Thuộc hạ minh bạch. Nói xong thân hình của hắn nhoáng một cái, liền biến mất ở nguyên địa. Hoa Chi Lộc đưa tay, mảnh khảnh bàn tay trên không trung gãi gãi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Qua mùa đông này, lại là mùa xuân. Ta cùng gió xuân nói lên 4 lần tương tư, ca ca, ngươi nhận được sao? Ta thật rất nhớ ngươi. Tùy theo hai mắt mở ra, từng mảnh hoa đào rơi. Hạ cái mùa xuân, liền có thể gặp nhau, nhất định không nên gặp chuyện xấu. Nói xong nàng khoanh chân ngồi xuống, trên thân trong nháy mắt hiện hiện một gốc cây hoa đào. Tại cực Bắc băng thiên tuyết địa bên trong, mở phá lệ bắt mắt. Nàng muốn xung kích thánh nhân chi cảnh. Chương 72. Thiên đạo viện mưu đồ bí mật chương 72, Thiên đạo viện mưu đồ bí mật. Ở xa tranh giành, một trận gió tanh mưa máu giết chóc sắp mở ra. Thiên đạo viện chủ phong bên trong, đương kim thiên đạo viện thất thánh tề tụ, cộng thêm tính chiều các cuối cùng một đêm lão, 8 đại thánh nhân tề tụ tọa lạc hai bên. Mà tại thủ vị phía trên, Triều Tiêu ngồi ngay ngắn trên đó, hai con mắt của hắn bị một đầu màu trắng vải bao khỏa che lấp. Bên người của hắn càng là đứng đấy một người, toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới. Người này chính là Thương Hải Tiếu, mà bây giờ Triều Tiêu chính là đã bị hắn hoàn toàn khống chế. Triều Tiêu tỉnh lại mới không có mấy ngày, lại đúng lúc gặp Cửu Châu Tam Thánh ngay cả vẫn. Như thế thời cơ, có thể nói ngàn năm một thở. Lúc này Trương Hợp đứng dậy, đi đến đường bên trong, sau đó đôi đám người đi một đạo lễ. Chư vị, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, vì cái gì? Chắc hẳn tất cả mọi người đã biết. Thủy Vân khen một trận chiến, đã qua 5 năm, lúc trước thính triều các cùng ta Thiên Đạo Viện, tổn thất nặng nề, Lao Thiên Sư càng là bất hạnh đi về coi tiên. Chắc hẳn Diệp Đình Mộ liên trạm thất thánh, chư vị đều đã nghe nói. Chúng ta không thể đợi thêm nữa, hiện tại Diệp Đình Mộ tung tích không rõ, hai tộc lão lại vẫn lạc, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, chúng ta không được bỏ lỡ. Trợ điện hạ, đăng cơ, cấp bách. Tiếng nói của hắn vang lên, còn lại thất thánh bên trong, có tam thánh mặt lộ vẻ cùng nhiệt. Bọn hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Thế nhưng là vẫn là có bốn vị thiên sư, lại nghi thầm nói thầm. Ở trong đó liền bao quát, ban đầu ở Thủy Vân khe may mắn chạy trốn hai người. Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút không rõ ràng cho lắm. Một người trong đó đứng dậy nói ra, Tam sư minh, cái này không ổn đâu, vậy hạ còn phải mạnh, làm như vậy đây không phải tạo phản sao? Lý Trường Thọ nghe vậy, đội vàng nói tiếp, đúng đấy, tạo phản cũng đừng mang ta lên à, đến lúc đó, đám kia lão lửa chọc nếu là xuất thủ, cũng không tốt làm. Còn có, nếu là tùy tiện tạo phản, thư thánh lao nhân ra ông ta, hẳn là sẽ còn đi. Ta cũng cảm thấy không ổn, kia châu tại kinh đô đâu, ngươi không thấy được à, muốn chết sao? Còn lại lần trước chết không đủ nhiều. Hắn cùng Lý Trường Thọ đối với Ngưu Bá Thiên bóng ma là nặng nhất. Ngưu Bá Thiên tại, bọn hắn cũng không nguyện dẫm lên vết xe đổ. Nghe thanh âm phản đối, Trương Hợp nhẹ nhàng cười cười. Ta biết chư vị lo lắng, bất quá hết thảy đã kế hoạch thỏa đáng, chư vị cứ yên tâm đi. Lý Trường Thọ móc móc lỗ tai. Còn kế hoạch thỏa đáng, lần nào không phải nói như vậy, nhiều lần kém chút đem mạng nhỏ đều cho xả, ta cảm thấy thực sự không được, chúng ta liền đầu hàng được rồi, cần gì chứ? Trương Hợp hai đầu lông mày rõ gì ra vẻ không vui. Trương Thọ sư đệ, không cần thiết lại nói như thế nhiễu loạn lòng người chi ngôn. Lý Trường Thọ gặp Trương Hợp mở miệng quát lớn chính mình, lúc này không vui, vỗ bàn đứng dậy, đến, ngươi nói cho ta, làm sao thắng? Chúng ta cộng lại có 8 cái đúng không? Đối diện là không phải có 6 cái, còn có kia Ngưu Bá Thiên, một cái đánh hai cái có vấn đề hay không? Không có vấn đề đi, đây là tại con lửa chọc nhóm cùng Văn Thánh không động thủ tình huống dưới, đúng hay không? Ngươi nói cho ta, ngươi làm sao cái nắm chắc thắng lợi trong tay phát? Cái khác chư thánh nghe vậy, nhao nhao gật đầu, Lý Trường Thọ nói có lý, giống như xác thực đánh không lại a, bây giờ cũng không phải Lao Thiên Sư khi còn tại thế. Ưu thế không còn bên ta a, đây là đối phương mấy ngày trước đây vẫn lạc một thánh tình huống dưới đâu. Cái này lấy cái gì đánh? Thấy thế nào đều có chút bên trên cột chịu chết ý tứ. Trường hợp nghe vậy, cũng đổ là không khí, kế hoạch của bọn hắn cũng không cáo chi mấy người, bọn hắn có lo lắng, tự nhiên là bình thường. Ha ha, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Đã nói nắm chắc thắng lợi trong tay, tự nhiên là có viện binh. Viện binh? Cái gì viện binh? Đúng đấy, ta làm sao không biết còn có viện binh đâu. Cũng liền vào lúc này, Thương Hải Tiếu đi về phía trước mấy bước. Chư vị, viện binh sự tình không cần lo lắng, Ngưu Bá Thiên cũng không cần kiêng kỵ, chư vị chỉ cần tỏ thái độ, việc này làm vẫn là không làm. Tiếng nói của hắn vang lên, tầm mắt mọi người chuyển rời đến hắn trên thân. Lý Trường Thọ tò mò hỏi, các hạ ai vậy, khẩu khí thật lớn a. Thương Hải Tiếu nghe vậy, chậm rãi lấy xuống áo bào đen, mái tóc màu xanh lam tùy theo hiện ra ở trước mắt mọi người. Hắn ngẩng đầu, một đôi màu xanh biết đôi mắt hết sức bắt mắt. Ngoại trừ Trương Hợp cùng tính chiều các già lão, còn lại 6 người tùy theo sững sờ, trong mắt trong nháy mắt hiện hiện cảnh giác thân sắc. Biển cả nhất tộc. Ha ha, không sai, tại hạ Thương Hải Tiếu. Đám người hãi nhiên. Thiên Hải đợi Thương Hải Tiếu. Biển cả đế quốc đệ tam cao thủ, vốn nên là địch quốc người hắn, bây giờ thế mà xuất hiện ở Thiên Đạo Viện chủ phong nghị sự đường bên trong, lại há có thể để bọn hắn không hãi nhiên. Lý Trường Thọ trầm thấp đôi mắt, tốt một cái trời hải hầu. Trương Hợp sư minh, nói một chút đi, đây là ý gì? Trương Hợp cười cười, đội vàng hướng đám người ép tay. Chư vị sư đệ, chớ hoảng sợ, trời hải hầu là bạn không phải địch, là bạn không phải địch. Đám người lần nữa mở miệng, đoán được một chút, ngoại trừ chấn kinh, cũng tương tự người được âm như lương vị. Một cái to gan phỏng đoán trong đầu quanh quẩn, đặc biệt là Lý Trường Thọ, hắn ngồi xuống lần nữa, trong miệng nói thầm, thì ra là thế, xem ra nghe đồn là thật. Những người còn lại cũng đồng dạng phản ứng tới. Thủy Vân Khe đánh một trận xong, từng có nghe đồn, Lão Thiên Sư chính là biển cả nhất tộc người. Ngay lúc đó đám người tưởng rằng có người ác ý vu oan, bây giờ xem ra, việc này sợ thật đúng là thật. Thấy mọi người lâm vào trầm mặc, Thương Hải Tiếu khỏe miệng chim lấy ý cười. Chư vị đều là người thông minh, có mấy lời, bản hầu liền không cần nói rõ, hôm nay liền muốn để chư vị tỏ thái độ, nếu là nguyện ý gia nhập, kia mọi người chính là bằng hữu, sau khi chuyện thành công, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu các vị, nếu là không nguyện ý. Hắn nói ở đây trong mắt vô danh để lộ ra một vòng hàn mang. Ngữ khí tăng thêm tiếp tục nói, chỉ có thể bị khuất chư vị, ở tại nơi đây. Hắn rất rõ ràng, nếu là nguyện ý, đó chính là bằng hữu. Không nguyện ý chính là địch nhân, như vậy chờ đợi bọn hắn kết quả là một cái. Chết. Hoặc là làm bằng hữu, hoặc là chính là địch nhân sao. 6 ngày xưa, nghe vậy, thần sắc đều biến. Cực kỳ khó coi. Một người trong đó càng là cười lạnh nói, biển cả thánh, hẳn là ngươi còn muốn lại chúng ta Thiên Đạo Viện đối với chúng ta động thủ hay sao? Đối mặt hỏi thăm, Thương Hải Tiếu cười cười, không nói một lời. Trường Hợp lại nói tiếp, cũng không phải không có khả năng. Trường Hợp, ngươi là thật giỏi. Các vị sư đệ, bần đạo cũng không muốn, bất quá người không vì mình trời chu đất diệt, hôm nay nơi đây lấy bảy ra ngăn cách đại trận, chư vị sư đệ vẫn là chớ có sư minh khó xử tốt. Hắn nói chuyện ở giữa, liền có 15 đạo khí tức, đột nhiên từ 4 phương 8 hướng vào tới. Cảm giác chi đều là thánh. Mấy người thần sắc đột biến. 15 đạo, chính là 10 ngũ thánh. Tại thêm trước mắt Thương Hải Tiếu, cùng Trường Hợp, còn có thính triều các giả lão. Xem ra hôm nay bọn hắn là nghĩ phản cũng phải phản, không muốn phản cũng phải phản. Đám người trầm mặc không nói, không người tỏ thái độ, chỉ là nhìn về phía chung quanh người. "Chư vị, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, điện hạ làm Cửu Châu hoàng, Cửu Châu vẫn là Cửu Châu, Thiên Đạo Viện vẫn là Thiên Đạo Viện, nhưng là chư vị địa vị cũng không cần nhiều lời, cho nên còn có cái gì tốt do dự đây này?" Chương 73. Cửu Châu chuẩn bị chiến đấu. Chương 73. Cửu Châu chuẩn bị chiến đấu. Lý Trường Thọ nghe vậy, nhãn châu xoay động, trên khuôn mặt phủ lên một vòng định nọ. "Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, không nói không nguyện ý, đúng không? Chính là muốn có nắm chắc, Trương sư minh là biết đến, ta sợ chết nhất, chuyện không có nắm chắc, ta không làm à?" Hắc hắc. Thương Hải Tiếu nghe vậy, cười nói, "Kia Lý Thiên Sư cảm thấy, bảy vương chi binh, cộng thêm ta biển cả hùng binh trăm vạn, cùng nơi đây 20 lục thánh, chung nâng việc này, phần thắng bao nhiêu?" Lý Trường Thọ hít một hơi lãnh khí, xem ra cái này chuẩn bị đủ đầy đủ. Bất quá hắn vẫn là nuốt nước bọn, yếu ớt nói ra, "Thiên Hải đợi, là như vậy, ta cảm thấy phần thắng có chín thành, bất quá vẫn là không ổn thỏa." "Nha, chín thành còn không ổn thỏa?" Lý Trường Thọ đương nhiên gật đầu. "Đó là đương nhiên, chỉ cần như ba thiên tại, liền không ổn thỏa. Tên kia, ngươi là không thấy được nó ngày đó, cho chúng ta dừng lại đệ, lục thánh bắt hắn nếu biện pháp không có, ta đạo môn trận thứ nhất, tên kia nhẹ nhõm liền cho phá, cũng không biết con hàng này chỗ nào học." Thương Hải Tiếu không phủ nhận Nưu Bá Thiên mạnh, nhưng là ngày đó chiến đấu, hắn là nhìn từ đầu tới đuôi. Hắn biết Nưu Bá Thiên có kiêng kỵ, nếu xuất thủ, liền sẽ đưa tới thần hành giả. Thế là hắn hỏi ngược lại, "Kia Lý Thiên Sư có biết, vì sao hôm đó một trận chiến về sau, Nưu Bá Thiên biến mất 2 năm đâu?" Lý Trường Thọ nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Nghe nói, ta chạy." "Không đúng, ta rút lui về sau, tới thần hành giả." Hắn nói đến thần hành giả ba chữ thời điểm, ngữ khí rõ ràng tăng thêm một chút. Đối với hạ giới tới nói, thần hành giả chính là bọn hắn kiêng kỵ tồn tại. Chân chính thần minh, thánh giả tại trước mặt, cùng gà con đồng dạng. Đương nhiên đây đều là mọi người bằng đo, nhưng lại không thấy có người cùng giao thủ qua. Đối với tiên, trong trí nhớ của bọn hắn, chỉ có vài trang ố vàng sách sử thôi. Không sai, ta tận mắt nhìn đến người thần hành giả kia truy kiêm Nưu Bá Thiên mà đi, về phần vì sao, chắc hẳn nghe đồn chính là thật, Nưu Bá Thiên từng tổn thương qua tiên nhân, bất quá cái này đều không chúng trọng yếu, Nưu Bá Thiên quả quyết sẽ không dễ dàng xuất thủ, coi như xuất thủ, ta cũng có thể kéo lấy nó, đến lúc đó thần hành giả sẽ đến, cho nên chư vị, còn có cái gì có thể do dự? Đám người nghe vậy, lần nữa lâm vào trầm mặc. Nếu là như vậy, vậy chuyện này tất nhiên có thể thành. 20 lục thánh, nhất định Cửu Châu tranh giành cách cục. Hiện tại kinh đô còn có thánh, thần miếu 4 người, Trích Tinh Hứa Bình An, thống lĩnh cấm vệ Sở Ca, Văn Thánh Liêu Bạch, Không Linh Tự 5 Phật Đà, tổng cộng 12 người. Tại thêm Nưu Bá Thiên, cũng bất quá là một nửa của bọn họ. Nưu Bá Thiên thực lực không thể nghi ngờ. Thế nhưng là nếu là chỉ cần ngăn chặn nó, nhưng cũng có thể làm được, thần hành giả đến, hắn liền sẽ bỏ chạy, dù cho không trốn, cũng không cần bọn hắn lo lắng. Bây giờ còn có 7 vương hô ứng. Triều thị thần miếu dù là muốn tế ra thần cốt, người đều thu thập không đủ đi. Cái này Cửu Châu thành tuy có triều thị hơn bạn, thế nhưng là ở trong đó, 2/3 đều đứng tại triều tiêu bên này. Trận chiến này nhưng thắng, chỉ cần đặt vững Cửu Châu tranh giành, triều tiêu trèo lên hoàng vị, hợp binh biển cả trăm vạn tinh giáp, Cửu Châu toàn cảnh, trong một tháng có thể hoàn toàn giải quyết. Lý Trường Thọ lúc này không lời nào để nói. Lúc này nói ra, người không vì mình, trời chu đất diệt, việc này, ta làm. Ta cũng không có ý kiến. Còn có ta. Đám người nhao nhao thỏa hiệp. Tu luyện tới mức này, không cần thiết gây ở chỗ này. Mà lại, phần thắng lớn như vậy, vì sao không đặt cược đâu? Thương Hải Tiếu ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha. Ngay sau, chư vị tiên sư tất nhiên sẽ vì hôm nay chi quyết định mà cảm thấy may mắn. Ngày mai buổi trưa, chư vị theo ta lên trời tử phòng, thay đại hoàng tử, ít các chủ, Thiên Đạo Viện thủ đồ, đoạt lấy kia hoàng vị. Trường hợp quay người, đối triều tiêu thật sâu cúi đầu. Vì điện hạ chúc, chúng ta muôn lần chết không chối tử. Những người còn lại nhao nhao cũng học cái kia hành lễ. Vì điện hạ chúc. Thương Hải Tiếu cười đến ông tàn. Mà kia triều tiêu từ đầu đến cuối không nói một lời. Từ đầu đến cuối mặt không biểu tình. Lý Trường Thọ tự nhiên là chú ý tới cái này khác thường một màn. Mà lại lúc này, hắn càng là thấy được triều tiêu khỏe miệng chỗ, thịt run lên. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lúc này hoàng cung, trên Kim Loan điện, Triều Thiên Quyết miệng phun máu tươi, nhuộm đỏ trước người nghiền giấy. Hứa Bình An mặt lộ vẻ lo lắng. "Vậy hạ." Triều Thiên Quyết khoát tay áo, nắm đấm lại nắm chặt hơn mấy phần. "Ta vậy mà sinh ra như thế cái người tử." Sở Ca nói, "Vậy hạ, hạ chỉ đi, ta cái này dẫn binh Bình Thiên Đạo Viện." Triều Thiên Quyết bình tĩnh lông mày, "Bình Thiên Đạo Viện, lấy cái gì bình? Nếu là trong tình báo nâng lên hết thảy là thật, biển cả 10 lục thánh tiến vào tranh giành, trong đó còn bao gồm biển cả Đế Quốc xếp hạng thứ 2 biển cả Xanh Đậm, bài danh thứ 3, Thương Hải Tiếu, xếp hạng thứ 4, biển cả Phong." Hắn thực sự không nghĩ tới, Triều Tiêu vậy mà lại cùng biển cả người cùng một ruộng. Dù là Lao Thiên Sư chính là biển cả nhất tộc, sự tình bị hắn biết được, hắn vẫn cảm thấy Triều Tiêu đoạn không có khả năng cùng địch quốc người làm bạn. Lấy hắn đối với hắn hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không như vậy. Thế nhưng là bây giờ, sự thật liền bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Triều thị cơ nghiệp, chẳng lẽ liền muốn hủy ở cái này lịch tử trong tay sao? Hắn nhàn nhạt mở miệng. "Thưa kiếm hầu, có tin tức sao?" Hứa Bình An lắc đầu. Triều Thiên Quyết đôi mắt lần nữa buông xuống mấy phần, không nói gì. Hứa Bình An nói, "Vậy hạ, sớm làm quyết đoán a." Triều Thiên Quyết đứng dậy, nhìn xem đại điện bên ngoài, trầm giọng nói, "Truyền lệnh, núi Xanh Thư Viện, Phiếu Miểu Tông, Ưu Thủy Tông, tất cả thánh nhân bằng nhanh nhất tốc độ vào kinh Cần Vương. Truyền lệnh, sơ tán tổ phong hạ thành Tây Chi Bình Dân. Truyền lệnh, kinh đô tất cả thánh nhân, người tu hành, ngày mai trước buổi trưa, tiến về tổ phong. truyền lệnh triều thị huyết mạch, phàm là có thể động, đến tổ phong trở lệnh. Liên tiếp bốn đạo thánh chỉ rơi xuống, Triều Thiên Quyết vung tay lên, bay lỡ tổ phong, bọn hắn nếu là muốn đánh, vậy liền đánh, dù là ngọc thạch câu phận, đoạn không được nhịn. Thần tuân chỉ. Một ngày này, tiến tính Cửu Châu thành, vũ khí phun trào, tổ phong dưới, vô số bình dân bị đuổi tản ra. Bốn vị tộc lão, khuôn mặt tâm trầm. Đại ca, ta thống kê tiếp theo, chỉ có hơn 5000 người. Đại tộc lão trên trán tràn đầy nộ khí. Những người khác thì sao, đều đã chết sao? Dù là tính tình nổi danh ôn hòa đại tộc lão, hôm nay cũng không khỏi động lên lửa giận. Triều tiêu xoắn nước, như thế sự kiện chưa từng nghe thấy. Thiên tử chi địa, thần tộc dưới mắt, một ngày kinh hiện biển cả 10 lục thánh. Sao mà buồn cười? Bọn hắn đều là ủng hộ Triều tiêu. Hồ đồ a, bọn hắn không biết mình thực chất bên trong lưu chính là ai màu sao? Còn lại tam tộc lão nghe vậy, không nói nữa, chỉ là túi đầu trầm mặc. Nếu là không thể vận dụng thần cốt, trận chiến này nguy rồi. Báo, tộc lão, bệ hạ tới. Biết, đi xuống đi. Tam tộc lão nói, xem ra bệ hạ là muốn thả tay nhất bác. Tứ tộc lao nói, nếu là có đến tuyển làm sao đến mức đây. Đại tộc lao mắt lộ ra hùng quang. Tốt một cái vương trường sinh à, chết rồi, đều vì ta Cựu Châu bày ra như thế sát cục, vậy liền chiến. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác, cũng không thể lui. Phong Hỏa mang theo Thanh Phong, Kinh Hồng, Vạn Kim, Đại Hắc, Chu Hắc Tam cũng chính hướng phía tổ phong mà đi. Kinh Hồng nói, nhị ca, tỷ tỷ đâu, nàng cũng sẽ đi sao? Phong Hỏa gật đầu. Sẽ, Văn Thánh đã mang nàng tới. Kinh Hồng nói, vậy tỷ tỷ lúc nào sẽ tỉnh a? Phong Hỏa nói, nhanh. Kinh Hồng nói, vậy đại ca đâu, sắp trở về rồi sao? Phong Hỏa nói, cũng sắp. Gió rất lạnh, Thanh Phong chóp mũi treo một vòng nóng ánh. Dù là 13 tuổi niên kỷ, hắn vẫn như cũ không đổi được cái này thói hư tật xấu. Hắn đang định hút, lại nhớ ra cái gì đó, lấy ra tay áo xoa xoa, không nói tiếng nào. Chu Hắc Tam vác lấy đao. Vạn Kim bình tĩnh lông mày. Kinh Hồng nỉ non, đại ca là chó nhỏ, không cho phép nói đại ca nói xấu. Ta liền nói, hắn đã đáp ứng ta rất nhanh liền trở về, nói không giữ lời. Ngữ khí của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, chữ lại cắn rất nặng. Phong Hỏa, Thanh Phong dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Kinh Hồng ngồi tại đại hắc trên lưng, cúi đầu, cái chán phát che lại nàng tiết như bút bê khuôn mặt. Bờ vai của nàng có chút rung động, một giọt nước mắt đương theo lấy bông tuyết rơi xuống, nhỏ xuống đến đại hắc trên lưng. Tiếp lấy hai giọt, ba giọt, tích tích cục cục, hai hàng thanh lệ rơi xuống. Không có tiếng khóc, chỉ có liều mạng cắn răng nhịn xuống tiếng nghẹn nào. Kinh Hồng thân thể lại rung động càng rõ ràng. Phong Hỏa cùng Thanh Phong ngây ngẩn cả người, bởi vì Kinh Hồng chưa hề khóc qua, chưa bao giờ. Bất cứ lúc nào, dù là trường đao bao trùm, dù là đại ca tại đánh như thế nào nàng, nàng mãi mãi cũng sẽ chỉ gọi nước mắt, nhưng lại chưa bao giờ gặp nàng lưu lại. Đại ca từng trêu chọc Kinh Hồng không có nước mắt, cho nên coi như khóc cũng chỉ có gào khan. Thế nhưng là bây giờ Kinh Hồng rơi lệ nhưng không có thanh âm. Chương 74. Trước bao táp tiến tĩnh. Chương 74. Trước bao táp tiến tĩnh. Vẻ lo lắng bầu trời, một mảnh mênh mông, lộ ra nặng nề kiềm chế. Tầng mây núi non trùng điệp, lẫn nhau giao hòa, tuy là trời đông giá rét, lại mơ hồ trong đó nhìn thấy kia trên bầu trời tỏ khắp ra từng đạo chướng mắt tiềm điện, đương theo lấy tiếng sấm ầm ầm, tựa như thần minh gầm nhẹ ở nhân gian quanh quẩn. Lớn tuyết phiêu phiêu nhiều, mang theo không hiểu bi thương, rơi xuống phẳng trần. Mùa đông Trục Lộc thành đã sớm đổi nhan sắc, ngày hôm nay tuyết càng sâu. Ngày xưa rộn rộn ràng ràng đầu đường, hôm nay lại giống tuyết. Khoát chỉ trên đại đạo, không còn huyên náo. Mặc dù tới gần giữa trưa, toàn bộ thành lại là y hền tĩnh giống như chết. Thần miếu tổ phong phía trên, màu đen thiết giáp dày đặc tại trắng loãng trong tuyết. Lít nha lít nhít, hiện ra hàn mang mũi thương lạnh thấu xương, chết xạ chỉ riêng chiếu rọi nơi đây sáng lên một chút. Đỉnh núi trong điện phủ, chật ních triều thị huyết mạch, lão ấu đều có, lại không phụ nữ trẻ em. Đại điện bên ngoài trong sân động, Triều Thiên Quyết ngồi ngay ngắn long ỷ, hôm nay hắn cũng phủ thêm chiến giáp. Từ xa nhìn lại, uy nghiêm hiển thị rõ, nhưng nếu là gần nhìn, đã thấy trên khuôn mặt tái nhợt so ngày xưa càng sâu. Thỉnh thoảng tiếng ho khan quanh quẩn nơi đây, làm cho cả trang nghiêm bầu không khí trở nên càng thêm nặng nề mấy phần. Tại hắn tả hữu, Hứa Bình An, Sở Ca liền như vậy đứng đấy, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Thiên Đạo Phong phương hướng. Tứ đại tộc lao đồng dạng ngồi trên ghế, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Mà tại tiền phương của bọn hắn, năm vị Phật Đà quanh thân tản ra màu vàng kim nhạt Phật quang, ngay tại đất tuyết bên trong ngồi xuống, trong tay vuốt khẽ chẳng hạn, trong miệng nhẹ nhàng tụng lấy Phật hiệu. Hoàn thành cao thủ toàn bộ tập kết ở nơi này, bọn hắn đều đang đợi. Phong Hỏa trước người, một thanh khoát đao cắm vào trong tuyết, hai tay đỡ chi, ánh mắt đạm mạc. Đại Hắc nằm rạp trên mặt đất, trong miệng vẫn tại trên dưới ngọ ngậy. Kinh Hồng thỉnh thoảng a lấy khí, xoa nắn tay nhỏ. Lông mi thật dài bên trên, giờ phút này tràn đầy bóng ánh sương. Thanh Phong thì một mặt lạnh nhạt, ngồi tại trên mặt tuyết. Phản phất đây hết thảy đều cùng hắn không ánh sáng, mà tại cách đó không xa, Quan Kỳ hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt điềm tĩnh. Nàng bị một đạo trận pháp bao vây, trong trận có thể thấy được ngũ sắc ánh sáng. Nam Cung Thiên, Nam Cung Diễn một trái một phải, bảo hộ ở bên cạnh. Mà tại tiền phương của nàng, cụt một tay kiếm khách đeo kiếm mà đứng, đồng dạng nhìn xem phương xa. Nhị hoàng tử thân ở trong đám người, nắm chặt lấy nắm đấm. Hôm nay hắn không có đang giả điên bán ốc, nhưng cũng không có người chú ý tới hắn, bởi vì Triều Tiêu động. 9 tuổi năm đó, hắn ngoài ý muốn nghe được Vương Trường Sinh cùng Đường Kim hoàng hậu bí mật. Triều Tiêu không phải tộc ta huyết mạch, chính là Vương Trường Sinh chi tử, máu chính là vận dụng bí thuật thay máu thuật mà. Từ đó về sau, hắn thường phục ngốc bò bò giữ mình. Hắn đoán được sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới, một ngày này tới nhanh như vậy. Mọi người ở đây, mỗi người đều rất khẩn trương, bởi vì hôm nay bọn hắn phải đối mặt địch nhân quá mức cường đại. Nhắc tới cũng buồn cười, cái này rõ ràng là Cựu Châu kinh đô, thế nhưng là bên ta lại là giống như lâm vào hẳn phải chết chi địa, không thể không bội phục. Vương Trường Sinh 600 năm kinh doanh, không chỉ có tan rã thứ nhất tông thiên đạo viện, càng là hợp mưu tính triều các. Hai tông người, cộng thêm bảy vương, cùng đến nay còn bị che tại thực chất bên trong triều thị hơn phân nửa tông tộc người, đều tham dự thời khắc này phản loạn. Càng là có biển cả 16 thánh, giáng lâm Cựu Châu tranh giành. Hôm nay sẽ là thảm chiến, cũng chính là tử chiến. Mà lúc này Tổ Phong đám người cũng đều làm xong chiến tử chuẩn bị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí càng phát khẩn trương. Cho dù là tại trời đông giá rét bão tuyết bên trong, tâm tình khẩn trương lan tràn, vẫn như cũ có người lưu lại mồ hôi. Một cái bạch bào tiểu tướng đi tới Triều Thiên Khuyết trước người, quỳ một chân trên đất. Hồi bẩm bệ hạ, tộc lão, Triều thị huyết mạch kiểm kê hoàn tất, la hấu tổng cộng 6634 người. Nghe được đáp án này, Triều Thiên Khuyết tiếng ho khan càng thêm kịch liệt một chút. Tứ tộc lão khuôn mặt cũng bóp méo chút. Dạng này đáp án mang ý nghĩa, hôm nay Triều thị đem không cách nào bận dụng, ngày thường nhất là dựa vào thần cốt. Khu khu khu. Biết, xuống dưới chuẩn bị chiến đấu đi. Nặng. Triều Thiên Khuyết nhìn lấy thiên cung, đáy mắt hiện ra tuyệt vọng ba quang. Trong lòng mặc niệm, chẳng lẽ hôm nay trời muốn diệt ta Triều thị sao? Hắn biết, đương đương bằng vào hôm nay chi trận trò, không có khả năng ngăn trở công kích của đối phương. Lúc này Thiên Đạo Viện chủ phong phía dưới cũng có vô số giáp sĩ săn sát. Thiên Đạo Viện cùng tính triều các chi đệ tử, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn giờ phút này là một bước, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là tiếp vào tông môn mệnh lệnh để ở chỗ này tập kết. Này lại đều tại cúi đầu nghị luận, nhỏ giọng nói nhỏ: trưởng lão để chúng ta tới này tập hợp, đến cùng là muốn làm gì a? Còn phải hỏi, nhìn địa bộ này, sợ là muốn đánh trận. Ta đi, không phải đâu, đột nhiên như vậy, ta đoán chừng là hoàng thượng không có vượt qua cái này trời đông giá rét, đã treo. T. Nói cũng không dám nói lung tung. Ngươi sợ cái gì, liền hôm nay địa bộ này, sợ là tân hoàng đã là chúng ta ít các chủ. Không phải còn có tứ hoàng tử sao? Khó mà nói đi. Ha ha. Tứ hoàng tử, thưa kiếm hầu tung tích không rõ, tứ hoàng tử kia tính cách, tranh giành ai không biết, ngươi cảm thấy liền cái kia đầu óc, có thể đấu qua được chúng ta ít các chủ sao? Đúng đấy, đại điện hạ thế nhưng là chúng ta Thiên Đạo Viện thủ đô, ta nhìn dứt khoát đều không cần đánh, ta nếu là kia tứ hoàng tử, ta hiện tại liền chạy đường. Ngươi đừng đùa, có thể để ngươi chạy mất sao? Thả hổ về rừng. Mà tại Thiên Đạo Viện đỉnh núi, dòng dã 24 đạo thân ảnh tụ tập ở cùng nhau. Trên người ba động đều tại thánh nhân phía trên, ngoại trừ Thương Hải Tiếu, còn lại biển cả chư thánh giờ phút này đều tới. Thân thể của bọn hắn bao phủ tại áo bào màu xanh lam phía dưới, đem toàn thân bao khỏa, không lọt ra bất luận cái gì bộ vị, cho dù là một tia tóc. Trường Hợp nhìn một chút xa xa Tổ Phong, đối Thương Hải Tiếu nói: "Hầu gia, trên lệnh thời gian không nhiều lắm, phải chăng độc thủ?" Thương Hải Tiếu quay đầu, nhìn phía sau đại điện. Triều Tiêu bây giờ còn đang bên trong, khoe miệng của hắn chim lấy cười, trả lời: "Chờ Tiêu gia, liền động thủ." Đám người gật đầu. Lý Trường Thọ lại về sau rụt rụt. Hắn ở trong lòng tính toán, chỉ cần vừa đánh nhau, hắn liền lập tức đi đường. Nhưng không phải là bởi vì sợ thua, chỉ là xuống tay với Cửu Châu, trong lòng của hắn khó tránh khỏi vẫn còn có chút khúc mắc. Thế nhưng là nếu như không cần, mình nhưng lại chạy không thoát. Cái kia còn có thể như thế nào, chỉ có thể thỏa hiệp chứ sao? Hắn mặc dù đối Cửu Châu không hạ thủ được, nhưng là để hắn vì Cửu Châu liều mạng hắn lại là làm không được. Thính Triều Các sau cùng giả lão đi tới Thương Hải Tiếu bên cạnh thân. Hầu gia, tin tức mới nhất, Nam Phật Đà cũng đi Tổ Phong. Thương Hải Tiếu nghe vậy, khoát tay áo, nói: "Không sao, bọn hắn giao cho ta biển cả nhất tộc liền có thể. Hết thảy tiếp đang lưu đồ bên trong, tự nhiên cũng tại kế hoạch bên trong." Hắn thấy, Cửu Châu hôm nay chỉ là chó cùng rất dậu. Hắn muốn làm chính là bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Cửu Châu tranh giành, chém còn lại thánh nhân. Như thế, dù là ba tông viện binh đến lúc đó đại cục đã định, ba tông ra hết, cũng phải trễ một bước. Tại đem không cách nào cải biến kết cục. Chương 75. Hướng Tiêu vẫn như cũng là Hướng Tiêu. Chương 75. Hướng Tiêu vẫn như cũng là Hướng Tiêu. Thiên Đạo Viện trong chủ điện, Triều Tiêu trên người long ảnh như ẩn như hiện, trán của hắn chỗ nổi gân xanh, một tia mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, thân thể của hắn cũng tại tùy theo có chút rung động. Đột nhiên lúc này, cái kia vải hạ hai con người bên trong, một vòng hào quang màu bích lục lóe lên, sau đó hết thảy bình tĩnh lại, cái kia mặt mũi dữ tợn bình phục, khôi phục bình tĩnh. Hắn thở dài nhẹ nhõm, 5 năm qua một mực chết lặng lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ trên khuôn mặt, giờ phút này lại cúp lên một vòng ngưng trọng. Triều Tiêu tỉnh, hắn chậm rãi tháo xuống kia che khuất đôi mắt màu trắng vải, một đôi con mắt thần bí hiện hiện tầm mắt. Cái này một đôi mắt bên trong thình lình có hai loại nhan sắc, màu đen mắt hơi lớn, màu xanh biếc mắt hơi nhỏ hơn, xen lẫn tại trong mắt, lộ ra là như vậy thần bí cùng kỳ dị. Dạng này con ngươi, không thể nghi ngờ chính là trùng đồng. Hắn chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được quanh thân lực lượng, hai cỗ thần lực giờ khắc này ở trong lồng ngực hội tụ, du động đan điền. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể tùy ý hoán đổi. Nhưng lên lực mà cần, nhưng gọi nước lên sóng lớn. Cảm giác như vậy rất kỳ diệu, phi thường kỳ diệu. Hắn nên tính là từ xưa đến nay đệ nhất nhân, đem hai tộc thần huyết triệt để dung hợp. 5 năm trước một màn kia, giờ phút này hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ. Hắn chết, linh hồn nhưng không có triệt để tiêu tán. mà là bị một đạo lực lượng chỗ cầm cố lại. Về sau, hắn cảm nhận được trong thân thể của mình lại nhiều một đạo không thuộc về mình linh hồn. Kia linh hồn phát điên đồng dạng thôn vệ lấy mình tất cả ký ức. Kia lưng chỗ càng là xuất hiện một giọt tinh huyết. Tinh huyết tại cái này xa lạ hồn tầm bộ dưới, điên cuồng đồng hóa, hắn nguyên bản huyết dịch. Hắn rất kinh ngạc, cũng là không hiểu. Hắn muốn làm chút gì, nhưng lại là cái gì cũng không làm được. Theo thời gian trôi qua, trong đầu hắn ký ức càng phát ra mơ hồ, linh hồn cũng càng phát suy yếu. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ. Trên người hắn, nguyên bản huyết dịch cũng theo đó càng ít. Thay vào đó thì là xa lạ kia linh hồn tầm bổ huyết dịch tràn ngập toàn thân. Hắn lúc này cũng biết, cái này xa lạ hồn là muốn đoạt xá chính mình, để cho mình từ nguyên bản nghe lời quân cờ, triệt để biến thành khôi lỗi. Vốn cho là chết liền có thể xáo trộn đây hết thảy. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương còn lưu lại như thế một tay. Trong lòng của hắn không khỏi thầm mắng lên Vương Trường Sinh. Dù là người này là sư phó của hắn, cũng là hắn cha ruột. Thế nhưng là khi hắn bị kia hồn nhập thể về sau, hắn liền đã đối với hắn triệt để thất vọng. Đây hết thảy đều là kế hoạch tốt, hắn biết, cho dù mình bất tử, quá trình này vẫn như cũ sẽ phát sinh, chỉ là sẽ trễ một chút thôi. Vương Trường Sinh cũng tốt, Thương Hải Tiếu cũng được, không một liệt bên ngoài, biển cả đế quốc chính là muốn để cho mình làm quân cờ, hủy diệt Cửu Châu. Nói đến buồn cười, Thương Hải Tiếu luôn mồm tự nhủ, mình mới là bọn hắn nhất tộc. Ha ha, trân trọng, còn có kia cái gọi là cha ruột, hắn lại làm cái gì đâu? Tạm thời bất luận không phải là đen trắng, cũng bất luận ai đúng ai sai. Hắn chỉ muốn biết, trên thế giới có cái nào phụ thân có thể giống hắn nhẫn tâm như vậy, đem con của mình xem như khôi lỗi. Hết thảy đều là kế hoạch tốt. Hắn không cam tâm, hắn ý đồ phản kháng, thế nhưng là phí công không có kết quả. Hắn từ lúc mới bắt đầu kiên định, tại càng về sau, chậm rãi đã mất đi tất cả hy vọng. Ngay tại hắn sinh không thể luyến thời điểm, hắn lại thấy được chuyển cơ. Cũng chính là tại một năm trước đi, kia bị triệt để thôn vệ, chỉ còn lại một giọt tinh nguyên triều thị huyết mạch. Thế mà không cách nào bị biển cả nhất tộc máu đồng hóa, càng là ẩn ẩn có một loại huyết mạch áp chế cảm giác. Thấy cảnh này, nội tâm của hắn là rung động. Tùy theo mà đến chính là mừng rỡ. Hắn biết mình cơ hội tới, đã này hồn nhưng thai nghén máu, vậy mình vì sao không thể bắt chước làm theo đâu? Hắn bắt đầu nếm thử, đem hồn thai nghén tại triều thị tinh huyết bên trong. Trải qua vô số lần thất bại, nương tựa theo cường đại ý chí, hắn cuối cùng thành công dung hợp đi vào. Sau đó liền bắt đầu dài dằng dặc phản kích. Hắn chậm rãi phát hiện, linh hồn của mình không bằng cái này xa lạ hồn mạnh. Thế nhưng là kia triều thị tinh huyết lại so với biển cả thần tộc tinh huyết mạnh rất rất nhiều. Hắn kinh ngạc khiếp sợ đồng thời vui sướng trong lòng càng sâu. Hắn bắt đầu chậm rãi từng bước xâm chiếm. Đầu tiên là đem kia biển cả một mạch tinh huyết bước lui, thẳng đến đánh về nguyên hình, khôi phục bản thân chủ đạo ý thức, cũng không có sốt ruột lựa chọn tỉnh lại. Hắn thử nghiệm bắt đầu thôn vệ đối phương, bởi vì hắn biết, vẹn vẹn tỉnh lại cũng vô dụng, Thương Hải Tiếu quá mạnh. Hắn đánh không lại, hắn sợ hết thể tái diễn. Hắn lựa chọn ẩn nhẫn, đối với Thương Hải Tiếu chỉ lệnh nói gì nghe nấy. Trải qua thời gian dài dằng dặc, hắn cuối cùng đem biển cả huyết mạch hoàn toàn dung hợp. Thế nhưng lại như thế vẫn chưa đủ, hắn vẫn như cũ chưa đình chỉ. Hắn muốn đem xa lạ kia hồn cũng thôn vệ hết, bởi vì hắn phát hiện, kia là Thương Hải thị tiên tổ, ly rồng một vòng phân hồn. Chỉ cần đem nó thôn vệ, thực lực của hắn chắc chắn tăng nhiều. Trải qua dài dằng dặc chiến đấu, hắn rốt cục thành công mà tới. Khi hắn sau khi tỉnh lại, biết được kế hoạch của đối phương, hắn biết mình nhất định phải làm thứ gì, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn các loại chính là hôm nay. Hôm nay tại trong kế hoạch, Thương Hải Tiếu sắp dẫn đầu chúng thánh phát động lật úp Cửu Châu chi chiến. Mặc dù trận chiến tranh này không cần mình xuất lực, cũng có thể thắng. Thế nhưng là Thương Hải Tiếu lại cần mình hiện thân. Chỉ có dạng này, triều thị một nửa tộc nhân mới có thể nghe theo chỉ thị của mình. Vì vậy thần quốc không cách nào kích hoạt, biển cả chư thần liền có thể không kiêng nể gì cả. Bây giờ trong hoàng thành, ba đại tông môn phản hai tông, hoàng thành quân bảo vệ thành cũng nghe từ mình hiệu lệnh phản. Còn có bảy vương giờ phút này sợ là đã thả biển cả đế quốc trăm vạn chi binh vào Cửu Châu chi địa đi. Binh phong ít ngày nữa liền có thể đến Trục Lộc thành bên ngoài, mà hắn hôm nay lại là muốn cải biến đây hết thảy. Hắn hít sâu một hơi, bình phục suy nghĩ của mình, một lần nữa dùng màu trắng vải che khuất hai con người, sau đó đi ra ngoài. Theo cửa đại điện ở bang mở ra, Triều Tiêu cũng đi ra. Chư thánh ánh mắt đồng thời hội tụ ở Triều Tiêu trên thân. Triều Tiêu nhập thánh cảnh đỉnh phong tu vi cũng tại lúc này mở ra hoàn toàn. Thương Hải Tiếu càng là để lộ ra tươi cười đắc ý, 28 tuổi nhập thánh cảnh cường giả. Thử hỏi thiên hạ hôm nay có thể có mấy người? Mà Triều Tiêu không chỉ có là nhập thánh cảnh cường giả, vẫn là nhập thánh cảnh đỉnh phong. Nếu là hết thảy thuận lợi, lĩnh ngộ kia 3000 đạo bên trong một đạo, 30 nhập thánh cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, hắn chính là sử thượng trẻ tuổi nhất thánh giả, mở thiên cổ chi thần thoại, có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mà dạng này thiên tài, Thiên Tiêu là hắn cùng thúc phụ một tay sáng lập ra, mà hắn trong tương lai cũng sẽ trở thành biển cả đế quốc của trụ, vì biển cả chấn nhiếp Đông Hải toàn vực. Hắn phát động chỉ lệnh, "Tiêu, bắt đầu đi." Triều Tiêu giờ phút này vẫn như cũ sắc mặt chết lặng. Hắn đi tới điểm tướng đài, vô số hai con mắt tại lúc này tụ tập ở hắn trên người một người. Bọn hắn đều đang đợi lấy Triều Tiêu chỉ lệnh. Nhìn xem uy phong lẫm liệt đứng tại trên điểm tướng đài Triều Tiêu, bốn phía người bắt đầu cùng nhiệt. Triều Tiêu vẫn luôn là Cựu Châu trẻ tuổi một đời rêu rao. Tuy tùng, so với Diệp Đình Mộ chỉ nhiều không ít. Thiên đạo viện cũng tốt, Thính Triều các cũng được, đều là hắn tử trung. Triều thị trong huyết mạch đại bộ phận cũng như là. Trang diện bắt đầu vui mừng. Đám người bắt đầu hô to Triều Tiêu chi danh. Chương 76. Thánh văn chiến biển cả hai thánh chương 76, Thánh văn chiến biển cả hai thánh. Thanh thế chấn hoàn vũ. Trục Lộc thành dân chúng theo bản năng đem cửa sổ lần nữa đóng chặt mấy phần. Ở xa tổ phong phía trên, đám người vẫn như cũ nghe rõ ràng, như thế núi kêu biển gầm thanh âm, biểu thị đối phương muốn tiến công. Hứa Bình An trầm thấp lông mày, một bước đặt không, trôi nổi tại không trung. Hắn tay áo vung lên, quát lên một tiếng lớn. Trích Tinh cung nghe lệnh, lên đại trận. Thoại âm rơi xuống, tổ phong chi địa, đầu chuyển tinh di, tinh thần đại trận nổ bắn mà lên. A Di Đà Phật, xem ra hôm nay một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Nộ Đức Phương Trượng lắc đầu nhẹ nói, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Có lẽ tại lúc này, bọn hắn hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Đánh nhất định phải là muốn đánh. Vô Tâm đại sư cũng lắc đầu. Sư Minh, đi thôi. Nói xong năm đạo Phật đà, hóa thành kim quang trường hồng kích xạ không trung, đứng lơ lửng. Sở Ca đối Triều Thiên Khuyết đi một quân lễ, sau đó cũng động. Hắn vung tay lên, toàn quân nghe lệnh, bảy trận. Ha, ha, ha. Giáp sĩ bảy trận, binh khí ra khỏi vỏ. Tiếng la chấn thiên, đao quang kiếm ảnh bên trong, chiến ý xông thẳng tới chân trời, đã bắt hoang. Chúng tướng sĩ nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bốn vị tộc lao đồng dạng đạp không lơ lửng. 11 thánh xếp thành một hàng, trong mắt đều là trang nghiêm. Triều Thiên Khuyết tòng long trên mặt ghế đứng dậy, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên ném ra. Trường kiếm rơi vào trước người ba thước chi địa, cắm vào mặt đất, phát ra bang một tiếng, thân kiếm khẽ chấn động. Triều Thiên Khuyết vung tay lên, bá khí nói ra, chư quân, theo ta tử chiến ngươi. Chiến, chiến, chiến. Một màn như thế, không khỏi làm người nhiệt huyết sôi trào. Từng cái ma quyền sát trưởng, mà nó quá kích thích. Liều mạng với bọn hắn, ai sợ ai? Giết sạch bọn hắn, những này phản tặc. Thời khắc này Phong Hòa cũng cảm nhận được không hiểu phấn khởi. Đáy mắt ba quang bên trong, chiến ý ngang nhiên. Máu tươi càng là tại lúc này sôi trào lên. Lúc này trên mặt đất, lại có trăm đạo thân ảnh nổ liên quan vào trời cao bên trong. Màn trời phía trên, kinh khủng ý áp quét sạch. Không gian bắt đầu bặm mẹo. Này một khắc, dù chưa chiến, thế nhưng là sát phạt chi khí đã tràn ngập trời cao. Cùng lúc đó, Trục Lộc thư viện bên trong, Liễu Bạch nâng bút, tại trên giấy lớn lưu loát đặt bút viết xuống một chữ. Này chữ chính là chiến chữ. Hắn đặt bút, trong mắt treo một vòng thâm thúy, nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay, nhàn nhạt nói ra, đã tới, liền hiện thân đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hai đạo thân ảnh màu lam từ trong hư không hiện hiện, liền như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt bay đầy trời tuyết trong cao không. Nhìn xuống dưới chân Trục Lộc thư viện, hai người tại trời cao nhao nhao hành lễ, hai âm thanh cũng theo đó vang lên, một nam một nữ. Nam người âm thanh hùng hậu, nữ giả âm thanh vũ mị. Biển cả phong, biển cả xanh đậm, gặp qua văn thánh. Liễu Bạch vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, vuốt vuốt tay áo, nhìn xem hai người, cười nói, không nghĩ tới biển cả không đem các ngươi hai cái đều phải tới, thật sự là đại thủ ta, không biết thân thể của hắn đã hoàn hảo. Biển cả xanh đậm lần nữa cúi đầu, làm phiền Liêu tiên sinh quản niệm, gia phụ hết thảy mạnh khỏe. Trước khi đi, gia phụ cũng để xanh đậm hỏi Liêu tiên sinh cung an. Liễu Bạch viện dâu bạc trắng, khép hai mắt, khẽ gật đầu, làm phiền quản niệm, lão phu cung an. Đây cũng là văn thánh. Liễu Bạch văn thánh chi danh, danh dương Đông Hải. Phàm thiên hạ người đọc sách đều sẽ lấy lễ để tiếp đón. Quân tử xích thành, động thủ trước đó vẫn là phải giảng cứu một chút lễ nghi phiền phức. Bây giờ kết thúc buổi lễ, kia đón lấy liền liền có thể bắt đầu đánh. Liêu Bạch nói, nếu như thế, hai vị động thủ đi. Biển cả xanh đậm, biển cả phong liếc nhau, sau đó gật đầu. Vậy vãn bối nhóm hôm nay đã tội. Nói xong hai người quanh thân năng lượng bộc phát, hướng đánh tới. Vung tay lên, màn trời phía trên chính là dậy sóng ngàn trượng. Liêu Bạch không chút hoang mang, đầu ngón tay khinh vũ, một quyển đan thư sát quyển hiện hiện sau lưng, sát quyển huyền hóa, hiện ra thiên thư chi tư. Trên đó càng là có vô số văn tự, hiện hiện ánh sáng màu và nóng. Liễu Bạch vung tay lên, cuốn chúng một kim sắc chữ nhảy vọt lên trời. Trong miệng của hắn tùy theo nhẹ tụ, ngự, tiểu chữ biến hóa, hóa thành ngập trời chi thuẫn. Một giây sau, màn sáng cùng sóng dữ lẫn nhau, bộc phát ra một trận triệt trời động địa vang mình. Liễu Bạch thân hình thoát một cái, trốn vào hư không, lại hiện thân nữa lúc, lấy tại bích giá trời cao phía trên. Hắn tay áo phất một cái, sau lưng thiết quyển đan thư đột nhiên tăng phúc, biến thành một bộ che trời bức tranh. Bên trên có ngàn chữ quanh quẩn, ẩn chứa trật tự chi lực, này chính là Liễu Bạch ngộ đạo đạt được. Ngàn chữ quyết, quyền có ngàn chữ, chiêu có nghìn đạo. Một chữ một chiêu, có thể công, nhưng phòng, nhưng ngự thương sinh. Đầu ngón tay hắn múa, biển cả tiểu bối, hôm nay đã tới, đừng trách lão phu đối với các người đánh. Hắn nói chuyện ở giữa cuốn chúng chữ lớn xuất liên tục ba, không có vào trời cao, biển tuyết minh ngông. Liễu Bạch tại uống, bạo, chấn, phá, ba tiếng lên, công kích đến. Hai người sắc mặt trầm xuống, vội vàng khu động biển cả cấm thuật ứng đối. Không hổ là văn thánh, văn bối thụ giáo. Trong lúc nhất thời, Trục Lộc thư viện chủ phong bên trên, màn sáng đại tác, tiếng oanh minh vang lên. Từ xa nhìn lại, có thể thấy được gió hồ, viêm dích đảo, sóng lớn quinh thiên. Càng thấy kim quang sông thẳng tới chân trời, đãng tán vào đông tuyết mây, bị che giấu ánh nắng vừa định lặng lẽ rơi xuống. Thế nhưng lại là lại lên một trận gió. Cùng với cái này gió nổi lên sau đó xuất hiện một đóa mây hình ấm, tràn ngập sương mù lần nữa che đậy trời. Ánh nắng không chỉ có không thể rơi xuống, ngược lại là màn trời càng thêm mờ đi một chút. Ở xa tổ phong người, nhìn xem một màn này lại là mê mang. Đặc biệt chư vị thánh giả, giờ phút này con mắt trừng căng tròn, một bộ hoàn toàn không nghĩ ra dáng vẻ. Triều Thiên Quyết đồng dạng đứng dậy, ngắm nhìn chân trời. Bọn binh lính nhóm càng là hai mặt nhìn nhau, nhao nhao bắt đầu thấp giọng nghị luận. Chuyện gì xảy ra, đánh như thế nào? Không biết ta, chẳng lẽ là? Bọn hắn làm chấn kinh cùng giật mình cũng không phải là Trục Lộc thư viện bên trên chiến tranh, bởi vì đây là để ý liệu bên trong, bọn hắn tất nhiên là sẽ phái ra thánh giả đi ngăn cản Văn Thánh. Bọn hắn khiếp sợ là Trục Lộc thư viện bên cạnh. Này Thiên Đạo viện chủ trên đỉnh, thình lình có thể thấy được một đạo long ngâm gào thét. Tùy theo, đồng dạng vang lên đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Sau đó liền sóng xung kích từng cơn sóng liên tiếp ra bên ngoài đời ra. Không sai, Thiên Đạo viện bên trên người cũng đánh nhau. Đây hết thảy, để trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn hắn hoàn toàn một bước. Chẳng lẽ lại đối phương nội chiến, hay là viện binh đến? Không nên, viện binh nếu là đến, lẽ ra là trước hộ hoàng gia mới đúng. Vậy chỉ có một loại khả năng, đối diện nội loạn. Nhìn xem từng đạo thuật pháp phóng lên tận trời, càng có thể gặp lực lay núi. Triều Thiên Quyết ngồi không yên. Hứa Bình An, thần tại, phái người dò xét, chuyện gì xảy ra? Nặng, hết thảy phát sinh quá mức đường đột, đến mức đám người không nghĩ ra. Núp trong bóng tối huyết thần giáo ba người, đồng dạng một mặt một bức. Tóc trắng tiên càng là bước trong tay quạt xếp, khoe miệng mang theo một vòng nghiền ngẫm. Ánh mắt đồng dạng rơi vào xa xa Thiên Đạo viện chủ phong bên trên. Có ý tứ, cái này Trục Lộc thành càng ngày càng có ý tứ. GS, hôm nay mười chương, xa xỉ một thanh, an tâm nhìn xuống đi, chớ mắng kẻ văn, ha ha. Chương 77. Chiều tiêu nhập tuyệt cảnh chương 77, chiều tiêu nhập tuyệt cảnh. Sở dĩ có một màn này, chính là mấy phút trước, cơ hồ tại Liễu Bạch viết chữ thời điểm, chiều tiêu đi vào điểm tướng đài, rút ra bên hông vương kiếm vung tay hô to. Hiện có trường hợp, Lưu Ngọc Hòa cấu kết biển cả, ý đồ mưu phản, chư quân theo tà chu diện. Sau đó tại mọi người kinh hãi cùng trong kinh ngạc, chiều tiêu rút kiếm liền hướng trường hợp chém tới. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho cả Thiên Đạo Phong lâm vào y hình tĩnh giống như chết. Mà đỉnh núi, Thương Hải Tiếu khuôn mặt chậm rãi từ chấn kinh biến thành bặm mẻo. Trường hợp cùng thính triều các cuối cùng một đêm lão Lưu Ngọc cùng càng là một mặt kinh ngạc. Rõ ràng hết thảy đều tại trong kế hoạch. Bọn hắn phụ tá Triều Tiêu, đăng cơ hoàng vị. Làm sao đến Triều Tiêu cái này, lại muốn giơ kiếm giết chi? Lập tức toàn bộ đỉnh núi, chiến sự mở rộng. Lý Trường Thọ chờ một đám tiên sư, vốn cũng không quá nguyện ý làm chuyện như vậy, lúc này trực tiếp lựa chọn xem kịch. Đừng nhìn Triều Tiêu là nhập thánh chi cảnh, nhưng là nương tựa theo song trọng thần huyết gia thân, bây giờ lại dung hợp ly long chi hồn, bộc phát ra thực lực cùng thánh nhân không khác. Huống chi hắn hôm nay còn có trung đồng. Sửng sốt khiên chư thánh quấy nhiễu, tại đối trường hợp điên cuồng tấn công, nhanh ngăn lại hắn. Trường hợp một bên phòng ngự, một bên chật vật lui lại. Hắn không biết vì sao, tại Triều Tiêu trong tay, mình vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực. Biển cả ly, mau dừng tay. Biển cả chu thánh bên trong, một người hô. Triều Tiêu Hóa Long, điên cuồng va chạm. Ta chính là Triều Tiêu, Cửu Châu thứ nhất thiên tiêu. Trang diện cực độ hỗn loạn, toàn bộ Thiên Đạo Phong bắt đầu kịch liệt lắc lư. Trường hợp một tay bị sinh sinh giật xuống, máu tươi trời cao. A, ta giết ngươi. Lúc này Thương Hải Tiếu thấy được Triều Tiêu trùng đồng, thần sắc hoảng hốt. Làm sao có thể? Không kịp nghĩ nhiều, hắn ra lệnh một tiếng. Nhanh, khống chế lại hắn. Chu Thánh hỏi nói, cơ hội trong cùng một lúc động. Vô số hạn chế tính kỹ năng tuân hướng Triều Tiêu. Triều Tiêu vẫn như cũ không nhìn công kích rơi xuống, càng không để ý vết thương trên người đau nhức, tùy ý va chạm. Hắn cái này một hơi, đã nhẫn nhịn rất lâu, 5 năm, dòng dã 5 năm, hắn các loại chính là một ngày này. Dù là không thể thắng, hắn cũng muốn chết. Như 5 năm trước, cái này tạo phản ai cũng có thể. Lại duy chỉ có không thể là hắn Triều Tiêu. Ủng hộ của hắn người bên trong, quá nhiều triều thị huyết mạch. Hắn biết Thương Hải Tiếu cũng tốt, Vương Trường Sinh cũng được, mục đích của bọn hắn không phải Cửu Châu hoàng vị, mà là triều thị nhất tộc chấn tộc thần cốt. Này xương có thể nói là triều thị có thể sừng sững bây giờ, vạn năm không suy căn bản. Thần cốt ra, thánh giả như sâu kiến. Chỉ cần triều thị người nguyện ý tự chủ hiến tế, liền có thể kích hoạt. Bảy nước chỗ sợ hai chính là vật này. Hắn dẫn đầu tạo phản, bảy bước phản, triều thị tông tộc người, phần lớn cũng phản. Dị xuất thần xương. Thương Hải Tiếu nhìn xem giữa sân điên dại Triều Tiêu, ánh mắt nhìn về phía Tổ Phong, cắn răng nói, để lại người sống, hắn không thể chết. Mặc dù hắn không biết Triều Tiêu là như thế nào làm được, đem ly long chi hồn thôn vệ. Thế nhưng là đây hết thảy bây giờ lại là không trọng yếu. Triều Tiêu không thể chết, 5 năm trước còn có thủ đoạn phục sinh hắn. Thế nhưng là bây giờ, nếu là hắn chết, hết thảy phá diệt, kế hoạch biến sẽ hóa thành bọt nước. Triều Tiêu nghe vậy quyền ra chân núi, ta một lòng muốn chết, các ngươi còn muốn ngăn đón ta không thành, vậy ta liền kéo mấy cái đệm lưng a. Nếu như người khác nhìn thấy một màn như thế, tất nhiên sẽ không cầm được sợ hãi thán phục. Một thiếu niên lại có như thế chi uy, bây giờ Triều Tiêu sợ là so với Diệp Đình Mộ cũng không kém bao nhiêu. Mà lúc này Lý Trường Thọ lại là dẫn đầu đường chạy, trong miệng vẫn không quên hô to, có người tập kích đại điện hạ, người tới đây mau. Hắn như vậy một hô, đám người càng thêm kinh ngạc. Bất quá giờ phút này lại không phải nghĩ những điều kia thời điểm, bởi vì núi đều mẹ nó để cho người ta làm hiếm nát, mắt thấy là phải sụp đổ. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Nội tâm của bọn hắn là mê mang. Đầu tiên là bị gọi qua, nói là muốn thay Triều Tiêu, bọn hắn cho tới nay người ủng hộ tranh đoạt hoàng vị. Thế nhưng là đâu, mới Triều Tiêu lại tại hồ, Trương Thiên Sư cùng già lao cấu kết Thương Hải thị muốn cướp đoạt chính quyền. Những tin tức này tràn ngập não hải, tại tăng thêm bây giờ như vậy hỗn loạn một màn, để bọn hắn triệt để đã mất đi chủ tâm cốt, như kia kinh rừng chim, ngay tại nhanh chóng thoát đi Thiên Đạo Phong. Nói đùa à, ngay cả cùng ai đánh, đến cùng lại là giúp ai đánh cũng không biết, lưu lại làm gì, chịu chết ta. Cho nên chạy tự nhiên là sáng suốt hành vi. Bảo mệnh quan trọng, chính là chết cũng muốn chết cái rõ ràng. Chết có ý nghĩa không phải? Há có thể như vậy hồ đồ, liền muốn đi bán mạng chứ? Ở xa tổ phong phía trên, thỉnh thoảng có người cao giọng bẩm báo. Báo, thiên đạo viện dưới, quân địch tán loạn. Báo, do xét đến có thánh nhân trốn xa. Báo, từng tiếng chiến báo vang lên, nghe được mọi người ở đây, chi binh sửng sốt một chút. Cái này cũng còn không có đánh đâu, đối diện mình trước loạn. Việc này đối bọn hắn tới nói, phát sinh quá mức kỳ quặc, dù là giờ phút này, Triều Thiên Quyết chấn kinh sau khi, ngược lại là đang lo lắng. Lo lắng có phải hay không là đối diện âm mưu. Thiên đạo viện vẫn còn đang đánh, chỉ là động tĩnh so với trước đó, lại là nhỏ hơn mấy phần. Mà Trục Lộc thư viện, lại là càng diễn càng liệt. Tam đạo trưởng cầu đồng, cùng với vô tận gào thét, chui vào trời cao. Đã từ giữa không trung, giết tới thiên khung phía trên. Lúc này Triều Tiêu, đã toàn thân đẫm máu. Mặc dù từ hắn động thủ đến bây giờ, bất quá là mới qua trong nháy mắt. Thế nhưng là đối mặt ở đây nhiều như vậy thánh nhân vây công, hắn một cái nhập thánh cảnh thiếu niên, cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài, vẫn như cũ chống đỡ không được. Hắn dẫn theo một thanh kiếm gãy, tóc bốn phía bảy xuống, song sát đồng hạ, vẫn như cũ hiện ra hung ác. Trường hợp che lấy gãy mất cánh tay, thánh nhân chi lực phát động, chỉ là trong chốc lát, một đầu mới tinh cánh tay cũng đã một lần nữa dài đi ra. Thánh nhân nhưng bạch cốt cũng có thể thời không đảo lưu. Lúc trước Đông Phương Sóc liền ngay trước mặt Diệp Đình Mộ phục hồi như cũ qua kia bị đập nát bàn cờ. Chàng thánh trước phải chạm đan điền, nơi đan điền thánh nguyên vỡ vụn, thánh mới có thể chết. Việc này đại hắc ban đầu ở Thủy Vân Khe một trận chiến bên trong từng cáo chi qua Diệp Đình Mộ. Trường hợp cắn răng, trên khuôn mặt tràn đầy dữ tợn. Triều Tiêu, ngươi làm ta quá là thất vọng, ta làm đây hết thảy đều là vì ngươi, vì Lao Thiên Sư, ngươi hôm nay thế mà rút kiếm chẳng ta, lương tâm của ngươi sao mà yên tĩnh được? Triều Tiêu cười lạnh, ha ha, Tam Sư Bá, ngươi cũng đừng nghe một chút lời của ngươi nói là buồn cười biết bao, ngươi chẳng lẽ không phải vì hắn hứa đưa cho ngươi chỗ tốt sao? Hắn nói chuyện ở giữa, ánh mắt nhìn về phía Thương Hải Tiếu, nói ý chỉ không cần nói cũng biết. Hắn tiếp tục nói, ngươi chính là thánh nhân, Thiên Đạo Viện thánh nhân, bây giờ vì mình dục vọng làm ra chuyện như thế, ta thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Ngươi, rất tốt, rất tốt. Trường hợp tự biết đối lý, bị tức đến nửa ngày nói không ra lời. Thương Hải Tiếu bình tĩnh mắt, trong mắt hàn ý mở ra hoàn toàn. Tiêu, ngươi làm ta quá là thất vọng, trên người của ngươi không xứng chảy Ly Long đại nhân máu. Ha ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Triều Tiêu nghe vậy, phát ra điên cuồng tiếng cười. Thấy bốn phía người, thần sắc lần nữa ngưng trọng mấy phần. Đột nhiên tiếng cười ngừng lại. Triều Tiêu dãy rủa, trong mắt nổ bắn ra kim quang. Sau đó nói, các ngươi Ly Long đại nhân đều bị ta thôn phệ, ngươi bây giờ nói ta không xứng, ta Triều Tiêu chính là Triều Tiêu, cả đời này ta cận kề cái chết cũng không làm người khác hối lỗi, mệnh ta do ta, không do trời. Minh ngoan bất linh, vậy hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Hắn biết, nói tại nhiều đều vô dụng, 5 năm trước Triều Tiêu liền muốn chết qua một lần. 5 năm sau, hắn như trước vẫn là cái kia Triều Tiêu, bất quá nhưng lại không thể không bội phục. Triều Tiêu ý chí lực, cư nhiên như thế cường đại. Chương 78, Triều Tiêu bại, đại chiến mở. Chương 78, Triều Tiêu bại, đại chiến mở. Bầu trời vẫn như cũ âm trầm. Thiên đạo viện sơn phong sập hơn phân nửa, trên đó lầu các đều đổ sụp. Triều Tiêu nằm trong vũng máu, hắn song sắt trong mắt mang theo một vòng thoải mái, hắn đem hết toàn lực, ý đồ muốn nâng lên cánh tay kia, thế nhưng lại phí công không có kết quả. Trên lưng của hắn, 7 cái màu đen đinh dài, đem hắn găm trên mặt đất. Trong mông lung, cùng với huyết vụ, hắn thấy được Thương Hải Tiếu. Thương Hải Tiếu lạnh lấy mắt, Tiêu, đừng vùng ấy, đây là tòa Long Đình, dù là ngươi muốn chết, cũng không chết được. Hắn nói đến chỗ này, hít một hơi thật sâu, ngữ khí mang theo một chút tịch liêu. Hôm nay, ngươi thuận tiện nhìn cho kỹ, ngươi chỗ quý trọng hết thể hóa thành cho bụi đi, biển cả cuối cùng rồi sẽ tái nhập đỉnh phong, cảm thụ huyết mạch mang cho ngươi tới kiêu ngạo đi. Nói xong hắn lạnh nhạt quay người. Đối với hắn mà nói, tỉnh lại Triều Tiêu là làm người sợ hãi than. Dung hợp Ly Long chi hồn, càng là diễn sinh ra được trùng đồng. Như thế nào trùng đồng? Ghi chép bên trong, kia là 3 ngày bên trên một ít đại năng mới có thể có tồn tại. Tại trùng đồng người trong mắt, hết thể sự vật đều có thể bị vô hạn phóng đại. Người khác động tác càng là có thể bị hắn vô hạn thả chậm, càng có thể xem người khác không thể gặp chi vật. Bây giờ Triều Tiêu không thẹn thiên tiêu hai chữ, đáng tiếc dạng này thiên tiêu từ hắn biển cả nhất tộc sáng tạo, lại không thể vì biển cả sử dụng. Triều Tiêu ánh mắt dần dần mơ hồ, hắn đã tận lực, cả đời này hắn sống 2 lần, vì Cửu Châu chiến 2 lần, vừa chết một tổn thương, hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Hắn hiện tại đã rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi một khắc. 5 năm qua cùng Ly Long Chi hồn đấu, hắn không có một khắc dám nghỉ ngơi. Hắn nhắm lại nắm mắt, không muốn đi xem đón lấy một màn. Vô luận kết cục như thế nào, hắn cũng không thể chi phối. Có thể thắng sao? Phó thác cho trời đi. Cửu Châu đều nói, ta Triều Tiêu thế lớn, địa vị nhất là cao thượng, sau lưng thánh nhân nhiều nhất, 2 tông đệ tử hơn 10 vạn, 7 vương đều tự hào. Thế nhưng là sự thật đâu? 2 lần, lúc sinh tử, nhưng thủy chung chỉ có tự thân hắn ta. Hắn không có bằng hữu, bây giờ cũng không có thân nhân. Hắn chỉ là một người, cũng chỉ là một người. Cái này cũng có thể chính là cô độc đi. Một người đấu qua, một người chết qua. Thương Hải Tiếu nhìn xem tổ phong phương hướng, đối một đám thánh nhân nói, chư vị, hôm nay vô luận như thế nào, sợ rằng chúng ta đều đã chết, thần cốt tất yếu hủy chi. biển cả 13 thánh cơ hồ trong cùng một lúc tháo xuống trên đầu mũ, để lộ ra nguyên bản màu xanh thẳng tóc, còn có từng đôi màu xanh biết đôi mắt. Giết, vì biển cả, thẳng tiến không lùi. Vì biển cả, 14 người nổ bắn mà lên, hướng phía tổ phong mà đi. Bọn hắn hóa thành màu lam cực quang, gào thét. Còn sót lại Cửu Châu Thiên Đạo Viện cùng Thính Triều các lục thánh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời vậy mà không biết nên lựa chọn ra sao. Triều Tiêu tỉnh ngộ, chú định bọn hắn cho dù là thắng, cũng đem mang tiếng xấu. Thế nhưng là kia lại có thể thế nào đâu? Chạy tới một bước này, lại há có thể quay đầu? Cửu Châu ha còn có thể dung hạ được bọn hắn? Bay ở trước mặt bọn hắn, chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, bây giờ rời đi, vứt bỏ hết thảy, vĩnh sinh không trở về Cửu Châu. Thứ hai con đường, một con đường đi đến đen. Dù là thánh nhân, cũng có lo lắng. Bọn hắn cũng có người nhà. Trường hợp cắn răng, hắn không có lựa chọn. Hắn đạp không mà lên. Đã không có lựa chọn nào khác, vậy liền chiến. Không phải là đúng sai, bên thắng mới có tư cách đi bình phán. Thính Triều các già lão, nhìn xem vẫn đứng tại chỗ bốn vị thiên sư, nói, chư vị thiên sư, tới mức độ này, không có đường lui, dứt khoát không bằng một trận chiến, như thế nào? Năm người khỏe miệng dò dỉ ra một vòng chua xót. Đã vào cục, sao lại cần xoắn suýt đâu? Vậy liền đánh đi. Vì Thiên Đạo Viện kéo dài, chiến. Năm người đạt thành nhất trí. Đồng dạng lăng không mà lên. Bọn hắn nói không sai. Thiên Đạo Viện cử tông tạo phản, nếu là bại, sợ là Thiên Đạo Viện đều sẽ không phụ tồn tại. Không phải do bọn hắn do dự. Dù là vì đồ tử đồ tôn, hôm nay một trận chiến này đều không thể không đánh. Nhìn lên trời màn bên trên 21 thân ảnh hướng tổ phong mà tới. Đám người trang nghiêm mà đứng. Vẫn là tới. Dòng dã 21 thánh. Viện quân chưa đến. Thần quốc không cách nào tỉnh lại. Bọn hắn chỉ có tử chiến. Hứa Bình An lần nữa cao giọng mà nói, tụ trận. Thoại âm rơi xuống, đại trận màu xanh lam bên trên, tinh quang hiện hiện. Văn rơi khúc chiết. Giáp sĩ nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng là tâm tình khẩn trương, đã tại lúc này nâng lên cổ họng bên trên. Chân không cầm được đang phát run. Thánh nhân uy áp phô thiên cái địa đánh tới. Giống như hồng hoang manh thú, như kia sóng to gió lớn. Nhiều như vậy thánh nhân, đồng thời xuất hiện tại cùng một mảnh chiến trường. Nơi đây bọn trước lúc này chưa bao giờ thấy qua. Vạn Kim Chân cũng tại hạ ý thức phát run, hoàn toàn không bị khống chế. Chu Hắc Tam khuôn mặt cũng biến thành càng đen hơn mấy phần. Mà Kinh Hồng lại là không sợ chút nào, vẫn như cũ thẳng tắp lấy cái eo, liền như vậy đứng ở nơi đó. Một đôi tròng mắt nhắm lại. Sau lưng hai đầu thật dài song đuôi ngựa đón gió của ngũ, phát ra từng đợt tiếng vang. Thanh Phong không biết từ nơi nào làm đùi gà, lúc này còn bốc hơi nóng, cắn một cái trong cửa vào, dùng sức kéo một cái. Nhấm nuốt bên trong hừ lạnh một tiếng. Hừ, nếu là đại ca tại, chân đều cho bọn hắn bệnh lên gãy, xem bọn hắn làm sao bay. Phong Hỏa tay không bao lâu cầm đao. Khuôn mặt tại lúc này trở nên ngưng trọng mấy phần. Đại Hắc thì nhìn xem phương xa màn trời, một đôi châu mắt thâm thúy, nó đang chờ Cửu Châu cái gọi là biệt binh. Nếu như chờ không đến, vậy nó liền xuất thủ, dù là vận dụng bản nguyên chi lực, tất nhiên cũng muốn hộ hạ Diệp gia bốn người. Trong này thế nhưng là có đạo tổ A Huống Chi mình đã từng đáp ứng Diệp Đình Mộ. Trước khi hắn trở lại, chắc chắn lấy mệnh tương hô mấy cái tể tể. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới, cái này đối phương ác như vậy, không hiểu thấu toát ra biển cả 16 thánh. Sức chiến đấu cỡ này, đặt ở Đông Hải, ngoại trừ bảy thần quốc bên ngoài, địa phương khác đều có thể quét ngang. Thôi khô là hủ. Thế nhưng là nếu là xuất thủ, nó biết mang ý nghĩa cái gì? Đại giới chính là vỡ lạc. Bởi vì hắn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn giải quyết nhiều như vậy thánh. Lần trước Thủy Vân Khe chỉ làm mưu lợi, phá trận, để bọn hắn cảnh giới rơi xuống. Hắn cũng không tin tưởng lần này còn có thể có lần trước vật khí. Cho nên hắn nhất định phải chọn thời cơ tốt nhất xuất thủ. Mà lại kề bên này còn có ba đạo thánh nhân khí tức. Trong đó một đạo hắn rất là quen thuộc. Hẳn là bạn không phải địch. Nó dự định trước nhìn xem, thực sự không hành tại động thủ đi. Lúc này Thương Hải Tiếu đến to lớn trước trận. Đứng lơ lửng giữa không trung. Sau lưng chư thánh cũng trong cùng một lúc xếp thành một hàng. Hắn ngạo nghễ xem thường lấy đám người. Hứa Bình An, Cửu Châu trẻ tuổi nhất thánh, sao không đầu hàng đâu, ta có thánh 23, các ngươi lấy cái gì cả ta? Hứa Bình An từ đầu đến cuối trầm thấp mắt, khuôn mặt bên trên tràn đầy ngưng trọng. Nhiều lời vô ích, lại phá trận này đang nói. Ha ha ha, chỉ là tinh tú chi trận, trong nháy mắt có thể phá. Đang khi nói chuyện trên người hắn đột nhiên kích xạ một đạo khí lưu dâng lên, hóa thành phiên che gió. Thân hình của hắn lần nữa nhổ bắn. Chư quân, giúp ta phá trận. Chương 79. Thánh nhân loạn chiến chương 79, thánh nhân loạn chiến. Nơi đây 21 thánh, một kích toàn lực. Các loại kỹ năng gào thét mà tới. Tinh tú đại trận, cơ hồ trong nháy mắt ứng thanh mà phá. Bay trận người đều miệng phun máu tươi. Trận phá. Kỹ năng gào thét. Sóng biển tùy theo vỗ xuống. Chư vị thánh giả đồng dạng ngay đầu tiên giết ra. Bốn vị tộc lão một ngựa đi đầu. Thận lên thần lực mà chiến. Thần lực chấn. Thần lực xé rách. Nam đại Phật đả kim quang đại tác. Huyễn hóa ra Phật tổ hư ảnh, lâm phàm nhân thế. Ẩn ẩn nhưng nghe trên trời cao, cổ trung huy giải. Sở ca trường thương tế ra. Xông vào trời cao. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Hứa Bình An thân mang theo tinh quang. Kỳ thế cực hung. Trái lại đối diện. Thương Hải Tiếu một ngựa đi đầu. Khu ngập trời sóng biển, quét sạch phía trước. 11 thánh, đối chiến 21 thánh. Loạn chiến sắp mở. Song phương đều ra sát chiêu. Màn trời phía trên, công pháp gào thét. Che khuất bầu trời. Bóng người phí thời gian, thỉnh thoảng hiện lên. Tựa như muốn đem cái kia thiên khung đánh nát. Cửu Châu nhập thánh người cũng vào lúc này gia nhập chiến cuộc. Địch quân chi thánh gần như bên ta gấp hai. càng có Thương Hải Tiếu bực này cao thủ trấn thủ, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt liền đã rơi vào hạ phong. Nhưng dù vậy, cũng không phía sau một người lui. Theo trăm tại nhập thánh người gia nhập, chiến trường lâm vào cháy bỏng. Đây hết thảy còn nhiều hơn thua lỗ Triều Tiêu. Nếu không phải cái kia, Thiên Đạo Viện cùng Tính Triều Cát cùng ủng hộ hắn nhập thánh cảnh, siêu phàm cảnh ứng cử viên chọn quan sát, sợ là lúc này chiến trường đem dễ dàng sụp đổ. Thương Hải Tiếu vẫy bàn tay lớn một cái, một đạo sóng lớn trống rông mà lên, gào thét mà qua. Trong miệng quát lớn, không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe. Đại tộc Lao Thiết Vàng Tiết Quyền đột nhiên rơi xuống. Biển cả nghiệt chướng, tại ta hoàng thành sao dám cuồng vọng. Lúc này, Trục Lộc Thành bên ngoài, 30 vạn thiết để đánh tới chớp nhoáng. Phần phật quân kỳ, che khuất bầu trời. Bên trên đều viết võ. Đây là võ vương ký châu chi binh. Thủ thành tướng lĩnh gặp một màn này, mở cửa thành ra. 30 vạn thiết kỵ tiến nhanh mà vào. Thẳng đến tổ phong mà đi. Võ vương lấy vương giáp, vung tay hô to. Ký châu các minh đệ, theo ta san bằng tổ phong, thanh quân chi bên cạnh. A o o o. Giết a. Tiếng võ ngựa âm thanh. Đinh hai nhức óc. Toàn bộ Trục Lộc Thành thời gian qua đi vào năm, lần nữa bộc phát lớn như thế quy mô chiến đấu. Dứt khoát toàn bộ thành Tây thành khu, nhân khẩu đã sớm bị sơ tán. Nếu không hôm nay sợ là bình dân tử thương, cũng sẽ không thể đánh giá. Bầu trời thánh nhân công phạt. Nhập thánh người lấy mệnh tương bác, chỉ vì ngăn chặn địch quân thánh nhân một lát. Trận chiến dưới mặt đất trận, đợt thứ nhất kỵ binh cứ thế. Bảy trận. Giống. Cùng tiễn thủ chuẩn bị. Một vòng tề xạ, phóng. Siêu siêu siêu. A. Suy. Chiến mã tê minh, đại địa phảng phất cũng đang phát run. Trên bầu trời, màn trời cũng bị thánh nhân đánh chấn động. Hô ứng lẫn nhau. Kỵ binh xung trận, tiếng kêu thảm thiết lên. 10 vạn cấm quân giết ra cùng chiến đấu cùng một chỗ. Đao quang kiếm ảnh, thiết để từng tiếng. Trận giáp la cả một chỗ tức phát. Tốn bộ đầu chợt quát một tiếng. Nam thành phủ binh ở đâu? 8 vạn nam thành thiết quân, đồng thời quát lớn. Chúng ta tại. Theo ta trùng sát, toàn diện địch tới đánh. Giết. 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 Trên trời oanh minh chưa hề đình chỉ. Mặt đất giết tiếng la càng ngày càng nghiêm trọng. Chỗ tối. Tóc trắng tiên bên cạnh thân nữ tử nói, hộ pháp, Cửu Châu sợ là thủ không được. Tóc trắng tiên sợ lên cằm. Hắn tự nhiên là đã nhìn ra. Thánh giả chênh lệch quá lớn. Dẫn đến tiên không chiến trường không thể không đến đầu nhập toàn bộ nhập thánh cảnh cường giả lấy mệnh đi dây dưa, đạt tới kéo dài mục đích. Bởi như vậy, trận chiến dưới mặt đất trận tự nhiên liền cố gắng hết sức, mà lại 30 vạn kỵ binh công kích, há lại cho đùa. Nếu không phải nơi đây là núi, sợ là vừa đối mặt, cấm quân liền muốn toàn quân bị diệt. Ký Châu thiết kỵ mặc dù không bằng Bắc Manh kỵ binh tinh nhuệ, nhưng lại cũng không kém, lại nhân số nhiều hơn Bắc Manh thiết kỵ. Thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Liệt Phát Tiên đang trầm tư, cũng không ngôn ngữ. Một bên nam tử hỏi, "Hộ pháp, chúng ta muốn động thủ sao?" Tóc trắng tiên nghe vậy lắc đầu. Nhiệm vụ của chúng ta là hộ hạ Diệp gia huynh muội chờ ở loạn một chút, chúng ta đang xuất thủ, mang người trực tiếp rời đi. Bây giờ chiến trường quá mức sáng tỏ, hiện tại đi lên, nói không chừng còn đem mạng nhỏ góp đi vào. Bọn hắn là huyết thần giáo, không đáng vì Cửu Châu liều mạng, còn có, năm đó huyết thần giáo chính là bị Cửu Châu đế quốc đuổi ra ngoài, mà lại hắn thấy, Cửu Châu đế quốc như thế mất mạng thức đấu pháp, hẳn là đang chờ viện quân. Các cái khác ba tông, Cửu Châu còn thừa thánh nhân đến đây gấp rút tiếp viện. Thế nhưng là tại tóc trắng tiên nhìn tới, bây giờ Cửu Châu thánh giả cũng mới 26 thánh, chưa từng xuất hiện người, còn có thất thánh. Nếu là có thể kịp thời đổi tới, thắng bại càng cũng chưa biết. Nếu là mời Sen lão tổ có thể kịp thời đổi tới, Cửu Châu cố gắng thật đúng là có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng viện quân lại không có khả năng tại tới. Biển cả 40 thánh, như thế diệt quốc chi chiến, như thế nào lại mới xuất động 16 thánh đâu? Trên thực tế giờ phút này biển cả cùng điều động 30 thánh. Trong đó 14 người đã sớm mai phục tại ba tông nhập hoàng thành khu vực cần phải đi qua. Giờ phút này đã cùng đối phương chiến đấu. Nhiệm vụ của bọn hắn không phải giết địch, mà là kiềm chế. Đồng thời lúc này Yến Châu một trận đại chiến cũng theo đó bộc phát. Tiên Vân quan ngoại, thảm liệt trình độ so với tranh giành còn muốn chấn nhân tâm phách. Trăm vạn người đối sông trăm vạn người, cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây đều có người tại tử vong. Máu tươi sớm đã đem thật dày tuyết động cho hòa tan, hội tụ thành một đầu huyết hạ. Lao nhanh không thôi, hướng chạy phương xa. Trong không khí ngoại trừ gió rét thấu xương, còn có gây mũi mùi máu tươi. Đao quang kiếm ảnh, chiến mã tê minh, đao rơi, máu lên, người ngã ngựa đổ. Diệp Đình Mộ cùng thủ không ngủ không nghỉ đã bay một ngày hai đêm. Trong lòng của hắn có bất hảo dự cảm, mí mắt càng là điên cuồng loạn động. Hắn ở trong lòng mặc niệm, nhanh hơn chút nữa, tại nhanh một chút. Thủ không để ý ra rời, hai cánh điên cuồng đập, chém vỡ bay đầy trời tuyết mà đi. Thỉnh thoảng phá không, tại hiện thân, tại phá không. Hắn nhìn xem phương xa, trong lòng cầu nguyện, nhất định không nên gặp chuyện xấu, nhất định. Sắc trời vẫn luôn là hắc, cho nên không ai biết qua bao lâu, chỉ biết là nguyên bản bị mùa đông tẩy sạch sẽ khu Tây Thành, bây giờ bị nhuộm thành huyết hồng sắc, khắp nơi đều là hỏa diễm thiêu đốt qua đi dấu vết lưu lại, còn có thỉnh thoảng rơi xuống sóng biển, càng đem phòng ốc vọt lên cái náo loạn. Các tướng sĩ không ngừng ngã xuống, người càng đánh càng ít, trận địa đồng dạng, Triều thị tử tôn không ít đều đã xách đao xuống tới. Chiến tranh tiếp tục chuyển biến xấu. Triều Thiên Quyết ánh mắt thủy chung là lo lắng, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nhìn về phía xa như vậy chỗ màn trời, hắn đang chờ biệt binh. Thế nhưng là tùy theo thời gian trôi qua nhưng như cũng không thấy. Theo lý thuyết, cách gần nhất Phiếu Miểu Tông đến tranh giành chỉ cần nửa ngày, đã sớm nên đến mới đúng. Thế nhưng là bây giờ nhưng như cũng không thấy bóng người, cái này không khỏi để hắn có một loại dự cảm không tốt, cùng hắn lo lắng khác biệt. Thương Hải Tiếu bọn người lại là càng đánh càng hăng. Tay hắn lên, sóng biển hóa giải phong, lần nữa chu sát một nhập thánh người. Tùy theo hóa thành tàn ảnh, cùng hai thánh vây kinh công. Oanh sát tứ tộc lão. Tứ tộc lão vốn là một mực cùng hai thánh dây dưa. Bây giờ Thương Hải Tiếu dạng này đỉnh cấp thánh nhân tại gia nhập. Hắn lấy một đi ba, tự nhiên là đánh cung lại. Chỉ tăng trưởng đao phất qua, đầu của hắn bị chém xuống. Thương Hải Tiếu đại thủ một nắm. Tứ tộc lão đan điền vỡ vụn. Bất ngờ. Mặt mũi của hắn phía trên tràn đầy đắc ý cùng tự đắc. Bọn hắn biển cả vì một trận chiến này mưu đồ quá lâu, cũng chờ quá lâu. Bọn hắn sẽ không thua, cũng không có khả năng thua. Chương 80. Chiều tiêu chi đạo khí vận chi đạo chương 80. Chiều tiêu chi đạo khí vận chi đạo. Trời khóc, thánh vẫn. Trung tăng minh. Theo chiến đấu tiếp tục. Mặt đất phòng tuyến bắt đầu tan tác. Đám người bị ép gia nhập chiến trường. Thiên không chiến trường. Thánh nhân bắt đầu vỡ lạc. Sở ca trường thương sắp tới, gãy kích mà còn. Nhập thánh người số lượng giảm bớt. Dẫn đến Cửu Châu Chu Thánh bị vây công. 3-1, 4-1, khi thì cũng có. Lại là thiên khung huyết vũ đồng. Thánh vẫn lại gõ chuông. Một tiếng chấn, hai tiếng không. Đèn tắt, người vong. Vẩy xuống mưa máu, cùng với bông tuyết. Rơi xuống. Màn trời bên trên lôi đỉnh thỉnh thoảng oanh minh. Không biết ngủ say bao lâu Triều Tiêu tỉnh lại. Trước người hắn, Lý Trường Thọ thân ảnh xuất hiện. Tiếng nói cũng vào hắn trong tai. Điện hạ, ta thay ngươi lấy đinh, rất đau, chịu được chút. Không đợi Triều Tiêu đáp lại, trên thân liền truyền đến tê tâm liệt phế cảm rất đau. A. Theo từng khỏa tỏa long đinh lấy ra, Triều Tiêu miệng lớn thở hổn hển. Đau đớn kịch liệt cảm giác, để hắn nguyên bản bởi vì suy yếu mà mơ hồ ánh mắt trở nên rõ ràng. Bên hai quanh quần chính là trung vang. Thiên hạ mưa máu vẫn như cũ còn tại hạ. Lý Trường Thọ bên cạnh thân, một ngang lộn xộn nằm mấy chục đạo thi thể. Triều Tiêu đứng dậy, nhìn phía xa chiến trường. Trong lòng chỉ có một cái từ ngữ để hình dung, toàn tuyến tan tác. Triều Tiêu khỏe miệng mang theo chua xót. Vì sao cứu ta? Lý Trường Thọ nửa ngồi xuống tới. Điện hạ, chỉ có ngươi có thể thay đổi chiến cuộc. Hắn muốn là đi, về sau nhưng lại trở về. Chính hắn cũng không biết vì sao. Ngay từ đầu hắn muốn cũng không nguyện phản, chỉ là bị ép thỏa hiệp thôi. Tự nhiên hắn cũng không muốn đi liều, bởi vì như vậy kết cục là cái chết. Nhưng là hắn hay là vòng trở lại. Tại hắn thị giác bên trong, chết quá nhiều người, mà lại đều là Cửu Châu người. Nếu là tiếp tục, còn đem muốn chết càng nhiều người đi. Đạo gia tồn tại, vì thế thế. Thế nhưng là Tam sư mình, trường hợp cùng Thương Hải Tiếu, sở tác đây hết thảy, lại là gì thế? Hắn biết, kết thúc một trận chiến này, duy nhất có thể lấy thắng phương thức, chỉ có Triều Tiêu, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên. Triều thị vạn người biết thế. Thần cốt rời núi, nơi đây biển cả chi thánh, liền có thể toàn chu. Triều Tiêu cắn răng. Hắn biết Lý Trường Thọ chỉ. Thế nhưng là, vạn người biết thế sao? Hắn lại là không nguyện ý hắn nhìn xem đẫm máu bàn tay. Lại nhìn xem bầu trời âm trầm. Bên hai hoành minh còn tại tiếp tục. Hắn thấp lông mày, cắn răng. Lý Sư Thúc, làm phiền ngươi làm hộ pháp cho ta. Lý Trường Thọ không hiểu. Ngươi đây là. Triều Tiêu từ trong túi chữ vật lấy ra một gốc linh trị, Lý Trường Thọ một chút liền nhận ra vật này. Chính là cựu chuyển cấu nguyên cỏ. Trong mắt của hắn một vòng chấn kinh không che giấu chút nào. Điện hạ, ngươi hẳn là. Triều Tiêu nhẹ gật đầu. Không sai, ta muốn xung kích thánh nhân chi cảnh. Lý Trường Thọ hít một hơi lãnh khí. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trước mắt Triều Tiêu điên rồi. Không nói trước ngươi tại trọng thương như thế hạ phải chăng có thể thành công. Nói đúng là, thánh nhân chi cảnh là tốt như vậy bắn bỏ sao? Ngươi ngộ ra được thuộc về ngươi nói sao? Điện hạ, không cần thiết xúc động a. Triều Tiêu khoát tay áo. Ta chỉ cần một canh giờ, liền có thể. Nhìn xem Triều Tiêu trong mắt kiên định. Lý Trường Thọ trầm mặc. Tại hắn trong tiềm thức, một canh giờ, xung kích thánh nhân chi cảnh, tuyệt đối là không thể nào. Tuyệt đối không thể. Huống chi bây giờ Triều Tiêu, khí tức suy yếu như vậy. Thế nhưng là, Triều Tiêu nhưng lại không giống đang gạt chính mình. Bởi vì hắn trong mắt kiên định, xác thực đủ để thuyết phục chính mình. Nhập thánh cảnh Triều Tiêu, tại hơn 10 thánh nhân thủ hạ cũng có thể kiên trì lâu như vậy, càng là chém trương hợp một tay. Nếu là phá vỡ thánh nhân, có được trung đồng, cùng song trọng tần huyết, cùng ly long chi hồn gia trì hạ, xác thực có khả năng có thể bằng sức một mình hóa giải nguy cơ. Nhưng là hắn thấy vẫn là mạo hiểm chút, vẫn là huyết tế tới ổn thỏa. Hắn cắn răng. Đã như vậy, lão phu cùng ngươi bác đánh cược, ta hộ pháp cho ngươi. Triều Tiêu ôm quyền. Đa tạ Lý Sư Thúc. Không nói nhiều nói, hắn biết mình không có thời gian. Hắn bắt đầu ngồi xếp bằng. Quanh thân năng lượng phun trào, hai cỗ khác biệt huyết mạch càng là tại toàn thân hắn chỗ dung hợp, giao hòa, điên cuồng đối sông, thiên địa vật vật đều có nói, cũng đều có thể thành đạo. Có người lấy lực phá thánh, lấy pháp phá thánh, dựa vào là tự thân chi lực. Có người lấy đao thành thánh, lấy kiếm nhập thánh, dựa vào chính là ngộ ra kia xóa kiếm ý. Càng có người lấy đọc sách, tấu khúc nhập thánh, đây là ý cảnh chi đạo. Mà Triều Tiêu cũng tìm được chính mình đạo, hắn cũng có ý nghĩ của mình, hắn không thôi lực phá, cũng không thôi đao phá, hắn muốn lấy tâm nhập thánh. Viên địa thả chết chứ không chịu khuất phục, công bằng chi tâm hệ vạn dân chi tâm nhập đạo. Hắn như thành thánh, sẽ làm phù hộ Cửu Châu. Cửu Châu vạn dân đều thụ phúc phận. Tới đi, Cửu Châu khí vận, cho ta mượn 3 phần, giúp ta thành thánh. Hắn ngồi xếp bằng, linh trị nhập thể, quanh thân quang mang đại tác. Sau đó thần kỳ một màn xuất hiện, Cửu Châu xuyên trạch bên trong, vô số khí vận nổ bắn mà tới, vào Triều Tiêu thể nội. Trên người hắn năng lượng đang điên cuồng phun trào, càng là đưa tới thiên địa dị tượng, hào quang 5 màu bao phủ. Toàn bộ Thiên Đạo Viện trong phút chốc trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Triều Tiêu tắm rửa ở đây quang chi bên trong, toàn thân vết thương đang nhanh chóng khép lại. Nhìn xem một màn như thế, Lý Trường Thọ ngây dại. Trong miệng hắn thì thầm, đây là khí vận, một nước khí vận, thiên tuyển chi tử a, trung đồng, thần huyết, long hồn, bây giờ càng là cùng thiên địa mượn khí vận, dạng này triều tiêu, để cho người ta chấn kinh, cũng đồng dạng khiến người sợ hãi. Như vậy một màn, tự nhiên cũng hấp dẫn màn trời phía trên, thánh nhân chú ý Thương Hải Tiếu khuôn mặt trở nên khó coi. Hắn trở lại nhìn xem Thiên Đạo Viện phương hướng, sắc bén mắt thấy thấu hư vô, đem hết thể hiện hiện trong mắt. Hắn thấy được triều tiêu đang trùng kích thánh nhân chi cảnh, mà hắn muốn ngưng tụ đạo, lại là khí vận chi đạo. Không tốt, ngăn cản hắn. Hắn biết, quả quyết không thể để cho hắn thành công. Nếu không hậu quả, cơ hội cùng một thời gian liên đối Thương Hải Tiếu, trước tiên có 3 tên thánh nhân cùng hắn đồng dạng thoát ly chiến trường, hướng Thiên Đạo Viện mà đi. 4 thánh thoát ly, để nguyên bản bị đuổi theo đệ Cửu Châu cả đám thở dài một hơi. Chiến đến tận đây lúc, sức cùng lực kiệt, càng là tuần tự vẫn lạc tam thánh, mà đối phương lại chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, tự nhiên là càng đánh càng cật lực. Đại Hắc trong mắt thần sắc dị động, hắn đồng dạng chú ý tới triều tiêu trên thân một màn kia, không khỏi chật lưỡi, ở trong lòng thầm nói, ghê gớm à, lần này giới phàm nhân, thế mà đã khí vận của một nước thành đạo, đây là muốn bình thê không thành tiên, trung thân hộ này nước à. Triều Thiên Khuyết cũng đột nhiên đứng dậy, trong mắt rõ rỉ ra vẻ kinh hoàng, đây không có khả năng. Ngay tại mới, hắn cũng đồng dạng cảm nhận được, Thiên Đạo Viện chủ phong bên trên, quốc chi khí vận bạo tăng. Mặc dù hắn chẳng biết tại sao, nhưng là hắn lại biết, có người đang trùng kích thánh nhân chi cảnh. Sở ngộ chi đạo, chỗ ngưng tụ chi đạo, chính là khí vận chi đạo. Nếu là thành công, tất nhiên là muốn mở vạn thế khơi dòng. Lý Trường Thọ sợ hãi thán phục sau khi, trong lòng rung động càng là thật lâu không thể lắng lại. Thế nhưng là hắn biết bây giờ không phải hắn lúc than thở. Hắn quay người nhìn xem chỉ lên trời đạo phong vọt tới bốn thánh. Cả người trở nên phá lệ chăm chú. Lần này, hắn không muốn chạy trốn. Trong mắt của hắn chớp động lên một vòng ngưng trọng ba quang. Sau đó trở lại, một bước bật lên. Vũ trưởng không phía trên, đạo bào hất lên, mấy trăm lá bùa gào thét, giấy lên ngập trời liệt diễm. Thương Hải Tiếu bọn người thân hình bị ngăn trở, dừng một chút, vội vàng phóng thích sóng biển, dập tắt ngọn lửa. Đập vào mi mắt chính là Lý Trường Thọ đón gió mà đứng trời cao, hắc bạch đạo bào phân vân. Trong mắt của hắn nổ bắn ra tinh mang, sáng sủa băng lên. Thiên Đạo Viện công vận, thần minh cấm bay, không muốn chết, nhanh chóng tối lui. Chương 81, Lý Trường Thọ đốt phủ mời Thanh Phong. Chương 81, Lý Trường Thọ đốt phủ mời Thanh Phong. Thương Hải Tiếu bốn thánh nhìn thấy Lý Trường Thọ thời điểm, đầu tiên là sững sờ, tùy theo xem thường ý trào phúng gắn đầy khoe miệng. Thương Hải Tiếu càng là khoe miệng mang theo nghiền ngẫm, cười nói: thế nhân đều chi, Lý Thiên Sư nhất là tiết mệnh, hôm nay thế mà ở đây phát ngôn bừa bãi, thật sự là để cho người ta không hiểu. A, Lý Trường Thọ ho nhẹ một tiếng, hiển thị rõ thánh hiền phong thái. Ít nói lời vô ích, ta khuyên các ngươi nhanh chóng tối lui, nếu không ta muốn thả đại chiêu. Nha. Vậy bản hầu hôm nay thật đúng là muốn lĩnh giáo một chút. Nói xong đại thủ bố, nước rơi phủ văn hiện hiện, hư không bên trong vô số cột nước kích sạng, giống như ngân long trường thương trùng sát mà đi. Bí thuật vạn thủy giải phong. Lý Trường Thọ gặp này đốt cháy lá bửa, khởi trận mà ngự. Tiếng oanh minh lên, tam thánh cũng ra sát chiêu. Phô thiên cái địa thủy long gào thét. Ầm ầm. Lý Trường Thọ đại trận dây lắt phá, bị đánh bay ra ngoài, đạo bào nát hơn phân nửa, tóc thai bù sủ, dạng như vậy vô cùng chật vật. Thương Hải Tiếu cười to. Ha ha ha. Lý Thiên Sư, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Cũng quá khiến người ta thất vọng. Hầu ra, người này giao cho ta đi, ta tất đánh giết chi. Lý Trường Thọ ổn định thân hình, ánh mắt lộ ra hàn mang. Hắn cắn răng nói ra, đây chính là các ngươi bức ta đó, trách không được ta. Đang khi nói chuyện trong tay của hắn hiện hiện một chương huyết hồng sắc lá bửa. Bốn thanh tới hào hứng, huyết hồng sắc phủ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Nha, đây chính là ngươi cái gọi là át chủ bài sao? Xem ra tiên sư muốn làm thật. Lý Trường Thọ hừ lạnh một tiếng, cắn nát ngón giữa, tùy theo đem máu nhuộm tại huyết phủ phía trên. Phù chú nhan sắc lại rất ba phần. Đạo gia ta tiềm tu bếp đùa 300 năm, mới viết ra này phù, nguyên bản định giữ lại thành tiên lúc tại dùng, thế nhưng là các ngươi hôm nay khinh người quá đáng, trách không được đạo gia. Hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, huyết phù dán tại hắn mi tâm chỗ. Tùy theo huyết phù nở rộ huyết sắc quang mang, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn, để không gian trở nên vặn mèo. Thương Hải Tiếu đám người sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn có thể cảm giác được, này phù tuyệt không phải phổ thông lá bùa. Cô khí tức này, để thân là thánh giả bốn người, nội tâm rung động. Bọn hắn nhao nhao dừng bước, không dám lên trước. Thánh nhân chi lực tại quanh thân nhanh chóng vận chuyển. Lý Trường Thọ cười lạnh. Ha ha ha. Sợ rồi sao? Trong mắt của hắn kích xạ tinh mang, ngữ khí để cao ba phần. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì là đạo môn mạnh nhất Thỉnh Thần Thuật. Thỉnh Thần Thuật chính là đạo tông độc hữu chi thuật. Thiêu đốt hắc phủ, cùng kim phủ đều có thể thỉnh thần. Lại lấy hắc phủ thỉnh thần thường thấy nhất, chợt có kim sắc lá bửa, nhưng thỉnh thần lực ra thân. Bất quá cái này huyết hồng phủ lại là trong nhân thế tờ thứ nhất, cũng là Lý Trường Thọ át chủ bài. Chính như hắn nói, này phủ hắn muốn là dự định lưu đến tương lai, tuổi thọ tận lúc lên trời mà dùng. Thế nhưng là bây giờ thế cục như vậy, hắn cũng chỉ có thể thống hạ bốn gốc. Chúng thánh biến sắc, như vậy khí chàng để bọn hắn sợ hãi trong lòng tự nhiên sinh ra. Lý Trường Thọ trong tay kết ấn, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bằng vào ta chi huyết làm dẫn, hiển hóa chư thiên, đạo tông thứ 131 vợ sỉ ẩn bốn đệ tử, Lý Trường Thọ ở đây cung thỉnh đạo tổ hiện thân, trợ đệ tử chu địch. Thoại âm rơi xuống, huyết hồng sắc lá bùa hóa thành một vòng màu đỏ cực quang, lấy thường nhân không thể gặp tốc độ, không trong mây tầng. Cũng trong cùng một lúc, một cỗ không thuộc về thế giới này bị áp, quét sạch toàn bộ Trục Lộc Thành. Thiên cung phía trên, một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên hiện hiện, càng lúc càng lớn. Nó thôn vệ chung quanh hết thảy tất cả, bao quát ánh sáng, không khí, còn có gió. Ở bên trong là tuyệt đối hư vô, ngoại trừ hắc ám, vẫn là hắc ám. Tựa như tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Một màn như thế, chúng thánh hãi nhiên. Liên liên tại chiến đấu bên trong mọi người, giờ phút này cũng không hẹn mà cùng dừng tay. Ngửa đầu nhìn về phía cái kia màu đen vòng xoáy. Trường hợp các chư vị tiên đạo viện tiên sư, mặt mũi tràn đầy bối rối, hầu kết chỗ càng là điên cuồng nhấp nô. Thương Hải Tiếu chờ bốn thánh lại theo bản năng siết chặt nắm đấm. Trong mắt là hãi nhiên. Ai có thể nghĩ tới, Lý Trường Thọ, thế mà mời chính là đạo tổ. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Người khác thỉnh thần, người mẹ nó mời chính là tổ tông A. Lý Trường Thọ gặp một màn này, trong mắt tràn đầy đắc ý, khỏe miệng càng là treo một vòng tiện hề hề cười. Chờ lấy đi, chờ đạo tổ hạ xuống, các ngươi chắc chắn hồi phi yên diệt. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là cao hứng không được, hắn không nghĩ tới, còn thật thành. Có thể nói, hắn hiện tại tuyệt đối là đạo gia phủ lục đệ nhất nhân. Lao tử ngay cả mời đạo tổ phủ đều sẽ họa, còn mẹ nó có ai? Thời khắc này đại hắc cũng một bước. Như bức A lão tiểu tử này, hắn chỉ có thể nói có tiền đồ. Một bước đúng chỗ, mời cái gì thần cũng không có mời đạo tổ dễ dùng. A tên kia đạo tổ nguyên lai thế nhưng là tung hoành nhân tộc đỉnh phong, ba ngày phía trên, thập đại tiên môn, rất nhiều tiền đế, kia hoặc nhiều hoặc ít đều là hắn dạy dỗ. Có thể nói đồ tử đồ tôn liền thiên hạ. Đương nhiên được xử. Bất quá nghĩ đến nơi đây, đại hắc ngây mẩn cả người, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Mời đạo tổ. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân. Tùy theo một đôi mắt trầu trừng lão đại, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Ngoa tạo, hỏng. Phong Hỏa mấy người cũng bị nó một màn này hấp dẫn. Đại hắc rất ít nói chuyện, cái này đột nhiên đụng tới một câu, không khỏi dọa mấy người nhảy một cái. Thế nào đại hắc? Thuận đại hắc ánh mắt nhìn lại, Phong Hỏa cũng phủ. Hắn nhìn bốn phía, khuôn mặt trở nên âm trầm. Kinh hồng càng là hô to một tiếng. Ta dựa vào, tam ca của ta đâu? Nàng nhớ rõ ràng vừa mới còn tại A làm sao đảo mắt công phu. Liền không có. Mà lúc này, một đạo tiếng gào thét, lại lần nữa hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Chỉ gặp kia đen như mực trong hư vô, rơi xuống một bóng người. Trong miệng còn tại ba hô to. Một màn này lần nữa để mọi người ở đây rung động. Đặc biệt trường hợp bọn người. Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Trường Thọ thật đúng là mẹ nó thành công. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi a, thế nhưng là Phong Hỏa bọn người lại là điên rồi. Cũng một bức. Bởi vì nhìn kỹ, kia rơi xuống bóng người. Cũng không chính là Thanh Phong sao. T. Đám người hít một hơi lãnh khí. Kinh hãi chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Tình huống như thế nào? Kia là Thanh Phong sao? Không thấy Thái Thanh, nghe thanh âm, tựa như là. Diệp Thanh Phong lúc này một mặt một bức. Hắn chỉ biết là, mới mình đang xem kịch. Sau đó người kia dùng một chương màu đỏ lá bửa. Lại sau đó hắn giống như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Veo một cái, liền biến mất ngay tại chỗ. Tại xuất hiện lúc, lấy tại cái này vạn mét không trung. Hắn giờ phút này là hoảng, thật sự là quá cao. Khoe mắt của hắn mang theo nước mắt. Trong miệng hô to. Nhanh cứu ta a, cứu ta. Lý Trường Thọ vốn là mừng như điên, bởi vì chính mình thật thành công. Thế nhưng là tùy theo mà đến chính là kinh ngạc. Bởi vì hắn triệu hoán đến người này, đang kêu cứu mạng. Hắn tại nhìn kỹ Thanh về sau. Cả người đều mẹ nó tê. Cái này đến rơi xuống mập mạp không phải người khác, không phải là Diệp Đình Mộ nhà kia lão tam sao? Hắn nhưng là gặp qua mấy lần. Tình huống như thế nào? Chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Cũng liền tại hắn sững sờ thời điểm, Thanh Phong ngã ầm ầm ở hót của hắn bên trên. Phanh! Một tiếng. Ai u? Ta mẹ nó. Vang lên theo còn có hai tiếng tiếng kêu thảm thiết. Chương 82. Có thể hay không cho ta Như Bá Thiên cái mặt mũi? Chương 82. Có thể hay không cho ta Như Bá Thiên cái mặt mũi? Bích Dạ trời cao bên trên, hai đạo nhân ảnh cuốn dao, hướng phía Thiên Đạo Viện phương hướng rơi xuống. Phanh! Một tiếng, hai người rơi xuống đất, kích thích một trận bụi mù. Thanh Phong mở mắt, mặc dù thịt trên người có chút đau nhức, thế nhưng là tác hạnh không có đại sự. Hắn tại mộng bức bên trong ngồi dậy, hoạt động gân cốt. Tùy theo một mặt đắc ý ngoa tảo, cái này cũng chưa chết, xem ra ta thịt này không có phí công dài a. Mà dưới người hắn, Lý Trường Thọ, khuôn mặt bặm mẻo, khoe miệng co quắp rút, trong lòng thầm mắng, ngươi là không có việc gì, lao tử không phải cho ngươi đệm lên đó sao? Bất quá không thể không nói, con hàng này thật nặng a, cho hắn một cái thánh nhân cũng đệm một bức. Ta mẹ nó, ngươi cho đạo ra. Thanh Phong nghe vậy, giật nảy mình, lập tức lấy lại tinh thần. Tại chỗ không vui. Hắn biết, nhất định là lao tiểu tử này dở trò quỷ. Nếu không mình không có khả năng xuất hiện tại kia vạn mét trời cao phía trên. Nghĩ đến cái này, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng tức giận. Cầm lên nắm đấm liền hướng Lý Cú Trán hô đi. Trong miệng không quên mắng, cẩu vật, ngươi dám âm ta hôm nay nhất định phải chơi chết ngươi, ngươi bày ra đại sự, a a a a. Lý Trường Thọ chỉ cảm thấy cả người đều tê. Mình thế mà bị một đứa bé hao lấy tóc đang đánh. Hết lần này tới lần khác đứa nhỏ này còn không có tu vi. Lại mẹ nó là Diệp Đình Mộ cùng tứ hoàng tử đệ đệ, mình cũng không thể đánh lại đi. Mà lại, giống như đúng là mình cho người ta triệu hoàn đến. Khoe miệng của hắn chỉ rút rút, trong miệng hô, có thể, ta không muốn mặt mũi sao. Ta thế nhưng là thánh nhân, thiên sư. Á á á, ta quản ngươi là ai, lão tiểu tử, ngươi xông đại họa biết không? Anh ta thế nhưng là Diệp Đình Mộ. Lý Trường Thọ thời khắc này nội tâm là sụp đổ, náo loạn lớn như vậy động tĩnh, toàn bộ một màn như thế. Mất mặt ta, có thể nói là đem quần cục tử đều ném không có. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Từ Lý Trường Thọ lên lá bùa, đến Thanh Phong đến rơi xuống, lại đến bây giờ hai người rơi xuống đất xé rách. Vẹn vẹn bất quá chỉ là qua ba hơi thôi, nhưng là cái này phát sinh một màn, lại là làm cho cả màn trời bên trên các thánh nhân đều nhìn ngây người, từng cái ngu ngơ giữa không trung bên trong, giống như kia bị sét đánh đánh qua cả gỗ, không lúc đích. Lúc này càng là nhìn lên trời màn dưới, Thiên Đạo Viện bên trong hai người tại xé rách, từng cái miệng há lao đại, hầu kết chỗ càng là điên cuồng ngọ ngậy. Thời gian tựa như tại lúc này dừng lại, an tĩnh đáng sợ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Thương Hải tiểu nhíu mày, cái này, cái khác tam thánh cảm nhận được ánh mắt của hắn, điên cuồng quay đầu. Bọn hắn cũng không biết a, đoán chừng mọi người ở đây, ngoại trừ Đại Hắc, không ai biết. Tất cả mọi người coi là Lý Trường Thọ thất bại, chỉ có Đại Hắc biết, tiểu tử này thành công, mà lại là tương đương thành công. Mẹ nó đem đạo tổ bản tôn nhục thân đều cho triệu hoán đi ra, vẫn không được công. Mọi người ở đây ngây người thời điểm, Đại Hắc đã bật lên, nó móng trâu đạp đất, đột nhiên phát lực, mặt đất trong nháy mắt chìm xuống vài tấc, toàn bộ núi tựa như đều tại đây khắc lắc lư một cái. Sau đó nó nhổ bắn mà lên, hóa thành một đạo lưu tinh trùng sát ra ngoài, châu quyền phá không, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, bằng vào nhục thân chi lực, trực tiếp đánh bay một cái biển cả thánh nhân. Phanh, tiếng xe gió lên, tùy theo hành minh, không thể vận dụng bản nguyên chi lực, nhục thân chi lực vẫn là có thể dùng. Một màn này lần nữa hấp dẫn chú ý của mọi người, đặc biệt là Thương Hải Tiếu bọn người, nhao nhao đem ánh mắt từ Thanh Phong cùng Lý Trường Thọ trên thân dịch chuyển khỏi. Chuyện gì nói Mưu Bá Thiên trên thân, Đại Hắc Mưu vung ra một quyền, liền không có tại tiếp tục, mà là trực tiếp hướng Thiên Đạo Viện Sơn Phong rơi xuống. Nó không sử dụng bản nguyên chi lực, có thể làm không đến hoành không phi hành, tùy theo rơi xuống đất, kích thích một trận bụi mù. Kia Lý Trường Thọ vừa đem Thanh Phong chế phục, lảo đảo đứng dậy, nhưng lại thấy được trước mắt Đại Hắc, hắn đầu tiên là ánh mắt nô lên, sau đó trực tiếp hai mắt một phen, miệng bên trong lẩm bẩm một câu, không được, đau đầu quá, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Có thể tưởng tượng được, hắn đối Đại Hắc sợ hãi. Trên bầu trời, chúng thánh mê mang, ngoại trừ Hứa Bình An, Sở Ca, Thương Hải Tiếu, cùng lúc trước từ Đại Hắc thủ bên trên thoát đi Thiên Đạo Viện thánh nhân, những người khác là chưa thấy qua Đại Hắc như vậy hình thái, tự nhiên là giật mình. Đầu tiên là Lý Trường Thọ thỉnh thần, làm ra động tĩnh lớn như vậy, tiếp lấy rơi xuống cái đại mập mạp, náo động lên lớn như vậy trò cười. Sau đó lại giết ra đến một con trâu, một quyền làm bay một cái thánh nhân. Mặc dù không có đánh chết, thế nhưng là liền lực đạo này, để cho người ta tin phục, cũng làm cho người sợ hãi. Đợi bụi mù tan hết, Đại Hắc đứng thẳng giữa thiên địa, một đôi sừng trâu trùng điên, nó đứng chắc tay, ho nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ, mở miệng nói ra, "Viện cả thánh, hôm nay việc này, có thể hay không cho ta Ngưu Bá Thiên cái mặt mũi?" Hứa Bình An nghe vậy, vốn là có chút hư nhược hắn, một cái lảo đảo kém chút từ phía trên màn bên trên ngã quỵ xuống dưới. Cái này quen thuộc lời kịch, cảm giác quen thuộc, lại làm cho hắn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Nghe được Ngưu Bá Thiên ba chữ, Viện cả chư thánh cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn ưu tiên đánh giết Cửu Châu thánh nhân, mà không tuyển chọn xung kích tổ phong, chính là kiêng kỵ Ngưu Bá Thiên tồn tại. Mặc dù đối phương xuất thủ cố gắng cũng liền mấy hơi thời gian, thế nhưng là đã từng Đông Hoàng Vương, thực lực kia tất nhiên không thể khinh thường, bọn hắn cũng không dám khinh thường. Nơi xa tổ phong trên, Phong Hỏa dẫn theo đao, tùy thời chuẩn bị giết ra. Kinh Hồng bắt đầu là lo lắng, thế nhưng là nhìn thấy Đại Hắc xuất thủ, liền bình thường trở lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đắc ý hừ hừ, nhà ta Đại Hắc kiểm lớn, mặt mũi cũng lớn. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ, tại Bắc Minh Đại Hắc nói đúng là một câu, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, sau đó, địch nhân vèo một cái toàn chạy. Đương nhiên hắn là không thấy được tùy bất khe, Đại Hắc cũng đã nói câu nói này, sau đó liền bị người đánh. Hôm nay chắc hẳn cũng sẽ không ngoài ý Thương Hải Tiếu khuôn mặt giật giật lấy, hắn cũng tương tự cảm thấy lời này quen thuộc như thế, lúc trước Như Bá Thiên cùng thúc thúc của mình, giống như cũng đã nói như vậy. Hắn tử mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi. Đông Hoang Vương, Cửu Châu sự tình, ngươi nhất định phải còn sao? Đại Hắc phủi hắn một chút, lông mi bên trong treo không cao hứng. Tiểu bối, gặp ta không bái kiến, ngươi rất ngông cuồng a. Thương Hải Tiếu khuôn mặt lần nữa chìm mấy phần. Vãn bối không dám. Được rồi, ta Đại Nưu bất kể tiểu nhân qua, ngươi cứ đi. Hắn ngữ khí tùy ý, cũng rất là bá khí. Nghe được biển cả chư thánh, khuôn mặt tâm trầm, rất khó coi. Thương Hải Tiếu lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Tiền bối, việc này sợ là không được, ta cảm thấy vẫn là tiền bối không nên nhúng tay tốt. Đại Hắc trừng mắt liếc hắn một cái. Thế nào, ngươi không nể mặt ta? Đúng vậy, không cho. Thương Hải Tiếu cười trả lời. Đại Hắc kinh ngạc. Ngươi không sợ ta đánh các ngươi? Nói nơi đây nó dừng một chút, lập tức ngữ khí tăng thêm, lần nữa cường điệu. Ta thế nhưng là Như Bá Thiên, Đông Hoang Vương, lão tử ngay cả tiên nhân đều chặt qua. Thương Hải Tiếu nghe vậy, khoe miệng mang theo một vòng nghiền ngẫm, hắn thấy Như Bá Thiên càng là nói như vậy, vậy mình suy đoán càng là đúng. Trước mắt Như Bá Thiên, e ngại thần hành giả, mà lại chỉ cần hắn xuất thủ, thần hành giả sẽ đến. Tiền bối không cần thiết nói đùa, tiền bối rất mạnh sát thực không giả, thế nhưng là tiền bối nhưng cũng không dám đánh a, nếu không đã sớm động thủ đi. Vạn bối cả gan suy đoán, tiền bối là kiêng kỵ ở trên bầu trời sao? Hắn nói chuyện ở giữa còn dùng tay chỉ vào đỉnh đầu mặt trời. Chương 83. Phong Hỏa xuất đao, tóc trắng tiên lên máu cờ. Chương 83. Phong Hỏa xuất đao, tóc trắng tiên lên máu cờ. Đại Hắc hừ lạnh một tiếng. Nó không phủ nhận đối phương, nhưng là làm đã từng Đại Hoang Vương, hạ giới duy nhất cùng tiên đấu thắng tồn tại. Điểm ấy nhỏ chẳng diện, há có thể rụt rè. Nó buông xuống chớp mắt, nói, ngươi nếu là cho rằng như vậy, cứ việc thử một chút, nhìn ta có thể hay không đem các ngươi phân cho đánh ra tới. Nó đang khi nói chuyện vẫn không quên cho hai vó câu hoạt động hạ. Thách ra động móng châu lúc, càng là phát ra ken két tiếng vang. Thương Hải Tiếu đồng dạng sắc mặt trầm xuống, thân sắc cũng biến thành hết sức trang nghiêm. Vậy vãn bối liền đắc tội, động thủ. Hắn vung tay lên, ba người khác thuật pháp gào thét mà ra. Đại hắc tụ lực, quyền động. Đừng nói lao tử khi dễ tiểu bối, ta không động dùng yêu lực, như thường đập chết ngươi, cùng bá như ma quyền. Phanh. Ầm ầm. Thanh Phong gặp một màn này, cao giọng la lên. Đúng, đại hắc, nện chết hắn nhóm. Thương Hải Tiếu bọn người dựa vào thuật pháp ngăn cản, thế nhưng là vẫn như cũng bị chấn đau nhức. Như thế nhục thân chi lực, kinh khủng như vậy. Nếu là có thể động đậy dùng yêu nguyên, sợ là bốn người cũng không làm gì được nó. Đại hắc trên không trung đánh đại khai đại hợp. Thương Hải Tiếu gặp đây, đuôi lông mày càng thêm trầm thấp một chút. Như thế xem ra, sợ là hôm nay lại chính là một trận đánh lâu dài. Hắn đối sau lưng chư thánh quát lên một tiếng lớn. Nhanh, toàn lực xung kích, dẹp yên thần miếu. Còn lại thánh nhân nghe vậy, cũng lần nữa độc thủ. Trong lúc nhất thời đại chiến lại mở. Nguyên bản ngừng lại oanh minh, khuyết tán sương mù. Lần nữa tràn ngập. Trục Lộc Thành dân nhóm. Trốn ở trong nhà. Thỉnh thoảng nghe bầu trời oanh minh. Run lẩy bẩy. Thân ở chiến trường chính hạ phong ốc càng là thỉnh thoảng bị công kích sóng đánh nát. Tiếng hô hoán tự nhiên là có. Chỉ là so với trên trời thánh nhân giao chiến tiếng oanh minh. Quá nhỏ, quá nhỏ. Nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Phong Hòa đối Kinh Hồng nói ra, tiểu muội, ở lại đây đừng núp đích. Nhị ca, ngươi muốn đi làm gì? Phong Hòa nhìn xem Thiên Đạo Viện phương hướng. Thanh Phong ở nơi nào? Hắn phải đi dẫn hắn trở về. Ta đi mang Thanh Phong trở về, Vạn Kim, Tiểu Hắc, Điện Hạ. Phong Hòa ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, nhàn nhạt nói một câu. Hộ Kinh Hồng cùng Quan Kỳ, thẳng đến ta trở về. Hai người ôm quyền, trọng trọng gật đầu. Lấy mệnh gần nhau. Phong Hòa nghe vậy, gật đầu. Ma chân sau phát xuống lực, như là đại hắc bắn ra đi. Đối trên trời cao một cái thánh nhân, một đao bổ ra. Thiếp ta một đao, chấn chữ quyết. Kéo trường đao, lôi cuốn lấy một vòng màu đen sắc khí. Một đao rung ra, như sóng lớn chi sóng, vỗ bờ mà lên. Ngay tại đối tổ phong tiến hành công kích thánh nhân, gặp một màn này, đầu tiên là khinh miệt. Chỉ là siêu phàm, cũng dám đánh cờ thánh giả. Cùng chịu chết có cùng khác nhau. Bất quá tại đao chém xuống trong nháy mắt, cả người hắn thần sắc đột biến. Phong hỏa lưỡi đao rơi xuống, trực tiếp chém nát thánh giả hộ thuẫn. Lực lượng của bạo, như là một ngọn núi rơi xuống. Chấn thánh nhân hai tay tê dại. Con người của hắn thích chặt. Cái này sao có thể? Tuy nói triều thị thiện lực, thế nhưng là cũng không phải như thế cái thiện pháp ai trước mắt tứ hoàng tử, bất quá là 20 tuổi niên cấp, mà cảnh giới cũng mới bất quá siêu phàm ngũ trọng chi cảnh. Làm sao có thể có khí lực lớn như vậy? Nhưng Phong Hỏa nhưng lại chưa dừng lại. Tại ra một đao. Đao động, gió nổi lên. Tùy theo một tiếng quát lớn. Cút ngay cho ta. Nhanh ngăn lại hắn. Hắn là tứ hoàng tử, chém hắn. Cơ hội trong cùng một lúc. Lại có ba đạo thánh nhân triều phong lúa vị trí chỗ ở mà tới. Hoàng vị người thừa kế, tự nhiên là muốn chạm. Không xuất hiện thì vậy, xuất hiện tất chu chi. Triều Thiên Khuyết mặt lộ vẻ bối rối. Nhanh, bảo hộ con ta. Nếu không phải thân có trọng tật, động chi tắc vòng, giờ phút này hắn sợ là đã xông đi lên. Cửu Châu chư thánh ngay vậy, nội vàng gấp rút tiếp viện. Thế nhưng lại bị đối thủ gắt gao ngăn chặn, căn bản hoàn mỹ nó chú ý, càng là không thoát khỏi được đối thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, ở trong lòng lo lắng. Nhanh, lui về. Dù là như thế, Phong Hỏa cái này lăng đầu thanh căn bản không quan tâm. Cho dù là bốn vị thánh nhân hướng hắn tập sát mà tới, hắn vẫn như cũ xách đao mà đứng. Trong mắt không hiểu cùng nhiệt. Hắn đã không nhớ ra được mình bao lâu không có đánh nhau, cũng không nhớ rõ mình bao lâu không giết người. Hốc mắt của hắn tại lúc này biến thành huyết hồng sắc, kéo lên một đạo huyết vụ. Lưỡi đao tụ lực, lôi cuốn sát gió giết ra. Kinh Hồng nắm nuốt góc áo, trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Bất quá lúc này, kia chỗ tối tóc trắng tiên bọn người lại là đậu. Nếu là trước khi nói còn có thể đứng ngoài quan sát, ngồi xem thành bại. Thế nhưng là bây giờ lại là không được. Hoa Chi Lộc thế nhưng là cố ý bàn giao. Chuyến này nhiệm vụ chính là muốn bảo vệ Diệp Đình Mộ bốn cái đệ đệ muội muội. Lúc đầu hảo hảo ấn tóc trắng tiên kế hoạch chờ bọn hắn đều đánh không sai biệt lắm. Tinh bị lực tận thời điểm, mình tại xuất hiện. Sau đó thi triển thần thông, mang theo bốn người trực tiếp đi đường. Đến lúc đó tiêu hao không sai biệt lắm Thương Hải thị chi thánh, muốn đuổi theo liền không dễ dàng như vậy. Mà lại thực lực của hắn còn tại đó, lúc trước chỉ dùng nửa đêm liền chém Bắc Minh Vương. Trận này bên trong thánh, có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, cũng chính là kia Thương Hải thiếu. Cái khác căn bản không đáng chú ý cho nên theo kế hoạch của hắn, hắn có niềm tin tuyệt đối mang đi bốn người. Thế nhưng là bây giờ đâu? Cái kia mập mạp không hiểu thấu người khác triệu hắn đi. Lâm Bảo hiểm địa. Lần này tốt, còn không đợi hắn ra tay cứu viện, cái này hai đồ đần cũng xông ra. Nương tựa theo tuyệt đối kéo cừu hận thể chất, mới xuất hiện, liền rước lấy bốn thánh vây công. Cái này nếu là mặc kệ còn phải, chỉ gặp tóc trắng tiên, một bộ bạch tí tung bay, trong tay huyết sắc đỏ cờ bung lên. Này gió chiêu hồn. Phanh, phanh, phanh. Ngao. Một trận gió tanh lên, gió thổi hơn vạn dặm, tạo nên tinh hồng, huyễn hóa thành huyết sắc thú. Thử miệng răng nanh, phóng tới chiều phong lúa đánh tới hai thánh. Hai người khác cũng đồng dạng tế ra pháp khí, chỉ là một hơi ở giữa, liền đem bốn thánh bức lui. Đột nhiên xuất hiện ba người, gây nên một trận rối loạn. Trường hợp nhận rõ người tới, càng là kinh hô một tiếng. Huyết thần giáo, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tóc trắng tiên huyết sắc cổ cờ lơ lửng sau lưng, trong tay quạt xếp khinh vũ, tùy theo rung động, Ba người đứng ở phong hóa trước đó. Bá khí nói ra, đồng thánh nữ chi mệnh, phạm động Diệp gia người. Giết. Trương Hợp hừ lạnh một tiếng. Tốt một cái huyết thần giáo, xem ra, nghe đồn không sai, Diệp Đình Mộ quả nhiên cùng huyết thần giáo thánh nữ cấu kết. Tóc trắng tiên quả xếp bố. Lớn mật, vọng ý ta giáo thánh nữ, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Dám làm, còn không dám để cho người ta nói, muốn đánh cứ đánh, chả lẽ lại sợ ngươi. Tóc trắng tiên đột nhiên giết ra. Không đánh thì thôi, đánh thì sát chiêu ra hết. Bí pháp lấy máu làm dẫn, đã diệt luân hồi. Một màn như thế, chiến trường thế cục lần nữa cải biến. Có thể nói biến đổi bất ngờ. Theo còn lại hai thánh giết ra. Lúc đầu lạc bại tiên không chiến trường. Tình huống thay đổi. Bây giờ đại hát một người, chiến bốn thánh. Mặc dù có chút thảm, nhưng là gánh vác được, dù sao hắn không dám vận dụng yêu lực, tự nhiên không có lợi hại như vậy. Mà chính diện chiến trường. Nguyên bản Cửu Châu 11 thánh, tuần tự vẫn lạc ba người. Bây giờ chỉ có 8 thánh. Ném đi truy đại hát 4 thánh, còn muốn đối mặt 17 thánh, vốn là dễ dàng sụp đổ. Thế nhưng là bây giờ lại khác, theo ba người gia nhập. Song phương nhân số vẹn vẹn trên lệch 6 người. Mà tóc trắng tiên một người, đang đuổi lấy ba người đánh. Thực lực mạnh một nhóm. Phong hỏa đồng dạng đuổi theo một cái thánh nhân đối công. Bằng vào một cỗ chơi liều. Sửng sốt đánh cái chia 5 năm. Giờ phút này chiến tranh thiên bình mặc dù vẫn không có triệt để nghiêng. Nhưng là Cửu Châu còn vẫn có thể chống đỡ. Chương 84. Vạn người san sát triều thị huyết mạch muốn tẩy thương khung. Chương 84. Vạn người san sát triều thị huyết mạch muốn tẩy thương khung. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Từ giữa trưa, trận chiến đầu tiên bùng phát. Đã đi qua 3 canh giờ. Vốn cho là hết thể đều đem tồi khô lạc hủ chiến cuộc. Tiếp tục đến nay. Nhưng như cũng chưa phân thắng bại. Ưu thế vẫn tại biển cả. Biển cả trận doanh đánh đến lúc này, nương tựa theo thánh nhân số lượng. Vẫn như cũng không có thánh giả vẫn lạc. Lại chiếm thượng phong. Mà Cửu Châu đang khổ cực ủng hộ. Thế nhưng là chiến cuộc nhưng cũng đang từ từ hướng Cửu Châu nghiêng. Triều thị huyết mạch, nhìn xem kia gào thét kỹ năng, nhìn xem kia từng đạo biển cả thân ảnh, nhìn xem kia thành tây một vùng phế tích. Bọn hắn tỉnh ngộ, bắt đầu nghịch hướng công kích. Bọn hắn muốn nhập thần miếu, nguyện lấy sinh mệnh như thế. Đại đa số người bọn hắn, trung thành chính là Triều Tiêu, trong mắt bọn họ Triều Tiêu là Cửu Châu hoàng tử. Là đối xử mọi người hiền hòa, tâm hệ bản dân, nguyện ý đi mở vạn sự thái bình Triều Tiêu. Cái kia làm cho người ngưỡng vọng, sáng chói như biển sao Triều Tiêu. Bọn hắn tin tưởng, trong tương lai, Triều Tiêu có thể dẫn đầu biển cả, sừng sững tại Đông Hải chi đỉnh phong. Thế nhưng là thế cục hôm nay, Triều Tiêu chưa từng lộ diện. Càng là tại Thiên Đạo Viện điểm tướng này, vung tay hô to. Trận chiến này chính là cướp đoạt chính quyền chi chiến. Bọn hắn bắt đầu hướng phía tổ phong mà đi. Một cái, hai cái, ngàn người. Một canh giờ trôi qua. Lúc này thần miếu trước, vạn người buổi lập. Nơi này một phần trong đó là bước lên chết, từ dưới núi mà đến. Một cái tiểu tướng đi vào Triều Thiên Khuyết bên cạnh thần. Nhỏ giọng nói ra, bệ hạ, người đã đông đủ. Triều Thiên Khuyết khóa lại lông mày. Một bên là máu tươi trời cao chiến trường, chư thánh còn tại phân chiến, toàn thân đẫm máu. Một bên là từng trương cương nghị khuôn mặt. Đúng vào lúc này nhìn xem hắn, trong mắt là kiên định, là quyết tuyệt. Triều Thiên Khuyết do dự, hắn từ trên long ỷ đi xuống, đi vào vạn người trước đó. Lao giả giàn mua, tuổi nhỏ hài đồng, kiên nghị thiếu niên, bọn hắn vốn nên là Cửu Châu tương lai. Hắn nhìn xem một cái 4 tuổi hài tử, ngồi xổm xuống, hai tay nắm ở bờ vai của hắn, nói, hài tử, sợ sao? Hài tử xoa xoa cái mũi, giọng trẻ con non nớt vang lên. Triều thị Nam Nhi hộ quốc, dù chết không sợ. Những người còn lại nhao nhao núi thở. Dù chết không thánh sợ, Cửu Châu văn năm. Hạ lệnh đi, bệ hạ, chúng ta chuẩn bị xong. Bệ hạ, hạ lệnh đi, các thánh nhân không thể tại chết rồi, Cửu Châu trời, liền để triều thị máu đi chống lên. Tiếng nói ồn ào. Có non nớt thanh âm, cũng có phong khoáng ngữ liệu. Còn có túi xuống mộ âm. Hôn tạp tràn ngập, tại toàn bộ đỉnh núi. Triều Thiên Quyết vô vô hải đồng bà bay, đứng dậy. Hắn nhìn lại Cửu Châu sân hạ. Ngẩng đầu máu nhuốm đỏ trường không kinh thiên minh. Túi đầu giang sơn như vẽ nhiều cầm tú. Trong mắt mang theo một vòng thật sâu phiền muộn. Cửu Châu chi dân đều nói, Triều thị huyết mạch dòng dõi, ngang bướng, bá đạo. Thế nhưng là bọn hắn lại không biết, Triều thị vì Cửu Châu nỗ lực qua cái gì. Vạn năm cơ nghiệp, từng xuất động qua thần cốt 4 lần. Mỗi một lần, Triều thị đều là máu chảy thành sông. Nhiều nhất một lần, chưa hết duy trì thần cốt kéo dài tính mạng, cùng 7 thần cốt chiến. Cho bện một ngày hiến tế Triều thị xương khô 10 vạn dư. Dạng này một chi huyết mạch, kéo dài đến nay, hậu nhân tự nhiên là cùng bối. Bây giờ cùng bối bọn hắn, cũng muốn bước tiên tổ về sau bụi, lấy mệnh hộ Cửu Châu. Nhân ngôn, Cửu Châu hoàng thất suy nhược, có thánh bất quá 5 người, dùng cái gì cùng 7 quốc tướng chống lại? Thế nhưng là sự thật lại là tương phản. Cửu Châu trời chưa hề dựa vào cũng không phải là thánh nhân, mà là Triều thị huyết mạch. Triều Thiên Quyết nắm chặt quyền, tiếng ho khan càng thêm kịch liệt, máu tươi đen ngòm tùy theo từ khỏe miệng tràn ra. Hắn không muốn làm quyết định này. Vạn người mà táng, Cửu Châu tương lai lại đem đi con đường nào? Hắn ánh mắt nhìn về phía kia lăng không mà chiến phong hỏa, kia quen thuộc bóng lưng, sững sờ phát thần, cũng liền tại hắn do dự trong nháy mắt. Sở ca từ trời cao bên trong rơi xuống. Hắn thánh nhân nguyên hồn giờ phút này đã vỡ vụn. Trường thương vẫn tại tay. Hư nhược chỉ còn cuối cùng một hơi. Hắn bò lên, đâm máu áo giáp vỡ vụn hơn phân nửa. Hắn quay đầu nhìn về phía Triều Thiên Quyết. Trong mắt là không cam lòng. Vậy hạ. Hắn tận lực. Từ chiến tranh ban đầu, hắn liền một mực là lấy lực lượng một người, chiến hai thánh. Thế nhưng là bây giờ, lại lấy bất lực tại chiến. Triều Thiên Quyết nhìn xem Sở ca. trong mắt một vòng quyết tuyệt chợt lóe lên. Hắn nói ra, Cửu Châu tương lai, chấm liền giao phó cho ngươi, con của ta, một trận chiến này, vi phụ liền đang vì ngươi làm những gì đi. Hắn đem mới Tiểu Hải kéo ra ngoài. Gian dò, ngươi là ta Triều thị binh sĩ, tương lai chắc chắn trở thành ta Triều thị lương đống, hộ vệ Cửu Châu chi dân, hôm nay chấm thay người chết. Lời này vừa nói ra, đám người sợ hãi, giáp sĩ quỳ xuống đất. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Đúng vậy a, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Triều Thiên khuyết khoát tay áo, ra hiệu đám người không cần đang nói. Hắn chỉ vào chân trời phong hòa, đối Hải Đồng nói ra, nhìn thấy không? Kia là chấm nhi tử, Triều Dực, tương lai Cửu Châu hoàng, đi theo hắn, một đường hát vang, trong tương lai, hắn đem dẫn đầu các ngươi chế bá Đông Hải. Hải Đồng mở mịt ngẩng đầu. Hắn mới 4 tuổi, còn rất nhỏ, hắn không hiểu. Thế nhưng là hắn nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Triều Thiên quyết trở lại đối chúng tộc nhân nói ra, chấm lĩnh nước không nghiêm, quản lý bất thiện, cho nên làm Cửu Châu hôm nay bị này thái vạ bất ngờ, mọi loại chi sai, sai tại trước cùng, hôm nay, chấm cái này thân thể tàn phế nguyện cùng chư quân chung chết. Vì ta Cửu Châu thái bình, tại chiến một lần cuối cùng. Đám người trầm mặc, không nói tiếng nào, trong mắt quyết tuyệt giờ phút này càng sâu. Triều Phong chẳng biết lúc nào, đi tới Triều Thiên quyết bên cạnh thân. Hắn giờ phút này không phải là kia ngày thường ngu dại bộ dáng, mà là đem eo ưỡn lên thẳng tắp, đầu tóc rối bời trải thuận hoạt. Hắn đối Triều Thiên quyết chắp tay, thần sắc trang nghiêm, ngữ khí ngưng trọng, mà chính là Cửu Châu chi hoàng Triều Thiên quyết chi tử, hôm nay thỉnh nguyện, cùng phụ hoàng cùng chết, huyết tế thần cốt, nhìn phụ hoàng ân chuẩn. Triều Thiên quyết quay đầu, cẩn thận xem kỹ lấy Triều Phong. Đối với mình nhị tử, hắn quan tâm rất ít, chỉ biết hắn là tên điên, là kẻ ngu, nhưng cũng không có quá mức quan tâm. Có lẽ là hắn trời sinh tính vốn là lương bạc, đối với tam tử chưa hề để ở trong lòng, thậm chí không có giống bây giờ như vậy cẩn thận xem kỹ qua. Quốc sự bận quá, chí hướng của hắn quá lớn, làm sao mạng hắn quá ngắn. Hắn thật bể bộn nhiều việc. Hắn vui mừng gật đầu, xem ra chính mình nhi tử trưởng thành, dù là hắn không có để ý phong hòa cũng tốt, Triều Tiêu cũng được, Triều Phong cũng như là còn có chết đi Triều Vũ. Chuẩn. Ngữ khí của hắn có chút khàn giọng, xen lẫn không bỏ cũng bao hàm vui mừng. Hắn muốn người chết lại há có thể bao che con của mình. Triều Phong, tạ ơn. Triều Thiên quyết nhất nhìn bầu trời, đáy mắt thật mỏng bi thương phủ tràn ra đến, nhưng lại trong lúc lặng lẽ hiện lên một đám lửa. Cất cao giọng nói, Nhật Nguyệt Sơn Hà vĩnh tại, Cửu Châu Giang Hà vĩnh tồn. Vạn người núi thở, Nhật Nguyệt Sơn Hà vĩnh tại, Cửu Châu Giang Sơn vĩnh tồn. Triều Thiên quyết mặt mũi tái nhợt mang theo quyết tuyệt. Khai thần cung, Triều thị và người, cung thỉnh thần cốt. Từng tiếng rung động lòng người. Bốn phía chi minh, chi thần. Giữ im lặng, lại tại đáy mắt hiện hiện nước mắt. Vạn Kim cũng tốt, Lâm An cũng được, lại hoặc là Tiểu Hắc Tử. Bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này là phức tạp. Cũng liền tại lúc này, vạn chúng trang nghiêm thời điểm, một tiếng thú minh từ chân trời vang lên, chấn động bát hoang. Giống. Chương 85. Ta vu trưởng không tại trạm thánh. Chương 85. Ta vu trưởng không tại trạm thánh. Thú minh thanh âm tràn ngập màng nhĩ. Vô số người ngửa đầu nhìn ra xa. Chỉ mỗi ngày tế tuyến bên trên, một đoàn bóng đen chính hướng tranh giành mà tới. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng gần. Kia là một con như núi cao lớn cự thú. Thú hai cánh chấn động, liền lên một trận lâm phong. Hắn lăng không mà đến, chém xuống phiêu linh bay phất phơ. Đồng nhiên trong chớp mắt, thiên lôi cuồn cuộn, ngàn vạn lôi đỉnh sát na kích xạ, hội tụ, tiếng oanh minh âm thanh cung thôi. Hồ quang điện điên cuồn cuộn vượn, là như vậy lóa mắt. Một bóng người lôi cuốn lôi điện mà tới. Bản hầu ở đây, loạn ta Cửu Châu người. Chu, thanh âm quen thuộc vang lên. Ngồi ngay ngắn nhập định quan kỳ, mí mắt run lên, kinh hồng đi cả nhắc, trên khuôn mặt tràn đầy cuồng hỉ. Phong hòa đống như nao, trở lại nhìn đến. Thanh phong sửng sốt, hốc mắt nhắm lại, ý đồ tập trung, thấy rõ kia trong sấm sét bóng người. Đối với bốn người tới nói, đạo thanh âm này là quen thuộc như vậy, lại lạc như vậy thân thiết. Đại Hắc giật giật khoe miệng, tránh né một đạo công kích thời điểm, trong miệng thầm mắng: ta liền biết tiểu tử ngươi không chết, lâu như vậy mới đến, là muốn nhìn lao tử bị ngược sao? Lôi đỉnh phá không, thần phạt. Diệp Đình Mộ trốn vào hư không. Tại hiện thân lúc, ngàn vạn lôi đỉnh từ trời cao rơi xuống, hóa lôi kiếm phong lôi cuốn lôi đỉnh, một kiếm xuyên thủng biển cả một thánh lồng ngực. Ầm ầm, ầm ầm, kinh thiên một kiếm rơi xuống, như trời xét cướp, đương theo lấy nổ thật to. Còn có vô tận sợ hãi lan tràn, chúng thánh ngừng lại thân hình, không hẹn mà cùng dừng lại trong tay chiến đấu, vô số ánh mắt tập trung, đợi kia bụi mù tan hết, tràn ngập dòng điện vẫn như cũ tư lạp lạp trong không khí phát ra nổ tung thanh âm. Một bóng người hiện hiện, hắn lấy một bộ màu trắng nho sinh phục, đỉnh đầu buộc tóc treo cao, theo gió phân phật, rộng lượng tay áo dưới cầm trong tay hắc phong kiếm, trên tay kia tay áo bị nhuộm đỏ tươi, hắn đón gió mà đứng, dáng người ưỡn lên thẳng tắp, một cái đầu lâu giữ trong tay, hắn kinh bị nhìn xem cả mảnh trời màn, trong mắt lệ khí tứ tán. Thiếu niên đón gió mà đứng, có thể nói nhân gian hạng nhất. Thư sinh bảo vẫn như cũ không cách nào che lấp lạnh thấu xương phong mang. Là anh ta đại ca trở về. Kinh hồng hô to, khoa tay mua chân. Phong hỏa cũng hô to. Đại ca. Thanh phong đồng dạng với tay. Đại ca, ta tại cái này, ta hôm nay đập chết cái thánh nhân. Vui sướng là một chung cảm xúc. Hắn nhìn không thấy, sờ không được, nhưng là thời khắc này Diệp Đình Mộ lại có thể nghe được. Những người khác nhau nhau lấy lại tinh thần. Là thư kiếm hầu. Thư kiếm hầu trở về. Là tộc trưởng tới. Ha ha ha. Đại ca, thủ cũng vào lúc này, tại chúng thánh trong mắt, tại vạn người chú mục hạ, chậm rãi đi tới Diệp Đình Mộ bên cạnh thân. Hắn một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm chia làm bắt mắt, một ngụm răng nanh, để cho người ta nhìn chi tắc sợ. Biển cả chư thánh, giờ phút này là khiếp sợ. Một kiếm gọi một thánh, dù là có đánh lén chi hiểm nghi, thế nhưng là thực lực vẫn như cũ để cho người ta rung động. Nhất là mới một kiếm kia, càng là dọa người. Thế nhân đều biết, Diệp Đình Mộ chu thánh, hôm nay lại là gặp được, mà lại hiện tại Diệp Đình Mộ bên cạnh thân còn đứng lấy một con thực sự thú thần. Bọn hắn thần sắc có chút bối rối, vậy mà nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Tựa như Diệp Đình Mộ cùng kia thú thần hướng chỗ nào vừa đứng, như vậy uy áp liền để bọn hắn sinh lòng e ngại. Một cố không hiểu kinh hoàng tự nhiên sinh ra. Thương Hải Tiếu đáy mắt thoáng hiện một vòng thất kinh, hắn có bất hảo dự cảm, hôm nay có lẽ hắn thất bại. Bọn hắn không biết còn có đáng đánh hay không, lại hoặc là đánh như thế nào. Nhìn xem nơi đây cảnh hoang tàn khắp nơi, Diệp Đình Mộ chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, vô số suy nghĩ xông lên đầu. Giờ khắc này, tại lập trường của hắn, biển cả chư thánh đều đáng chết. Tại mở mắt lúc, đôi mắt bên trong tràn đầy băng hàn chi ý, trong tay hắn đột nhiên dùng sức, thánh nhân đầu lâu hóa thành một vũng máu bùn. Hắn tràn đầy tinh hồng tay, nhẹ nhàng vuốt ve hóa lôi mũi kiếm, từ dưới lên trên. Hôm nay, ta mời chư thánh thăng thiên. Giết! Tiếng nói lên, thủ gào thét một tiếng, đột nhiên giết ra, hướng phía một biển cả thánh đánh giết mà đi. Diệp Đình Mộ đồng dạng tại bích giã trời cao đáng xuất một kiếm. Kiếm này bát hoang tịch diệt. Không tốt. Mau tránh ra. Ai gió nổi lên. Vô số kiếm ý tứ ngược nơi đây. Một thánh nhân né tránh không kịp, trực tiếp bị chặt tổn thương. Lại là kinh khủng như vậy một kiếm. Ma thủ cũng tại một cái chớp mắt góc nhìn ở giữa đem cái kia còn tại ngây người thánh nhân đánh bay ra ngoài. Đỏ tươi máu thuận lồng ngực chảy xuôi. Kinh hoàng gắn đầy con người. Quá mạnh. Thú cũng mạnh, người cũng mạnh. Cửu Châu sĩ khí tăng nhiều. Trên bầu trời, chư thánh tề xuất, bắt đầu phản kích. Trên mặt đất, Diệp Phàm vung tay, các huynh đệ, theo tộc trưởng tận diện địch tới đánh. Giết, giết, giết. Thương Hải Tiếu cắn răng. Diệp Đình Mộ hiện thân, vất quá mấy tức, hết thể lại đều thay đổi. Chiến trường tiên bình tại lúc này triệt để nghiêng. Hắn biết, hôm nay nguy rồi. Diệp Đình Mộ vạn thú sơn bên ngoài trảm bảy thần, bực này chiến tích, sợ là muốn tại lúc này, nay địa, một lần nữa trình diễn. Biển cả chi thánh, giờ phút này rơi vào hạ phong. Diệp Đình Mộ vu trường không, đang xuất thần phạt một kiếm, lần nữa cắt đứt xuống một thánh đầu. Hai thánh ngay cả vẫn, biển cả chi thánh bắt đầu cọ vào chiến trường. Thương Hải Tiếu bốn thánh cũng không tại tiếp tục truy kích đại hắc, mà là một lần nữa gia nhập vào bên trong chiến trường. Toàn lực chu sát Diệp Đình Mộ, đừng để ý tới hắn người. Vô luận như thế nào, Diệp Đình Mộ phải chết. Siêu phàm liền có thể chư thánh, nếu là tương lai trưởng thành, ai có thể làm gì hắn? Diệp Đình Mộ múa mũi kiếm, không sợ chút nào. Tới tốt lắm, hôm nay ta muốn lấy chư bị máu, rửa sạch tranh giành trời cao. Thủ đồng dạng trùng sát mà tới, lĩnh vực kỹ năng mở rộng, bao phủ toàn bộ chiến trường. Trong lúc nhất thời lấy Diệp Đình Mộ vì trung tâm chiến trường, kỹ năng gào thét, suýt nữa xé rách màn trời. Triều thị huyết mạch đình chỉ huyết tế, ngơ ngác nhìn thiên khung phía trên một màn. Bọn hắn không nghĩ tới, cái kia thư kiếm hầu, Cửu Châu trẻ tuổi nhất thiên hầu, bây giờ đã phát triển đến trình độ như vậy. Ác chiến nửa ngày, đối phương chưa từng vẫn lạc một người. Hắn mới xuất hiện, bất quá một khắc chưa đến, liên chạm hai thánh. Chiến trường thế cục trong nháy mắt nghiêng. Kinh hồng nhảy cẫng hoan hô. Kia là anh ta, thấy không, anh ta siêu cấp mạnh, bọn hắn đều phải chết. Nếu là nói nơi đây ai vui vẻ nhất, trừ Kinh Hồng ra không còn có thể là ai khác. Đại Hắc che eo, đi tới Thanh Phong bên cạnh, thầm thì trong miệng, đi không có ta chuyện gì, để ngươi ca biểu diễn đi. Thanh Phong từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên chiến trường, mới không đếm xỉa tới sẽ hắn đâu. Trên đất Lý Trường Thọ cũng mở ra một con mắt, nhìn thoáng qua, lập tức lại khép lại, khóe môi nết lên một vòng ý cười. Xem ra ổn, mà không bao lâu, ngày đó màn hạ, khác biệt thú vang lên lên. Tám con cự thú hiện thân, đạp phá thành cửa mà tới, trong miệng hô to, đại ca, chúng ta tới. Đám người lần nữa giật mình, chỉ gặp Đông Phương Khánh Trúc đứng tại Kim Điêu Vương trên lưng chính hướng nơi đây mà tới, mà bên người của nàng, Lý Cú cùng Tiểu Hòa Thượng theo sát phía sau. Tám thú lao nhanh, tiếng kêu to âm thanh, lệ, giống, ngao, ngao, tê. Đông Phương Khánh Trúc mũi kiếm trước chỉ, dẹp điên bọn hắn. Võ Vương giật mình, chung quanh giáp sĩ nhóm càng sâu, nhanh, cản bọn họ lại. Đợt, tác giả không quá sẽ viết loạn chiến, cố gắng 75-80 tấm có chút rông dài, cho nên hôm nay mở chương, ta liền không kẹp văn. Người cảm thấy 80-85 vẫn là rất nhiệt huyết, hy vọng mọi người thích. Thích có thể cho tác giả đến cái yêu trợ lực, hoặc là viết cái dài bình, kéo kéo nhân khí. Hắc hắc. Ngày mai lúc này ở cảng. Chương 86. Hôn chiến chương 86, hôn chiến. Tám con cự thú, hóa thân dòng lũ sắt thép từ phía sau tập sát mà tới. Những nơi đi qua, nương theo tiếng oanh minh lên, chính là người ngã ngựa đổ. Lý Cú, Tiểu Hòa Thượng, Đông Phương Khánh Trúc ba người, cùng với tám thú, tại quân địch chi trận trung du qua. Trong tay thuật pháp gào thét. Không bao lâu, trên thân liền gắn đầy máu tươi. Bất quá lại là máu của địch nhân. Đông Phương Khánh Trúc trường kiếm trong tay lạnh thấu xương, cùng với kia nhìn như yếu đuối, kỳ thực cương mãnh lôi đỉnh thỉnh thoảng lướt lên, mũi kiếm chỉ đều là địch quân yếu hại. Một bước một giết, nàng sớm đã không có tại Vạn Thú Sơn lúc non nớt, bây giờ cô đương tại trả người lúc, trong mắt kiêng kỵ hoàn toàn không có, có chỉ là chết lặng. Cái này hơn một tháng qua, để nàng kia tinh xảo gương mặt bên trên treo càng nhiều sầu. nhìn xem có một chút cảm giác tang thương, thế nhưng là không thể phủ nhận, nàng trưởng thành. Trước mắt địch là Diệp Đình Mộ chi địch, đó chính là nàng địch. Nếu là có thể tu luyện mình, không thể thay Diệp Đình Mộ chạm địch, kia nàng tu luyện lại có gì ý nghĩa? Chiến tranh đang kéo dài, thắng bại trong lúc lặng lẽ bị một cái đại thủ kích thích, hướng phía Cựu Châu phương hướng dần dần chết đi. Trên bầu trời, Diệp Đình Mộ hô phong gây ra dòng điện, ngự lôi hoán vũ, trường kiếm lạnh thấu xương, điện quang nổi lên một phía, lại kèm thêm ai gió gào thét. Đột nhiên, kim quang phá không, đại kiếm rơi xuống, lại là trường kiếm đã không, bát hoang kịch diện, tuyệt đối hỏa lực bao trùm, tại lúc này thể hiện rơi tới tận cùng. Thủ tuần tra vu trường không, quanh thân lên sát gió, thỉnh thoảng phát xạ năng lượng to lớn của sáng, cánh chân thời điểm, công phạt sẽ đến, nó răng nanh sắc bén rơi xuống, lại chạm một thánh, thiên cung khắp huyết, tiếng sấm âm thanh, nhuộm đỏ đông tuyết, để nguyên bản nên màu trắng trục lục thành, biến thành tinh hồng. Nhìn xem quỷ dị phi phàm, phong hỏa từ đầu đến cuối du đang ở Diệp Đình Mộ bốn phía, tìm kiếm thời gian, trường đao chẳng không. Thương Hải Tiếu cùng Diệp Đình Mộ chiến đến cùng một chỗ, gào thét thiên hà chi thủy, cùng lôi đỉnh tại đọ sức, giống như lúc trước thủy vân khe khoáng thế chi chiến, trận chiến kia cũng là như thế. Vương Trường Sinh cùng Đông Phương Sóc cũng là nước cùng lôi đọ sức, Chí Nhu cùng Chí Cương, số mệnh ở giữa quyết đấu, không thể không nói Thương Hải Tiếu không thẹn biện cả thứ ba thánh chi danh. Lúc này cùng Diệp Đình Mộ cháy bỏng, Diệp Đình Mộ nhất thời vậy mà không làm gì được hắn, đánh có chút phí sức, huống chi bốn phía còn có biện cả thánh cũng tại chiều hắn công kích. Tất cả mọi người đầu mâu giờ phút này giống như đều tụ tập tại hắn trên thân, thế tất yếu chém hắn, không chết không thôi. Tóc trắng tiên bọn người theo bản năng hướng Diệp Đình Mộ tới gần. Bây giờ mặc dù đối phương tam thánh ngay cả vẫn, thế nhưng là vẫn như cũ còn có thánh giả 18 người, mà bên ta tính cả Diệp Đình Mộ bất quá là 12. Nhân số bên trên vẫn như cũ không đứng lên gió. Trong đó ngoại trừ Diệp Đình Mộ cùng thủ, còn có huyết thần giáo tam thánh, còn lại 7 người sớm đã là nọ mạnh hết đà. Thời gian dài lấy ít đánh nhiều, trên người của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo tổn thương. Đặc biệt lớn tộc lão đã lung lay sắp đổ, toàn bộ nhờ một hơi tại gượng chống. Những người còn lại cũng không khá hơn chút nào, bất quá so với trước đó lại là tốt hơn nhiều. Nếu không phải Diệp Đình Mộ đến kịp thời, thắng thua trận này sợ là tại mới liền đã phân ra tới. Diệp Đình Mộ cắn răng, trong mắt thỉnh thoảng lóe tinh mang. Hắn tự nhiên cũng cảm nhận được phí sức, bất quá hắn nhưng cũng không thèm để ý một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng, cũng nhất định phải thắng. Trong đầu của hắn hiện lên vô số người hình tượng, vô luận là đã chiến tử cũng tốt, vẫn là vẫn tại chiến đấu cũng được. Cửu Châu không thể vong, hắn quan tâm người đều tại Cửu Châu. Diệp Gia Thôn, đệ đệ muội muội, bằng hữu, huynh đệ, hết thảy, hắn chỗ quý trọng đồ vật đều ở nơi này. Hắn cả đời này chú định sẽ có rất nhiều chiến đấu, thế nhưng là hắn không thể thua, hắn thua không nổi, hắn nhất định phải thắng. Hắn gầm thét một tiếng, tất cả hận cùng giận bao khỏa trong đó vang vọng nơi đây, hóa lôi tại ra một kiếm, kiếm chạm trường không đột nhiên phát động, hóa thành khuynh thiên lưu hà, quét sạch vô số kiếm ý oanh minh. Thử, Diệp Đình Mộ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều, hôm nay Cửu Châu nhất định phải diệt vong. Biển cả công kích thời điểm, không quên trào phúng. Diệp Đình Mộ không chút nào không thèm để ý biển cả thánh, hôm nay các ngươi đem toàn bộ ngã xuống, mà ta cũng sẽ tại tương lai triệt để bị diệt biển cả. Cuồng vọng, nơi đây chiến đấu lần hai thiêu đốt, càng ngày càng nghiêm trọng, mà nơi nào đó chiến đấu dĩ nhiên đã lâm vào hồi cuối. Trên bầu trời Trục Lộc thư viện, màn trời phía trên, một bóng người đang nhanh chóng rơi xuống dưới, tựa như lưu tinh. Tại kia rơi xuống đất thời điểm, đồ sinh một tiếng oanh minh, tuyết độc lần nữa bị tóe lên, chui vào trời cao. Liễu Bạch che lấy ngực, một ngụm máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ hoa dâm sợi râu. Hắn mặt mũi giàn mua bên trên, bây giờ nhìn xem càng thêm giàn mua chút. Sau lưng vẫn như cũ còn hiện lên một bản tiên thư, chỉ là nhược ảnh nhược hiện, không có trước đó lớn như vậy, cũng không có trước đó sáng như vậy. Đôi mắt của hắn buông xuống, trong mắt là thản nhiên, cũng kèm thêm không cam lòng, là thật sâu bất lực, nhưng lại giống đang giãy giụa. Tóm lại một câu, ánh mắt hắn bên trong chỉ là phức tạp, giống như tâm tình của hắn cũng là phức tạp. Trước người hắn, hai đạo nhân ảnh chậm rãi rơi xuống, tóc dài màu lam có chút nhấp nhô. Bốn phía đông tuyết còn chưa rơi xuống, liền bị trên thân hai người tự mang khí tức cho gảy ra. Nữ tử khuôn mặt bạch chỉ, dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, chỉ là kia màu xanh biết con mắt quá ấm lãnh. Nàng ung dung mở miệng: "Liêu tiên sinh, hôm nay đã tội." Liêu Bạch là văn thánh, hiền, kỳ danh tại cái này Đông Hải đều biết kỳ danh. Vì vậy cho dù là địch nhân, cũng hẳn là cấp cho tuyệt đối tôn trọng. Liêu Bạch cười khẽ, cùng với chính là vô cùng suy yếu tiếng ho khan. Hắn như thường ngày, theo thói quen sờ lên tròm râu của mình, lại là tại trong lúc lơ đãng, để khô héo bàn tay, cũng nhiều mấy đạo vết máu. Hậu sinh có thể nói, hậu sinh khả úy, xem ra lão phu già rồi. Liễu Bạch là Cửu Châu thứ nhất thuận vị thánh công giả, cũng là Cửu Châu lớn tuổi nhất thánh nhân. Thế nhưng là hắn dù sao chỉ là văn thánh, yêu thích không ở ngoài thi thư thôi. Về phần chiến đấu vốn cũng không phải là hắn cường hạng, chỉ có thể nói, nếu là đánh nhau, cũng có thể đánh. Nhưng là muốn nói mạnh, nhưng cũng không tính là. Năm đó ở hắn thuận vị về sau Vương Trường Sinh cũng tốt, Đông Phương Sóc cũng được, đều mạnh hơn hắn. Chính là bây giờ, hai người vẫn lạc. Nếu không phải muốn nói ai là Cửu Châu mạnh nhất thánh, vẫn như cũng không phải hắn. Hắn còn muốn xếp tại Lý Thái Bạch về sau. Vì vậy hôm nay, hắn cùng biển cả, thứ hai, thứ tư cao thủ, có thể đánh đạo mức này, đã đúng là không dễ. Thương Hải Thâm Lam tại bái, hỏi: lão thiên sư nhưng còn có gì ngôn muốn bàn giao, các nàng không thể tại chậm trễ. Một trận chiến này đã tiếp tục quá lâu, mặc dù bầu trời rất âm trầm, không biết mặt trời vị trí cụ thể, thế nhưng là bọn hắn biết lúc này đã tới gần hoàng hôn, mà lại ngay tại vừa rồi xa xa trên chiến trường bọn hắn cảm nhận được có tam thánh lần hai vẫn lạc, mà ở trong đó liền đã bao hàm biển cả hai thánh, cho nên nhất định là phát sinh biến cố, bọn hắn cần phải đi trợ giúp. Giống như Thương Hải Tiếu suy nghĩ, biển cả đế quốc vì một trận chiến này đã chuẩn bị quá lâu quá lâu, bọn hắn không thể thua, cũng không thể thua. Chương 87, Văn Thánh Thăng Thiên. Chương 87, Văn Thánh Thăng Thiên. Liễu Bạch ngửa đầu nhìn lên trời màn, đông tuyết đồng bền nhiều rơi xuống, lướt qua hắn hoa dâm mặt mày, phiêu lạc đến trên mặt đất. Bầu trời là mênh mông, trong mắt của hắn cũng là mênh mông. Hồi tưởng ngàn năm trước đó, hắn vốn là một cái do dự mà thất bại thiếu niên. Thiếu niên thích đọc sách, gần như ma chướng. Hắn thở thiếu thời thích, trung niên thời điểm cũng thích. Khoe miệng của hắn thì thào, ta nhớ được, ngày ấy, cũng tuyết rơi đi. Khoe miệng của hắn có chút giơ lên, vốn là tràn đầy nếp nhăn trên mặt, nếp nhăn càng nhiều mấy đạo. Bất quá lần này, lại là mang theo một vòng cười. Người thích đọc sách. Hồi bệ hạ, đúng thế. Nếu là chấm để ngươi nhập tàng kinh các, thay chấm sao chép thiên hạ thư tịch, ngươi nhưng nguyện hay không? Thảo dân, nguyện ý. Cũng là một lần kia, cải biến mệnh vận hắn hướng đi. Hắn thành thánh, sống ngàn năm. Đối với chết, hắn cũng không sợ hãi. Mệnh của hắn cũng không bao lâu. Sống hơn 1600 năm hắn, lại còn có mấy năm có thể sống đâu. Đời này của hắn, từ bình thản đến đỉnh phong, là bởi vì một trận cơ duyên, mà trận này cơ duyên, là nam nhân kia cho hắn. Triều thị hoàng. Sĩ cả đời nhất hạnh sự tình, gặp bá nhạc, mà chung với bá nhạc. Hắn nhìn khắp thiên hạ quân thư, cũng nhìn khắp cả nhân thế phồn hoa. Thế nhân đều nói hắn bình dị gần gũi, lại là không người biết được. Chỉ có nhận hết nhân gian lặng lẽ người mới có thể hiểu bình dị gần gũi. Trong tay của hắn không bao lâu, nhiều một quyển sách. Sách vở dày, bên trong sao chép cổ thư 520 thủ, đều là Diệp Đình Mộ chỗ niệm, hắn tự tay sao chép. Hắn cô héo nhẹ tay khẽ bước sở, ánh mắt chuyển di nhìn về phía phương xa chiến trường, nơi đó có một đoàn lôi điện tại gào thét. Hắn nhẹ giọng ngôn ngữ, nói ra trong sách một câu từ. Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, lão phu không có gì ngôn. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, Cửu Châu tương lai là thời điểm giao cho bọn hậu bối đi bảo vệ. Hắn trung quy là già, cùng hắn sinh ở một thời đại lão hữu, đều đã rời đi, chỉ để lại hắn. Dùng trong sách nói, đó chính là cố nhân cách lần lượt tàn lụi, tựa như lá rụng trong gió. Hắn cũng là thời điểm đi. Hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Bệ hạ, lão thần cái này đi tìm ngươi, hướng ngươi phó mệnh. Một đạo bạch quang quen quẩn. Liễu Bạch thân thể bốn phía hiện hiện dị dạng ánh sáng. Sau một lúc lâu, như có một con bạch hạc hư ảnh từ trong thân thể của hắn bay ra, lượn quanh nơi đây ba vòng, tùy theo hướng trời cao mà đi. Duy dư một tiếng hạt rẽ, tại Thương Hải Thâm Lam cùng Thương Hải Phong bên thai quen quẩn. Hai người ánh mắt vắng vẻ, lại khó nén đáy lòng kia xóa rung động. Tại thời khắc cuối cùng, Liễu Bạch lựa chọn mình, kết thúc vận mệnh của mình, kết thúc hắn cái này sáng chói phồn hoa cả đời. Cái gì là người đọc sách, cái này cũng có thể chính là người đọc sách đi. Cũng là chết, cũng muốn chết thể diện, mà không phải giống bọn hắn như vậy. Cho dù là chết, cũng sẽ lựa chọn chiến tử, chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Hai loại tiểu chết, kỳ thật đều là hai loại cao thâm cảnh giới. Đọc sách người, không tin số mệnh, nộ nhận là mình có thể nắm giữ hết thảy. Thế nhưng là người đọc sách đâu, lại vẫn cứ lại tin tưởng thiên mệnh. Thiên mệnh sở quy, không cần dãy rủa. Liễu Bạch chính là như thế. Hắn có thể chết, hắn cũng biết, hôm nay hắn hẳn phải chết. Vì vậy, hắn lựa chọn cái này trước mắt kiểu chết, hai người trầm mặc, không nói tiếng nào, chỉ là đối trước người Liễu Bạch di thể làm tập hành lễ. Thương Hải Thâm Lam cung tiễn Văn Thánh Thăng Thiên. Thương Hải Phong cung tiễn Văn Thánh Thăng Thiên. Đông. Một tiếng chuông vang từ thánh nhân phong vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa. Biển người ngửa đầu mà trông. Kia bạch hạc tắm rửa phong tuyết, chậm rãi vỗ cánh. Cửu Châu văn nhân chi tín ngưỡng, tại lúc này tiêu tán. Văn Thánh vẫn lạc. Cửu Châu đọc sách người, khóc. Đợi cho Thương Hải Thâm Lam hai người sau khi đi, Trục Lộc thư viện học sinh bị thương, ngửa mặt lên trời mà tụ. Nam Cung Diễn, Nam Cung Tiên cũng tại lúc này quỳ xuống. Đối kia Trục Lộc thư viện phương hướng thật sâu túi đầu. Nguyên bản còn tại chiến đấu đám người, cũng không hẹn mà cùng ngừng lại. Trương Hợp nhìn xem tầng mây kia phía trên tiến hạng, cao giọng mà nói, cung tiễn Văn Thánh, đắc đạo thành tiên. Hắn nói tiên, không phải kia tiên, mà là một loại khác tiên. Lúc này vô luận là địch, là bạn, phàm có người đọc sách, đều nhìn trời quỳ lạy, hoặc là làm tập hành lễ. Bọn hắn tại gửi lời chào, cấp cho Liễu Bạch cao nhất gửi lời chào. Người dù chết, dĩ nhiên đã danh thủy thiên cổ. Đây chính là người đọc sách, theo đuổi cảnh giới tối cao đi. Thánh nhân phong trung vang ngừng, tiếp lấy Trục Lộc thư viện trung lại vang lên. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, bình phục trong mắt táo bạo. Hồi tưởng lại cùng Liễu Bạch trò chuyện với nhau một màn kia màn. Cao tuổi lão đầu không có giá đỡ, có chỉ là đầy đầu hoa dâm. Hắn đối tri thức khát vọng định viên hương đứa bé, họ không có tận cùng, xin cầu chỗ, lấy sách làm thức ăn, rộng rãi thiên hạ. Dạng này người vốn là thế gian ít có, hắn tồn tại chính là một cái kỳ tích, mà sau khi hắn chết, lưu danh sử xanh, cuối cùng rồi sẽ trở thành một đoạn thần thoại. Xác nhận màu xanh biết hiểu âm thanh nồng, chùa cổ lại gõ chuông, một là không, hai phủ lòng, trong lòng tâm cuối cùng nặng nề cảm giác cùng với dày đặc tiếng chuông tràn ngập giữa thiên địa, ở khắp mọi nơi, bầu trời âm trầm tại lúc này vừa tối phai nhạt mấy phần, tuyết còn tại hạ. Bởi vì Liễu Bạch chết, chiến tranh lâm vào ngắn chiếm ngừng bắn trạng thái. Song Vương không hẹn mà cùng dừng tay, đứng thẳng hai bên, Các thánh nhân đứng lơ lửng trên không, lẫn nhau ở giữa tràn đầy kiên kỵ. Trên mặt đất, tám con cự thú tồi khô là hủ đã giết tới tổ phong phía dưới. Võ Vương đẫm máu, bị ép tham chiến. Phong Hỏa đến Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, kêu một tiếng, "Ca." Nhìn trước mắt Đại Nam Hải, trong mắt thử đỏ. Diệp Đình Mộ khỏe miệng mang theo một vòng ôn hòa, vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Tiểu tử thúi, cút về." Phong Hỏa gãi gãi đầu, "Ta còn có thể đánh." Diệp Đình Mộ nói, "Biết ngươi có thể đánh, bất quá đệ đệ bên người muội muội không thể không ai." Phong Hỏa muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói cho Diệp Đình Mộ quan kỳ sự tình, bất quá cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hắn nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, vậy ta trở về, nhìn xem bọn hắn, ca, ngươi nhất định phải cẩn thận." "Yên tâm." An Ý dừng tay, biểu thị tiếp xuống sẽ càng thêm thảm liệt. Liễu Bạch cái chết, không thể nghi ngờ tại mọi người trong lòng lại thêm một mùi lửa. Diệp Đình Mộ cũng như là, hắn hoa lôi nhẹ giơ lên, mũi kiếm trực chỉ trước người chư thánh, cùng mới đối Phong Hỏa ôn nhu khác biệt. Hắn lúc này ngữ khí trở nên càng thêm ấm lãnh. "Tới đi, tiếp tục. Hôm nay một trận chiến này, đối với song phương tới nói, đều tuyệt không bỏ qua khả năng. Kết quả duy nhất chính là toàn diệt đối phương." Hai đạo nhân ảnh từ trời cao kích xạ, mà sau đó đến Thương Hải Tiếu trước người mới không. Hai người đến, để Diệp Đình Mộ lông mi càng thêm ngưng trọng mấy phần. Hai người thực lực hiện hiện trước mắt, nữ giả thánh nhân chi cảnh cửu trọng, nam người thánh nhân chi cảnh bát trọng, đều là cao thủ hàng đầu. Nghĩ đến chính là hai người chạm Liễu Bạch. Thương Hải Tiếu càng là đối với lấy nữ tử kia hành lễ, hô một câu, "Hoàng tỷ." Diệp Đình Mộ đáy lòng ngưng trọng tại tăng ba phần. Hắn nhìn qua biển cả thánh nhân tư liệu, trời hải hầu Thương Hải Tiếu chỉ có một người tỷ tỷ, đó chính là Thương Hải Thâm Lam. Nghe đồn nàng là con gái của biển, nhưng lên kinh đảo Hải Lãng, thực lực tại biển cả đế quốc xếp hạng thứ hai, tuyệt đối đỉnh tiêm cao thủ. Liễu Bạch vẫn lạc trên tay nàng, chết không an. Chương 88, Cửu Châu thêm thánh. Chương 88, Cửu Châu thêm thánh. Bây giờ thế cục lại biến, Thương Hải Thâm Lam cùng Thương Hải Phong đến như là một viên thuốc an thần, để biển cả trận doanh chư thánh lòng tin tăng nhiều. Nguyên bản trong mắt kinh hoàng quét sạch xanh xanh, đại tộc lao thanh âm vang lên, mang theo vài phần suy yếu. Biển cả thủ bút thật lớn, đem hai vị đều cho phái tới. Tóc trắng tiên thời khắc này khuôn mặt cũng ngưng trọng chút. Thương Hải Thâm Lam đại danh hắn là nghe nói qua, có sao nói vậy, cùng là thánh nhân cửu trọng, hắn tự nhận đánh không lại nàng. Thương Hải Thâm Lam một đôi mắt đẹp liếc nhìn toàn bộ chiến trường, cuối cùng rơi vào Diệp Đình Mộ trên thân. "Ngươi chính là Diệp Đình Mộ, cháu của ta Tuyên, là ngươi giết." Bị nàng như vậy nhìn chăm chú, Diệp Đình Mộ trong lòng không khỏi dâng lên kiên kỵ. Kia con ngươi màu bích lục bên trong tựa như ở một con manh thú, để cho người ta vì đó e ngại. Bất quá hắn nhưng như cũng trả lời, "Giết quá nhiều người, vô danh tiểu bối, không nhớ được." Thương Hải Tiếu khuôn mặt càng thêm âm trầm một chút. Con của mình bị trảm, làm cha lại há có thể không hận? Bất quá vì đế quốc đại nghiệp, lại không phải do hắn thương cảm. Thương Hải Thâm Lam nghe được trả lời như vậy, một đôi mi thanh tú theo bản năng nhéo nhéo. Xinh đẹp trên mặt cũng phủ lên một vòng Diệp Đình Mộ nhìn không thấu thần sắc. Nàng cũng không có đang nhìn Diệp Đình Mộ, có lẽ đối với nàng tới nói, thiếu niên ở trước mắt xác thực đầy đủ kinh diễm. Nhưng là lại có thể như thế nào, coi như ngươi có thể chạm thánh lại như thế nào. Hôm nay một trận chiến này, biển cả tất thắng, thần cốt các nàng nhất định phải hủy đi. Thanh âm của nàng thanh lệ, lượn lờ mở miệng. "Chư vị, hôm nay chết quá nhiều người, xanh đậm không muốn đối địch với chư vị, ta có thánh 20, chính là chư quân gấp đôi, thắng bại sao mà rõ ràng, chư vị sao không thay mình chủ đầu. Thế nhân đều biết, phụ hoàng ta quý tài, chỉ cần chư vị nguyện ý, gia nhập biển cả, chuyện cũ xóa bỏ, ta còn có thể đáp ứng chư vị, thiên hạ này, ta biển cả nguyện cùng chư thánh cùng hưởng, há không đẹp quá thay." Đám người nghe vậy, cũng không vì mà thay đổi. Bốn Phật Đà cũng tốt, hứa bình an cũng được. Bọn hắn muốn cũng không phải là triều thị huyết mạch. Nếu là sợ chết, sớm liền đã rời đi, không cần chờ tới bây giờ đâu. A Di Đà Phật, thí chủ nếu là thật sự không muốn nhìn thương sinh gặp nạn, sao không hiện tại thối lui, kết thúc cái này hai bay bạ gió. Phật căn cơ tại Không Linh Tự. Không Linh Tự đứng ở Cửu Châu. Phật gia giảng cứu nhân quả. Không Linh Tự chịu là Cửu Châu một nước hương hỏa, tự nhiên cũng phải vì Cửu Châu mà chiến. Đây cũng là có nguyên nhân có quả. Hương hỏa tế bái chính là nhân, quả chính là năm Phật Đà hôm nay tự chiến đã vẫn lạc thứ nhất. Đại tộc lão cùng năm tộc lão tự nhiên bất vì sở động, triều thị huyết mạch há có thể bị chiêu hàng. Đối phương cũng sẽ không khuyên bọn họ hàng. Ngũ lão thánh bây giờ chết ba, duy dư hai người. Về phần tóc trắng tiên, bọn hắn chỉ nghe Diệp Đình Mộ thủ cũng như là, còn không đợi Thương Hải Thâm Lam tại mở miệng, Diệp Đình Mộ lại động. "Nhiều lời vô ích, được làm đua thua làm giặc, hôm nay chỉ chết chính ngươi." Diệp Đình Mộ động trong nháy mắt, thủ tự nhiên cũng động, trong miệng một đạo năng lượng màu trắng cổ sáng phun ra. "Tuổi nhỏ thật tốt, khinh quần không thiết mệnh, lại không biết ngày này cao bao nhiêu." Một kiếm thua xuống, chạm tại Thương Hải Thâm Lam màn sáng bên trên, Diệp Đình Mộ đồng dạng quát lớn nói, "Ta một mực có giấc mộng nghĩ, chính là chém Thương Tiên, để hắn rốt cuộc che không được mắt của ta." Đại chiến tại mở, hết sức căng thẳng. Thương Hải Thâm Lam trên ngọc thủ, chẳng biết lúc nào nhiều một thanh màu xanh thẳm cốt kiếm. Trên mũi kiếm, dù đãng long ảnh, phóng khoáng sông mây, vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi chết yểu. Nàng trường kiếm vung ra, hai người mũi kiếm giữ lẫn nhau. Tiếng oanh minh tại lên, kiếm ảnh giao thoa ở giữa, màn trời lần nữa bị bao phủ. Gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, sóng thành tại gợn sóng ở giữa, lôi sợ tại cửu tiêu phía trên, kiếm đãng tại mênh mông chi trời. Diệp Đình Mộ chiến đỉnh phong thánh nhân Thương Hải Thâm Lam, hai người công phạt, có đến có về. Đến tận đây một khắc, Diệp Đình Mộ đã tại nhân gian mà không bại. thủ một thú chiến tam thánh. Tóc trắng tiên cùng Thương Hải Phong sát phạt tại 3 ngày. Chiến đấu bởi vì mới đình chiến, trở nên càng thêm mãnh liệt. Mới Liêu Bạch cái chết thương cảm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận giận. Thân ở đứng bưng bên trong Diệp Đình mộ, bị ngũ thánh vây công, máu tươi đã nhuộm đỏ bề bảo. Hắn lần nữa biến thành huyết y thư sinh. Thế nhưng là kiếm trong tay lại không phải là kia bà thước thanh phong, mà biến thành năm thước hóa lôi. Đối thủ của hắn cũng tử, siêu phàm, thần du, biến thành thánh, thần tộc thánh. Trên thân thỉnh thoảng tạo nên huyết vụ, cùng với chính là một trận xé rách đau nhức. Thế nhưng là hắn nhưng lại chưa ngừng, dù là một khắc, kiếm chiêu vẫn tại gào thét. Các loại lá bùa nương theo sử xuất. Một trận chiến này, hắn cảm giác so với Vạn Thú Sơn thời điểm còn muốn phí sức. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ không thể bại. Kinh Hồng nắm nuốt góc áo, ánh mắt từ đầu đến cuối hội tụ tại ca ca của mình trên thân. Nàng bây giờ không có ở đây là to, bởi vì nàng có thể nhìn ra, đại ca của mình hiện tại đã rơi vào hạ phong. Thay vào đó chính là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Năm nay Kinh Hồng 10 tuổi, nàng không tại giống 5 tuổi lúc như vậy, không tim không phổi. Sau khi lớn lên, nàng phát hiện mình không đang sợ đại ca của mình, thế nhưng là nàng lại sợ người nhà của mình thụ thương. Có lẽ Kinh Hồng trưởng thành, lớn lên không chỉ là vóc dáng. Đúng lúc này, một đạo kim sắc cổ sáng từ Thiên Đạo Viện nổ bắn mà lên. Đỉnh đầu trời, thần mây biến thành vòng xoáy. Kim sắc chỉ riêng cũng trong cùng một lúc, đâm rách dáng mây, chiếu rọi toàn bộ chiến trường. Một cỗ nhàn nhạt khí tức quét sạch ra, tràn ngập giữa thiên địa. Lý Trường Thọ đột nhiên đứng dậy, khoe miệng một phát, nhìn xem cái kia kim sắc cổ sáng nổ bắn lên địa phương, hô to một tiếng. Xong rồi. Đại Hắc cũng đồng dạng sững sờ, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Một đạo tiếng chuông từ thánh nhân phong vang lên. Chỉ là lần này vang lên không phải trung tang, mà là vui chuông. Vui chuông vang, Cửu Châu thêm mới thánh. Mang ý nghĩa giờ phút này, có người phá vỡ thánh nhân chi cảnh, đồng thời có chính mình đạo, ngưng tụ ra đạo chủng. Một tiếng này vui chuông là như vậy êm tai, như vậy rung động lòng người. Thánh nhân phong, một chiếc đèn trong đống thắp sáng, chiếu sáng rạng rỡ. 5 năm, 13 âm thanh trung tang, mới chờ được hôm nay một tiếng vui chuông. Nó vang lên, tựa như giấy lên trong lòng mọi người hy vọng. Triều Tiêu phá vỡ kim sắc chỉ riêng đi ra. Hắn trần trụi thân trên bên trên, nguyên bản tung hoành vết thương biến mất, thay vào đó là ẩn chứa tinh mang cơ bắp, thẳng tắp mà vĩ ngạn. Hắn hơi cúi đầu, mái tóc dài màu đen áo choàng che lại mặt mũi của hắn. Hắn trần trụi chân, bước ra một bước, không khí tạo nên vận sóng. Hắn chậm rãi đi về phía trước, trên thân là ngập trời khí vận chi lực. Đây là hắn đạo, đã một nước khí vận, lấy bạn dân hưng suy mà ngưng tụ thành nói, một loại chưa bao giờ có nói. Có người tín ngưỡng thương thiên, có người tín ngưỡng Phật tổ, mà Triều Tiêu lựa chọn trở thành thế nhân tín ngưỡng. Hắn lướt qua Lý Trường Thọ, lướt qua Đại Hắc, Thanh Phong, đi tới đỉnh. Hắn ngẩng đầu, tứ ngược gió vừa lúc vào lúc này phất qua, sợi tóc của hắn bị nhẹ nhàng đẩy ra, để lộ ra một đôi trùng đồng. Hắn kinh bị nhìn xem phương thế giới này, một cỗ cảm giác xa lạ quét sạch đám người. Diệp Đình Mộ giật mình, Triều Tiêu vào thánh, cái này sao có thể? 5 năm trước hắn vẫn là siêu phàm, 5 năm sau lại vào thánh, không khỏi quá mức kinh thế hai tụ. Mà hắn cũng không biết Triều Tiêu sẽ đứng tại bên nào. Còn có Triều Tiêu trong mắt cặp kia trùng đồng, kia màu xanh biết so với màu đen, trong mắt hắn càng thêm dễ thấy. Kia là biển cả nhất tộc đặc hữu đồng. Chương 89, biến đổi bất ngờ, chiến sự tại lên. Chương 89, biến đổi bất ngờ, chiến sự tại lên. Giờ phút này khiếp sợ không chỉ Diệp Đình Mộ, tất cả thánh nhân cũng ngây ngẩn cả người. Mọi người kinh ngạc, khiếp sợ đơn giản là Triều Tiêu vì sao vào thánh. Chỉ bất quá Cửu Châu người lại so biển cả người càng thêm chấn kinh, là vì sao Triều Tiêu trong mắt là như vậy nhan sắc. Đại tộc lao tự lẩm bẩm, quả nhiên, hắn không phải ta Triều thị loại. Mặc dù trước đó sớm có suy đoán, thế nhưng lại cũng chỉ là suy đoán, không cách nào chứng thực. Bây giờ lại là xác nhận. Tóc trắng tiên phảng phất cũng tại lúc này minh bạch cái gì. Triều Tiêu trong mắt nổ bắn ra hai đạo tinh mang, đan vào một chỗ, hội tụ thành vô tận lệnh. Ta Triều Tiêu, Cửu Châu chi thánh, hôm nay thay nước chu tặc, giết. Một tiếng hò hét chấn bát hoang, trường hợp toàn thân chấn động, theo bản năng dùng mình một cái. Mà Triều Tiêu cũng trong cùng một lúc hướng hắn đánh tới, quanh thân bắn ra vô tận năng lượng, quét sạch. Thân hình của hắn biến mất, trốn vào hư không, lại hiện thân nữa lúc đã tới trường hợp trước người. Hắn to lớn nắm đấm rơi xuống, giống như hồng hoang manh thú. Phanh, một tiếng, không gian nổ tung ở giữa và mèo. Trường hợp né tránh không kịp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hết thảy phát sinh quá nhanh. Trường hợp con ngươi phía dưới bối rối càng sâu, trong lòng của hắn rõ ràng hắn không thể nào là Triều Tiêu đối thủ. Dù là trước đó Triều Tiêu nhập thánh cảnh, hắn đều đánh không lại, càng cũng đừng nói lúc này Triều Tiêu đã nhập thánh. Chơi hải hầu, cứu ta! Thương Hải Tiếu gặp đây, cao giọng hô, Tiêu, không thể! Nhưng Triều Tiêu cũng không để ý tới, lật bàn tay một cái, một đầu màu bạc thủy long gào thét, long khiếu một tiếng, chỉ bức trường hợp, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, trường hợp bị liền bị đuổi kịp. Triều Tiêu đại thủ một nắm, chói buộc, ngân sắc cự long hóa thành xiềng xích, đem nó bao bọc vây quanh, trường hợp không thể động đậy, tử vong từ đáy lòng lan tràn. Hắn liều mạng dãy rủa, lại phát hiện phí công không có kết quả. Hắn nhìn về phía Triều Tiêu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Điện hạ, thả ta là ngươi sư thúc, ngươi không thể giết ta làm như vậy hết thảy cũng là vì ngươi. Triều Tiêu hừ lạnh một tiếng, vì ta, nói rất hay, vậy liền mời sư thúc thay ta đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, Triều Tiêu trùng đồng bên trong, hai đạo màu vàng chỉ riêng kích sạc, chỉ là một hơi, liền xuyên thủng trương hợp mi tâm chỗ. Ngay tiếp theo thánh nhân chi hồn cũng cùng nhau bị hắn xóa bỏ. Quá nhanh, hết thảy phát sinh quá nhanh. Vẹn vẹn ba hơi không đến, Triều Tiêu liền chạm một thánh. Đây chính là thánh nhân a, tại hắn cái này lại giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đám người nhã tức ý mắng, từng cái ngu ngơ tại nguyên chỗ, con mắt trừng lão đại. Dù là Diệp Đình Mộ cũng không nhịn được theo bản năng nuốt nước bọt, hầu kết điên cuồng nhấp nô. Đây trong đầu đều là viết kép dấu chấm hỏi. Tình huống như thế nào? Hắn giờ phút này cả người đều là che. Đương nhiên, ngoại trừ hắn, mà bức còn có Cựu Châu người, đặc biệt là Triều Thiên Quyết, Triều Phong bọn người. Cái quỷ gì? Không phải đã nói Triều Tiêu tạo phản sao? Vì sao đột nhiên liền biến thành dạng này? Đầu tiên là Triều Tiêu không hiểu thấu thành thánh nhân, tiếp lấy con ngươi của hắn biến thành biển cả thần tộc đặc hữu bích sắc đôi mắt. Lại sau đó, Triều Tiêu xuất thủ, giết lại là bọn hắn coi là hắn đồng đội. Cái này há có thể để cho người ta không rung động, ai nhất thời bán hội không cách nào tiêu hóa, ngộng bức cũng hợp tình hợp lý. Mọi người ở đây thời điểm mê mang. Thương Hải Tiếu chợt quát một tiếng, "Tiêu, ta đã sớm hẳn là giết ngươi." Đang khi nói chuyện, Thương Hải Tiếu lôi cuốn lấy kinh thiên chi sóng, liền hướng Triều Tiêu tập sát mà đi. Hắn không nghĩ tới, Triều Tiêu thật thành thánh, mà lại sẽ nhanh như vậy. Nếu không phải Diệp Đình Mộ đột nhiên xuất hiện, còn có tóc trắng tiên bọn người, hắn sớm đã đem hắn đánh gãy. Lại hoặc là nói, hắn hối hận nhất chính là không có ngay từ đầu liền giết hắn. Mà lần này, hắn không muốn tại phạm trước đó sai lầm. Thế nhưng là hắn lại quên, Triều Tiêu mới chu thánh, chỉ cần ba hơi. Thực lực không cần nói cũng biết. Hắn muốn giết hắn lại nói nghe thì dễ. Bất quá hắn giờ phút này đã mất đi lý trí, tốn sức tâm lực, nhu đồ 600 năm, càng là vận dụng ly rồng một vòng phân hồn, mới sáng tạo ra bây giờ Triều Tiêu. Có thể nói là phí hết tâm tư, thiên tân bạc khổ. Thế nhưng là kết quả là, đổi lấy là cái gì? Là đao của hắn bình tương hướng. Tại hắn thị giác bên trong, lại há có thể cam tâm. Hắn giờ phút này, lửa giận trong lòng vô danh tiêu đốt, so với mất con thống khổ, còn muốn cho hắn nổi giận ba phần. Triều Tiêu khỏe miệng chìm lấy lệ khí. Tới đi, ta cái gọi là thân nhân, thủ tục tương tàn là các ngươi dạy ta, hôm nay ta liền hảo hảo cho ngươi biểu hiện biểu hiện. Nói xong trên người hắn hiện hiện lân giáp. Lít nha lít nhít. Hiện đây hắn trần trụi bên ngoài toàn thân phía trên. Hắn một quyền vung ra, cùng với Triều Thị quyền pháp, gào thét ra còn có một con ngân long. Đây chính là Ly Long chi hồn. Hai chạm vào nhau. Tiếng oanh minh ở đây, lập tức trời cao nhấc lên sóng ngàn trượng. Thương Hải Tiếu giữa không trung bên trong rút lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Thân thể tức thì bị chấn đau nhức. Hắn cắn răng, trong mắt là kinh hoàng, cùng không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Lấy thánh nhân nhất trọng chi lực, vẹn vẹn một quyền, tổn thương thánh nhân cảnh cửu trọng. Thực lực như thế để cho người ta kinh hãi. Nhưng là Diệp Đình Mộ lúc này trong lòng cũng là hoảng sợ. Cái này Triều Tiêu, sợ là so với mình còn mạnh hơn a, mẹ nó, hắn đều đang hoài nghi, đến cùng ai mới là bậc hắc. Niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm coi như xong, ngươi cảnh giới lại so ta một cái bậc hắc đều cao, mấy cái ý tứ. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, đứa nhỏ này, trước mắt giống như không phải là của mình địch nhân. Triều Tiêu không có dừng lại, tiếp tục đánh giết mà đi. Đem tất cả lửa giận tại lúc này toàn bộ phong thích. Thương Hải Tiếu bị đánh liên tục bại lui, chống đỡ không kịp. Hắn vung chính là quyền, đánh chính là địch nhân. Vì Cửu Châu chiến, lại đồng dạng phát tiết lấy vô tận tức giận, có không cam lòng, có ủy khuất, càng hữu tâm hơn chua. 5 năm, dòng dã 5 năm. Hắn lấy cái chết sáng suốt, nhưng lại phục sinh. Nắm giữ thân thể lần hai muốn chết một trận chiến, lại bị địch nhân giam cầm. Dưới cơ duyên xảo hợp thoát khốn, một ngày nhập thánh. Hắn lạnh thấu xương đôi mắt bên trong, là trước nay chưa từng có tự tin. Trước đó hai lần, ta muốn chết, ngươi bất bại ta nguyện, bây giờ, ngươi rốt cuộc không làm gì được ta. Thương Hải Tiếu lạc bại bên trong, phóng thích thuật pháp hốt hoảng ứng đối. Tiêu, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn, thế nhưng là ngươi đừng quên ngươi lực lượng của ngươi bây giờ là ai đưa cho ngươi, ngươi lưu chính là ai máu. Thử, lại là huyết mạch, ta đã chết hai lần, như thế vẫn chưa đủ sao. Ngươi nói cho ta, như thế vẫn chưa đủ sao. Thương Hải Tiếu đối mặt Triều Tiêu gào thét, cắn răng. Dù vậy, ngươi cũng không nên phản bội ta biển cả đế quốc, lại càng không nên nao binh tường hướng, ta thế nhưng là ngươi đường ca. Triều Tiêu tiến công thân hình đột nhiên dừng một chút, tùy theo cùng thiếu. Ha ha, ha ha ha. Hắn một quyền lần nữa vung ra, lực sâu trường hồng, tiếp tục nói, ca, ngươi cũng xứng, ta Triều Tiêu là sẽ không có phản nước, lại cũng chỉ không phản Cửu Châu nước. Hắn làm sao có thể tiếp nhận biển cả đế quốc? Cái kia coi hắn là làm khôi lỗi, tùy thời có thể lấy hy sinh khôi lỗi quốc gia. Ngươi, phụ thân trên trời có linh thiêng, tất nhiên sẽ không nghỉ ngơi, hưởng hắn dạy bảo ngươi nhiều năm, đem cả đời bản lĩnh dốc túi tương thụ. Triều Tiêu lười nhác tại cùng hắn nói nhảm, không đang trả lời, tiếp tục quanh sát. Các loại sát chiêu điên cùng rơi xuống. Phụ thân sao? Hắn Triều Tiêu không có phụ thân. Hắn chỉ là một cái đem mình xem như quốc cùng quốc ở giữa đánh cờ một cái chấp cờ người thôi. Sự xuất hiện của hắn cũng không phải là trời ban, mà là tràn đầy tâm cơ mưu đồ. Triều Tiêu càng đánh càng mạnh. Thương Hải Tiếu lâm vào cục diện bế tắc. Chiến đấu chính là như vậy, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát. Thiên Bình có tại lúc này thăng bằng trở về. Chương 90. Song tinh sáng chói, quân địch tan tác. Chương 90. Song tinh sáng chói, quân địch tan tác. Thương Hải Thâm Lam gặp Thương Hải Tiếu không địch lại, vội vàng thoát khỏi chiến đấu, hướng Triều Tiêu mà đi. Diệp Đình Mộ gặp đây, một kiếm thần phạt sử xuất, máu tươi nhỏ xuống phía trên, kinh lôi được khởi, ngàn vạn lôi đỉnh hội tụ ở trong lòng bàn tay, lôi cuốn tại hóa lôi phía trên, tư lạp từng tiếng, quả thực là phá vỡ ba tên thánh nhân vòng đây, trùng sát ra. Lôi đỉnh tại sau lưng Tạc Tiên, tại màn trời thượng du đãng, đợi Tam Thánh lấy lại tinh thần. Diệp Đình Mộ lúc này đã trùng sát ra ngoài, không chờ bọn họ chặn đường. Diệp Đình Mộ tái xuất một kiếm, kiếm khí như phong, phối hợp thuấn di trong nháy mắt biến mất, không có tung tích. Nhưng vào lúc này, tại cùng Thương Hải Tiếu chém giết Triệu Tiêu, cảm giác sau lưng có năng lượng phun trào, mới trở lại, liền gặp Thương Hải Thâm Lam phá không mà tới. Trường kiếm trong tay lạnh thấu xương, đông tuyết tại quanh thân đứng im. Thao Thiên kiếm ý sắp chém xuống, nhưng vào lúc này, hư không vỡ vụn, đáng xuất một bóng người, cùng gặp thoáng qua, kia đấm máu trường bảo bay phất phới. Hai người bốn mắt tương giao ở giữa, đáy mắt không tự chủ dò dỉ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó một cái bóng mở kiếm tiên lâm phạm, bắt hoang tịch diệt ra. Dẹp yên Thương Hải Thâm Lam rơi xuống một kiếm, bích ra trời cao bên trong, hai người một trước một sau, đưa lưng về phía mà đứng, tóc dài trong gió vũ động, huyết hồng áo, chân trùng bạch, đồng dạng thân hình thẳng tắp, bên mặt kiên nghị, hai đạo cửu châu hóng ánh nhất tinh, nơi này ở giữa cùng lập. Trên lý luận nói, hai người đều là thiếu niên, không chỉ có trùng thiên chí hướng, càng có để thế nhân sợ hãi than thiên phú. Hai người đều không qua 30 tuổi niên kỷ, dĩ nhiên đã đứng ở dãy núi chi đỉnh, chém dụng thánh nhân, càng có thể cùng định phong thánh nhân nhất quyết thư hùng, cũng không có người hoài nghi. Hai người này chính là cựu châu mạnh nhất chiến lược đại biểu. Nhìn xem một màn như thế, trên đất dân cũng tốt, binh cũng được, hoặc là triều thị tộc nhân, đều cảm thấy không hiểu hứng phấn. Trong lòng của bọn hắn phảng phất có hướng tới, có đáng giá bọn hắn suốt đời truy đuổi bóng lưng. Bọn hắn bắt đầu cùng nhiệt, phấn khởi, tiến tới hóa thành sát khí cùng chiến ý xung kích địch nhân ngay ngắn. Võ vương 30 vạn thiết kỵ bắt đầu là bại, tám thú còn tại giết chóc, trong gió là gió rét thấu xương, tựa như ngay cả kia nồng đậm mùi máu tươi đều bị đông cứng, cũng không tứ tán, mà thân thể thiếu niên bên trong huyết dịch lại tại sôi trào. Trong mắt của bọn hắn đốt liệt diễm, đem đôi mắt đốt tinh hồng. Diệp Đình Mộ cười nói, chúc mừng ngươi, thành thánh. Triều Tiêu nói, cũng chúc mừng ngươi, đồ thánh. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi thế mà không có phản. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà không chết. Hai người ngươi một câu ta một câu, liền như vậy một hỏi một đáp. Diệp Đình Mộ trở lại nhìn Triều Tiêu một chút. Ta thu hồi hôm đó. Triều Tiêu hồng nghi. Cái gì? Ngươi nói ngươi không có bằng hữu. Triều Tiêu trong mắt lóe lên một vòng rung động. Cho nên, ngươi là muốn cùng ta làm bằng hữu. Diệp Đình Mộ lắc đầu. Thắng lại nói. Nói xong hắn đột nhiên giết ra. Triều Tiêu khỏe miệng đồng dạng treo một vòng mong đợi. Trong đầu đang nghĩ, thắng liền có thể làm bằng hữu sao? Vậy ta giống như lại thêm một cái nhất định phải thắng lý do. Vậy liền đánh đi. Tranh giành thương hồ, sớm đã tại mấy ngày trước liền kết băng. Phía trên vốn nên có một tầng tuyết thật dày mới đúng. Thế nhưng là bây giờ lại là một vùng biển mênh mông. Hơn phân nửa chục lục thành bị dìm nước không có. Biển cả thánh, gọi nước từng đợt rơi xuống. Mây trên trời đã sớm không biết bị xoắn nát bao nhiêu lần. Giờ phút này tuyết ngừng, trời cũng đen, nhưng là trên trời vẫn như cũ không đương thời rơi lưu loát cho bụi. Hồ quang điện còn tại thỉnh thoảng hiện lên. Thanh phong cũng sớm bị đại hắc mang về tổ phong. Từ đây địa phóng tầm mắt nhìn tới, trục lộc thành ngầm lạ thường, không gặp được bất kỳ ánh sáng. Thành tây giết tiếng la càng ngày càng yếu, cũng càng ngày càng nhỏ. Mưa thỉnh thoảng đâm rách trời cao từ điện, có thể nhìn thấy toàn bộ thành tây giờ phút này đã biến thành một vùng phế tích. Mà kia phế tích bên trên có không phải tuyết mà là máu. Cơ hồ mấy chục vạn người an nghỉ nơi đây, càng có thể gặp khe rãnh răng khắp nơi. Tất cả kiến trúc biến thành phế tích. Đại hắc thỉnh thoảng trong bóng tối xuất thủ, nhảy dựng lên, một quyền kia chắc chắn đánh bay một cái thánh nhân. Bất quá lúc này chiến trường dĩ nhiên đã không có ở đây nơi này, mà tại kia trục lộc thành bên ngoài. Đúng vậy, biển cả bại lui, liên tiếp thánh nhân vẫn lạc. Thương Hải tộc tự biết thắng lợi vô vọng, đặc biệt là kia thính triều các giả lão cùng cái khác 5 vị thiên sư, cơ hồ không có chút gì do dự, lựa chọn đi đường. Bọn hắn tham dự một trận chiến này, căn cứ vào tiền đề là biển cả có nắm chắc tất thắng. Thế nhưng là bây giờ lại nhiều hơn một cái Triều Tiêu, nguyên bản bọn hắn cho ủng hộ người, lại tăng thêm một cái Diệp Đình Mộ, còn mang đến một đầu thú thần. Vẹn vẹn nửa ngày ở giữa, một người một thú, chém bốn thánh. Bọn hắn nơi đó còn dám lưu lại, càng không muốn sách có thể thắng. Sợ là đang đánh xuống dưới, mạng nhỏ đều muốn nằm tại chỗ này. Bọn hắn muốn là phản đồ. Đầu tiên là bội phản Cửu Châu. Bây giờ ở lưng phản biển cả, căn bản không có bất kỳ trong lòng gánh vác. Theo mấy người rời đi, biển cả thánh cùng Cửu Châu thánh, số lượng tương đương. Nguyên bản bằng vào ưu thế cũng không thể thắng cái bẫy. Giờ phút này lại há có thể thắng đâu. Cho nên chờ đợi bọn hắn chỉ có thất bại. Huống chi, bây giờ triều thị vạn người hội tụ, đã có thể triệu hoán thần cốt. Sớm tại hoàng hôn thời điểm, Thương Hải Tiếu liền bại. Hắn như giống như điên phóng tới tổ phong, lựa chọn tự bạo. Như là lúc trước hai tộc lão đồng dạng lựa chọn tự bạo. Hắn đồng dạng không cam tâm. Thất bại hiện thực, để hắn không thể nào tiếp thu được. Một trận chiến này, biển cả đợi 1 năm, dòng dã 1 năm. Hắn cùng thúc phụ càng làm mưu đồ 600 trở. Từ hắn thời điểm thành niên, liền cùng thúc phụ một mực tại mưu đồ chuyện này. Hắn thua không nổi, hắn cũng không thể thua. Thế nhưng là hiện thực chính là hiện thực. Hắn thua. Kỳ thật hắn vốn không nên thua. Kế hoạch kia là cỡ nào hoàn mỹ. Thế nhưng là đây hết thảy lại bị hai người thiếu niên triệt để sửa. Hắn lại há có thể cam tâm. Có lẽ kia một tiếng tự bạo vang minh chính là hắn cuối cùng không cam lòng hò hét đi. Hắn lựa chọn đã phương thức như vậy kết thúc cuộc đời của mình. Cũng lựa chọn lấy phương thức như vậy, cho trận này mình mưu đồ 600 năm kế hoạch, vẽ lên dấu chấm tròn. hắn dù cho là chán ghét, thế nhưng là theo Diệp Đình Mộ, dạng này người nhưng cũng đáng giá hắn đi kính trọng. Hắn vì cái gì cũng là quốc gia của mình, cũng là vì biển cả ngàn vạn chi dân, giống như bọn họ, chỉ là bản chất ở chỗ, hắn vai trò là kẻ xâm lược. Thương Hải Tiếu tự bạo, cũng tương tự mang đi đại tộc lão cùng năm tộc trưởng tính mệnh. Bọn hắn dùng mệnh hộ hạ Tổ Phong, dùng mệnh bảo vệ Tổ Phong trên triều thị huyết mạch. Đương nhiên còn có Thanh Phong, Quan Kỳ, Kinh Hồng. Thương Hải Tiếu tự bạo về sau, Thương Hải Thâm Lam bất đắc dĩ khiến rút lui. Chính như nàng trước đó nói tới, chết người đã đủ nhiều. Chỉ bất quá trước đó nàng nói là Cửu Châu chết nhiều, mà bây giờ là biển cả chết nhiều. Bọn hắn xuất động biển cả 10 lục thánh. Bây giờ tuần tự bị Chu Bảy Thánh, Duy Dư Chín Thánh, đệ đệ của mình, biển cả đệ tam cường giả, càng là lựa chọn tự bạo. Đã tại chiến đã không thắng khả năng, vậy liên chỉ còn lại lui. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ cùng Triều Tiêu đã sớm giết đỏ cả mắt. Theo bọn hắn nghĩ, biển cả 7 tôn thánh, đổi cái này toàn thành phế tích. Thử thương càng là vạn vạn mà tính toán, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, càng không cam tâm. Bọn hắn truy sát mà đi. Hai người một thú, cộng thêm tóc trắng tiên tam thánh, tổng cộng 5 người một thú, bắt đầu đuổi theo biển cả 9 thánh đang chạy. Chương 91. Chúng ta thắng. Chương 91. Chúng ta thắng. Chiến đấu từ Trục Lộc Thành thành tây trên không, đánh tới Trục Lộc Thành bên ngoài. Diệp Đình Mộ trong tay không bao lâu đã hiện lên một viên óng ánh sáng long lanh đan dược. Đây đã là hôm nay hắn lần thứ 2 phục dụng đan này. Triều Tiêu miệng lớn thở hổn hển, chân trụi cơ bắp bên trên tràn đầy vết máu. Hắn hỏi, "Ngươi vẫn được sao?" Diệp Đình Mộ liếc mắt, bờ môi hơi run một chút rung động, yếu ớt trả lời, "Nam nhân, không thể nói mình không được." Sau một lúc lâu, lại hỏi, "Ngươi muốn tới một viên sao?" Triều Tiêu lắc đầu, trên sợi tóc máu tùy theo vẩy xuống, có như vậy giọt giọt đến Diệp Đình Mộ trên khuôn mặt. "Ta vừa ăn." Mà tại hai người trước người, Thương Hải Thâm Lam túi thấp xuống mắt, kia màu lam lớn trường bào chẳng biết lúc nào bị xé rách, lộ ra chỗ đùi hoa dâm. Môi của nàng sớm đã không có ngày xưa hồng nhuận, giờ phút này ngược lại là có chút phát tím. Nàng ánh mắt nghiêm trọng, nhìn xem Diệp Đình Mộ cùng Triều Tiêu. Bên người của nàng, đứng đấy ba tên thánh giả. Một người trong đó, ngực chỗ bị đánh ra cái lỗ lớn. Giờ phút này chính cốt cốt ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Bốn người đều không ngoại lệ, đều bị thương không nhẹ. Trải qua nửa ngày chém giết, thậm chí lúc này đêm khuya, cũng không đầy sao. Trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là thánh nhân cùng phàm nhân khác biệt. Dù là trong đêm tối, hết thảy cảnh sắc đồng dạng nhìn rõ ràng. Thương Hải Thâm Lam lực chập trùng. 10 lục thánh, Duy Dư 4 người. Thương Hải Phong bị huyết thần giáo 3 người truy sát. Chờ đợi kết cục sợ cũng là cái chết. Thế nhưng là dù là 4 người, bây giờ đối mặt trước mắt hai người thiếu niên lang, nhưng như cũng không cách nào thoát thân. Từ khi Triều Tiêu gia nhập chiến trường, hết thảy chiến cuộc liền cải biến. Liệp sát giả trở thành con mồi, mà nguyên bản con mồi lại thành thợ săn, tại đối bọn hắn điên cuồng tiến hành săn giết, lại không chết không nứt. Thương Hải Thâm Lam thì thào mở miệng, "Thiếu niên, liền đến này là ngừng đi." "A, ta nói qua, biển cả thánh, hôm nay đều phải chết." Diệp Đình Mộ thanh âm lạnh lùng vang lên, mặc dù nghe vô cùng suy yếu, nhưng cũng hàn khí 10 phần. Thương Hải Thâm Lam nói, "Các ngươi linh khí hao phí cũng không xê xích gì nhiều, đang đánh xuống dưới, thắng thua còn chưa thể biết được." Diệp Đình Mộ lại là nhún vai, lập tức lắc lắc trên kiếm phong vết máu. 3-1, thắng bại còn không rõ hiện sao? Thương Hải Thâm Lam bên cạnh thân một cái thánh giả nói ra, rõ ràng là 4-3, thế nào 3-1? Diệp Đình Mộ khỏe miệng một phát, ngoại trừ vị tỷ tỷ này, ba người các ngươi cũng xứng. Trong mắt ba người có giận, lại là một chữ đều nhảy không ra. Sắp thực như Diệp Đình Mộ nói, nếu không phải có Thương Hải Thâm Lam tại, bọn hắn sợ là đã sống chết. Đồng dạng vì thánh nhân, Thương Hải Thâm Lam tại hai người trong mắt là kinh địch, nhưng là bọn hắn tại hai người trong mắt chính là cái gì cũng không phải, hoàn toàn là có thể một cái đánh bọn hắn ba cái tồn tại. Xem ra thiếu niên, hôm nay không phải là nếu không chết không nứt. Diệp Đình Mộ khoát tay áo, không, là các ngươi chết, chúng ta dù sao sẽ không chết. Nói xong hắn đối chỗ tối hô một câu, thủ lên đi. Giống. Trong đêm tối, Thú Minh tới trước, tiếp lấy chính là một đoàn bóng đen giết ra, cùng với chính là một đạo phong nhận. Triều Tiêu đồng dạng giết ra, quanh thân ly rồng hư ảnh hiện hiện, cũng chớ xem thường đạo này du long. Cái này long ảnh tồn tại có thể áp chế biển cả huyết mạch, đây cũng là vì sao biển cả lạc bại nhanh như vậy điểm trọng yếu nguyên nhân. Bốn người gặp Diệp Đình Mộ bọn người ở tại nội sát tâm, cũng không dám kinh thường, đội vàng ứng đối. Lúc này Diệp Đình Mộ đã khôi phục một chút nguyên khí, hóa lôi lần nữa ra khỏi vỏ, từng khúc đất đá băng liệt, đại địa run rẩy kịch liệt. Bây giờ tại mặt đất tác chiến, phương thức chiến đấu càng thêm trực tiếp, nhục thể va chạm, pháp khí giao phong, thỉnh thoảng băng lên, xé rách máu, hòa vào đại địa. Diệp Đình Mộ ngàn vạn lôi đỉnh, lần nữa oanh sát một thánh. Thủ giờ phút này năng lượng hao hết, đã không cách nào phóng thích yêu pháp, tự nhiên cũng vô pháp điều động chân nguyên chi lực, chỉ có thể như là đại hắc lấy nhục thân chi lực cùng đối phương chống lại. Thế nhưng là dù vậy, nó vẫn như cũ chiếm thượng phong, bởi vì biển cả thánh nhân đồng dạng tinh bị lợi tấn. Song phương hiện tại liệu chính là thực lực, cũng là nghị lực. Bất quá theo Diệp Đình Mộ, thắng lợi đã sớm quá chặt. Thương Hải Thâm Lam lại làm sao không rõ. Thế nhưng là nàng nhưng cũng bất lực cải biến. Nhìn xem bên cạnh thân ba đồng bạn từng cái ngã xuống, trong mắt nàng tuyệt vọng thần sắc càng phát ra nồng đậm. Diệp Đình Mộ nhìn xem nàng, khoe miệng mang theo một vòng lâm tàn. Kế tiếp, tới phiên ngươi. Xa trên Tổ Phong đám người, trông mong lấy nhìn. Nhìn xem ngày đó màn bên trên, Trục Lộc Thành bên ngoài, thỉnh thoảng tạo nên địa quang, trong lòng là khẩn trương. Bọn hắn đang cầu khẩn, cầu nguyện thắng lợi, cũng cầu nguyện thiếu niên có thể bình an trở về. Không biết qua quá lâu, kia dòng điện tựa như đã có một hồi lâu không có ở sáng lên, kia tiếng oanh minh cũng ngừng lại, càng là không có gào thét ai gió. Kinh Hồng mặt lộ vẻ ngưng trọng, lo lắng hỏi thăm bên cạnh thân nhị ca. Nhị ca, làm sao không có động tĩnh? Phong Hỏa không có trả lời, nhưng là trong mắt lại tràn đầy lo lắng. Nếu không phải đệ đệ muội muội lần nữa, đại ca trước đó lại cố ý căn dặn, bằng không hắn đã sớm xông ra. Thanh Phong cũng đem lộc lấy thịt đô đô tay nhỏ, kinh hoàng lo lắng đồng dạng hiện hiện đáy mắt. Đại Hắc mấp máy môi, nhàn nhạt nói ra, không có việc gì, ca của ngươi đánh thắng. Nó có thể phát giác được, thuộc về biển cả thánh nhân ngay từ đầu 16 đạo khí tức đã toàn bộ biến mất. Nghe nó nói như vậy, đám người thần sắc trở nên hưng phấn. Kinh Hồng càng là hô to, quá tốt rồi, anh ta thắng. Bốn phía người nghe vậy, nhao nhao phản ứng đi qua. Thắng sao? Bọn hắn thắng. Kết quả như vậy, như vẫn như cũng là trăm ngày giữa trưa lúc, bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là bây giờ lại là thực sự thắng. Bọn hắn đúng là thắng. Bởi vì địch nhân đã rời khỏi ngoài thành. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn vào lúc hoàng hôn liền đã thắng. Triều Phong căng thẳng dây cung núi lỏng, ngồi liệt trên mặt đất. Triều thị tộc nhân cùng binh sĩ nhao nhao núi thở. Thắng, chúng ta thắng. Bọn hắn hò hét, reo hò, chậm rãi biến thành gào thét. Thắng lợi vui sướng lại một lần nữa, tại Trục Lộc thành lan tràn. Đen nhánh Trục Lộc thành bên trong, không biết là ai giấy lên thứ nhất ngọn ánh đến. Tiếp theo là hai ngọn, ba ngọn, vạn ngọn, thẳng đến lít nha lít nhít nối thành một mảnh. Lấm ta lấm tấm, chỉ tới màn trời hơi vàng. Quá trình này cũng không để cho người đợi bao lâu. Sở Ca ngồi khoanh chân trên mặt đất, trong tay vẫn như cũ cầm trường thương. Khí tức của hắn cực độ yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để nhắm lại hai con người. Hắn dương mắt nhìn ra xa, trước mắt là sáng lên tranh giành ba thành, đèn đuốc sáng chói. Bên hai là vô tận reo hò tiếng hò hét, kỳ thế trùng thiên. Hắn đấm máu khỏe miệng có chút dương lên, phủ lên một vòng nụ cười vui mừng. Giờ khắc này trong mắt của hắn trở nên hết sức tiêu tan. Hắn quá mệt mỏi, hắn biết mình nên nghỉ ngơi. Hắn chậm rãi trên mặt đất hai mắt, đầu cũng vào lúc này thấp xuống. Bất quá hắn nhưng thủy chung duy trì trước khi chết tư thế, trong tay vẫn như cũ cầm trường thương. Đan điền của hắn đã sớm nát, theo lý sớm liền đáng chết. Thế nhưng là hắn sửng sốt nương tựa theo một hơi chống đến hiện tại. Chương 92. Triều Thiên Khuyết lại băng hà, thiết đề lại đến chương 92, Triều Thiên Khuyết lại băng hà, thiết đề lại đến. Hứa Bình An cảm nhận được Sở Ca khí tức biến mất, đáy mắt của hắn một vòng thất lạc hiện lên. Sau đó kéo lấy mọi mệnh thân thể, tại bên cạnh ngồi xuống, hắn bưng đoạn thân thể, một tay kéo qua Sở Ca bả vai. Đây là ngày xưa chỉ có Sở Ca mới có thể đối với hắn làm động tác, mà hắn mỗi lần đều sẽ theo bản năng né tránh. Khi đó Sở Ca cuối cùng sẽ cười ha ha, cũng hầu như là một bộ tùy tiện bộ dáng. Bất quá về sau chắc hẳn rốt cuộc nghe không được hắn cười đi. Hứa Bình An khỏe mắt hơi có chút hồng nhuận, liền như là hắn đấm máu môi đỏ. Hắn tự lẩm bẩm, kia tuấn lãng khuôn mặt bên trên treo đầy chua xót, không bỏ. Sở huynh, lên đường bình an. Triều Thiên Quyết nhìn xem đèn đuốc sáng trưng ba thành, tái nhợt không máu tia gương mặt bên trên, có thể nhìn thấy đang có từng đạo hắc khí trong kinh lạc du đãng. Hắn đột nhiên ho kịch liệt, dùng tay che miệng lại. Khu khu, khu khu khu. Nhìn thấy bàn tay bên trên đen nhánh máu, mượn nơi đây ánh lửa, còn có thể nhìn thấy đoàn kia máu bên trên, tựa như du đãng màu đen khí thể. Đây là ma khí. Một ngày tâm lực lao lực quá độ, để nguyên bản từng bước xâm chiếm thân thể của hắn ma khí lần nữa ăn mòn tim phổi. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy thời khắc này Triều Thiên Quyết cái cổ chỗ càng là hiện đầy màu đen đường cong. Hắn ngửa đầu nhìn phía xa mênh mông, nơi đó là bóng tối vô tận. Trong không khí lạnh lùng gió đang nuốt mặt mũi của hắn. Là như vậy lạnh, là phải chết sao? Hắn biết mình sợ là rốt cuộc không chịu nổi, lúc đầu đã sớm đáng chết, chỉ là dựa vào kéo dài tính mạng sống đến hôm nay. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu váng mắt hoa. Thiên địa tại lúc này điên đảo, không bao lâu liền từ kia trên long ỷ ngã quỵ xuống dưới. Vậy hạ phu hoàng suy yếu bên trong Triều Thiên Khuyết mở mắt ra, trong mơ hồ hắn nắm chặt Triều Phong tay. Phong Hỏa bọn người sớm đã vây quanh, bất quá lại là đứng xa xa nhìn, hắn cũng không có tiến lên. Triều Thiên Khuyết trong đám người liếc nhìn, hốc mắt mê ly, cùng với lại là một đạo ho kịch liệt. Triều Phong giống to, người tới, nhanh truyền thái y đi. Triều Thiên Khuyết thủ hạ ý thức nắm chặt mấy phần, hắn ra sức lắc đầu, cuối cùng lại cũng chỉ hơi hơi đong đưa một chút. Hắn nhìn xem Triều Phong, khóe môi nhếch lên một vòng chua xót. Chính hắn thân thể, chính hắn rõ ràng, lại há có thể là thái y có khả năng trị liệu. Từ khi bị ma đao xâm nhập, đã qua hơn 20 năm, hắn đã đạt tới cực hạn. Hắn hư nhược nói ra, gọi, gọi Dực Nhi, tới. Triều Phong nghe vậy, quay đầu, đối người bảy hô to. Triều Dực đâu, mau tới đây. Phu Hoàng, đừng nóng đội, lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Phong Hoàng nghe vậy, vượt qua đám người, đi tới Triều Thiên Khuyết trước mặt. Hắn từ đầu đến cuối thấp mắt, nhìn không ra bất kỳ thương cảm. Dù là bây giờ, phụ thân của mình sẽ phải chết rồi, hắn vẫn như cũ sắc mặt như thường. Có lẽ là hắn đối với Triều Thiên Khuyết vốn cũng không có tình cảm gì. Trong mắt hắn, Triều Thiên Khuyết chỉ là một cái bình thường muốn chết lao đầu thôi. Triều Thiên Khuyết nhìn xem hắn, khoe miệng có chút nghiêng lên, mang theo một vòng ý cười nhợt nhạt, để cái kia trắng bệ khuôn mặt nhiều một tia sinh khí. Tại gần một điểm, Phong Hoàng nghe nói, nhéo nhéo một đôi mực lông mày, do dự một chút, vẫn là đi thẳng về phía trước. Cuối cùng, trước mặt Triều Thiên Khuyết, hắn ngồi xuống, nhìn xem mặt mũi quen thuộc, kia gương mặt cương nghị. Triều Thiên Quyết bắt lấy Phong Hỏa bàn tay. Phong Hỏa bản năng kháng cự, bất quá lần này, hắn không có tránh. Triều Thiên Quyết liền như vậy nhìn chằm chằm Phong Hỏa nhìn mấy giây, sau đó trong mắt trở nên phá lệ chăm chú. Hắn giơ tay lên, chỉ vào Vô Danh núi phương hướng. Đột nhiên lại ho sặc sụa, vết máu tuôn ra, lần này là miệng mũi chỗ đều có, mà hai con mắt của hắn bên thai bên trong cũng tại lúc này tràn ra máu đen. Thân thể của hắn bắt đầu run run, ánh mắt tại lúc này bắt đầu nhô lên. Nổ, đao, ngắn ngủi hai chữ, lại là đã dùng hết hắn đời này toàn bộ khí lực. Trong mắt của hắn là chờ mong, cũng là khẩn cầu. Phong Hỏa quay đầu nhìn thoáng qua Vô Danh núi phương hướng. Lúc này sơn phong ẩn trong đêm tối, ẩn nấp lấy thân hình. Phong Hỏa quay đầu, đối Triều Thiên Quyết nhẹ gật đầu. Trở về một chữ. Được. Nghe được như vậy câu trả lời Triều Thiên Quyết, tựa như chút được gánh nặng. Nhô ra con ngươi khôi phục như thường. Hắn ánh mắt tại hai đứa con trai mình trên thân vừa đi vừa về đảo qua. Dịu ta đang nhìn một chút, cái này tốt đẹp sông. Tiếng nói đến nơi đây, tự nhiên ngừng lại. Triều Thiên Quyết tay tùy theo rơi xuống, thân thể sủi lơ, khí tức tiêu tán. Triều Thiên Quyết bất ngờ, nhất đại thiên kiêu, kế tục hoàng vị, thống soái một nước, vì đoạn tông tộc nguyền rủa, treo núi rút đao, thảm tao phản vệ, cả đời bị liên lụy, kéo dài hơi tàn mấy chục năm, nhận hết ma khí tra tấn, đến cuối cùng hắn vẫn không có lợi đến, đao kia bị rút ra thời khắc. Càng La liền nhìn một chút, sau cùng sân hạ cũng không kịp. Nếu là Phong Hỏa chưa từng xuất hiện, hắn vốn hẳn nên đã sớm chết. Vì chờ Phong Hỏa rút đao, hắn mỗi ngày lấy đan dược cố buồn, lại đã thánh nhân năng lượng kéo dài tính mạng, vì vậy mới một mực sống tiếp được. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc gánh không được. Mặc dù hắn không có tham gia chiến đấu, thế nhưng là một ngày này, hắn nhưng cũng từ đầu đến cuối tại cái này tổ phong chi đỉnh, cùng người khác các tướng sĩ cùng tiến lùi. Nhưng hàn phong thấu xương, sát khí xâm nhập, cộng thêm ma khí tứ tán, vì vậy mệnh suy kiệt đã. Nhất đại hoàng giả, mệnh vẫn. Vậy hạ, băng hạ. Hắc ám trong màn đêm, toàn bộ tổ phong bầu không khí trầm thấp đáng sợ, cùng mới gieo hò hò hét, đơn giản thiên địa khác biệt. Mọi người yên lặng cúi đầu, không nói một lời. Bọn hắn thắng sao? Đúng vậy, bọn hắn thắng. Thế nhưng là ngắn ngủi gieo hò về sau, bọn hắn lại tại lúc này rốt cuộc không vui. Thắng lợi như vậy là thắng thảm, cũng là bi tráng. Trả ra đại giới là vô số người dùng mệnh đổi lấy. Cùng nói là thắng, nhưng là tại đại đa số người nhìn tới, không bằng nói là bại. Thánh nhân vẫn lạc 7-8 phần, nhập thánh cảnh cơ hồ toàn diện. 10 vạn cấm quân 10 không còn một. Trục Lộc thành dân, thương vong không dưới 100 vạn. Đây là một trận chiến tranh, nhưng cũng là một trận tai nạn. Nhưng mà chàng tai nạn này lại chỉ là tại Trục Lộc thành đình chỉ, mà ở phương xa Yên Châu, một trận đại chiến vẫn như cũ còn tại kéo dài. Diệp Đình Mộ nằm trên mặt đất, nhìn xem đỉnh đầu trời, miệng lớn thở hổn hển. Bên người của hắn là Thương Hải Thâm Lam. Bất quá lúc này nữ nhân đã không có hô hấp, một thanh màu đen dài phòng còn cắm ở bộ ngực của nàng phía trên. Thủ đi vào bên người của hắn, đồng dạng nằm xuống, nặng nề tiếng hít thở quanh quẩn ở chỗ này giữa thiên địa. Nó liếm láp lấy miệng vết thương của mình. Triều Tiêu đồng dạng đi tới, vẫn như cũ cởi trần. Hắn trùng đồng bên trong có một con bên trên tràn đầy máu tươi, nhìn ra được là sử dụng quá độ tạo thành. Diệp Đình Mộ nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi con mắt này có chút đồ vật ta. Triều Tiêu lắc đầu, mang theo cười khổ, nhàn nhạt phun ra hai chữ, vẫn được. Ngay tại hai người lúc nghỉ ngơi, đại địa lại tại giờ phút này lắc lư, tiếp lấy chính là kim qua thiết mã từng tiếng, vô số bó đuốc hiện lên ở đường chân trời bên trên, đem đêm tối trong nháy mắt thắp sáng. Diệp Đình Mộ nhíu mày, xem ra có ít người không muốn để cho chúng ta nghỉ ngơi a.